Chương 361, không gian tăng lên. Chương 361, không gian tăng lên. Bình Nhi, có chuyện gì? Trần Đại Sơn gặp Nhi Tử thần sắc trịnh trọng, hỏi. Trần Bình đem Vân Ca lai lịch cùng hiện trạng, đơn giản hướng Nhị Lao nói rõ một phen. Hắn tóm tắt ngọc bội không gian bộ phận, chỉ nói vận dụng một kiện truyền thừa bí bảo, cưỡng ép tịnh hóa hạn bản hung sát chi khí, khiến cho khôi phục diện mục thật sự, nhưng tâm trí bị hao tổn, như là trẻ con. Trần Đại Sơn nghe xong, mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Hắn trên dưới đánh giá bị Trần Bình ôm tới, quân tại trường bào màu xanh bên trong ngủ say nữ tử, làn da trắng nõn, dung nhan tuyệt mỹ, trừ màu tóc cùng màu mắt hơi khác thường, thấy thế nào đều là một cái mỹ nhân tuyệt sắc. Nàng thật là trong truyền thuyết kia, có thể xích địa thiên lý hạ bạn. Trần Đại Sơn làm sao cũng vô pháp đem trước mắt cái này nhìn yếu đuối vô hại nữ tử, cùng trong truyền thuyết dẫn đến xích địa thiên lý quái vật kinh khủng liên hệ tới. Trần Mẫu Lâm thị phản ứng thì bình tĩnh rất nhiều. Nàng đi lên trước, cẩn thận chu đáo một chút Vân Ca thủy nhan, trong mắt lộ ra một chút thương hại. Nàng nhẹ nhàng sửa sang Vân Ca trên trán toái phát, thở dài nói: "Cũng là hài tử đáng thương, bị tà vật kia chiếm thân thể, gặp lớn như vậy tội. Bây giờ thật vất vả giải thoát, nhưng lại là bộ dáng như vậy." Nàng chuyển hướng Trần Bình, ngữ khí ôn hòa mà kiên định: "Bình Nhi, ngươi yên tâm đi, bế con đi. Nha đầu này, giao cho mẹ tới chiếu cố. Mẹ sẽ thật tốt dạy nàng nói chuyện, dạy nàng nhận thức chữ, dạy nàng làm người nên hiểu quy củ cùng đạo lý." Trần Bình trong lòng hơi động, mẫu thân phản ứng so với hắn dự đoán còn tốt hơn. Chỉ là, mẫu thân tựa hồ hiểu lầm. Nàng còn tưởng rằng chính mình đem cái kia hạn bạn trừ bỏ. Thật tình không biết, cái này Vân Ca vẫn như cũng là hạn bạn. Bất quá, cũng không quan trọng. Chính mình có khống chế Vân Ca thủ đoạn. Vô luận nàng làm sao dày vò, đều trốn không thoát chính mình ngũ chỉ sơn. Trần Bình nhẹ gật đầu. Hắn nguyên bản còn lo lắng Nhị Lao sẽ đối với Vân Ca thân phận trong lòng còn có khúc mắc. Không nghĩ tới mẫu thân mình như vậy khai sáng, trực tiếp đem nó coi là một cái cần chiếu cố hài tử. Có mẫu thân tự mình dạy bảo, không thể nghi ngờ là trước mắt tốt nhất an bài. Mẫu thân tính tình ôn hòa, kiên nhẫn mười phần, do nàng để dẫn dắt tâm trí như giấy trắng Vân Ca, không có gì thích hợp bằng. Vậy làm phiền mẫu thân phí tâm. Trần Bình cảm kích nói ra. Người trong nhà, khách khí cái gì? Lâm Thị cười cười. Người an tâm tu luyện chính là. An bài tốt Vân Ca sự tình, Trần Bình trong lòng một khối đá rơi xuống đất. Hắn trở lại động phủ của mình, mở ra tất cả phòng hộ cùng ẩn nặc trận pháp, bảo đảm bạn vô nhất thất sau. Tâm niệm chỉ bảo, lần nữa tiến nhập ngọc bội không gian. Hắn đầu tiên phải cẩn thận kiểm tra thực hư một chút, hấp thu hạn bạt bản nguyên thi khí sau, ngọc bội không gian biến hóa cụ thể. Đứng tại hắc thổ địa biên giới, Trần Bình bung ra thần thức, cẩn thận cảm giác. Đầu tiên nhất trực quan biến hóa là hắc thổ địa diện tích. Trước đó ước chừng là 16 mẫu tả hữu, bây giờ rõ ràng hướng ra phía ngoài quyết trường một vòng. Hắn thần thức cẩn thận đo đạc, xác nhận hiện tại diện tích đạt đến ước 20 mẫu, tăng lên 4 mẫu đất, này tấm độ tương đương khả quan. Thứ yếu là hắc thổ địa bản thân biến hóa. Thổ nhuộm cái kia hiện ra màu tím bóng loáng, tựa hồ trở nên càng thêm nồng đậm cùng thâm thúy một chút. Hắn thần thức dò vào thổ nhưỡng chỗ sâu, có thể cảm giác được những cái kia nguyên bản dài rất nhỏ điểm sáng màu tím, số lượng tựa hồ tăng nhiều, đồng thời càng thêm sinh động. Những này điểm sáng màu tím ẩn chứa lực lượng kỳ dị, là ngọc bội không gian thúc đẩy sinh trưởng linh dược một trong những hạch tâm. Cuối cùng, cũng là trọng yếu nhất, chính là linh dược tốc độ sinh trưởng tăng lên. Trần Bình lựa chọn sử dụng mấy loại khác biệt tuổi thọ linh dược, làm hàng mẫu, định kỳ dùng tam giai nước linh tuyển đổ bảo, cũng ghi chép nó sinh trưởng tình huống. Một tháng sau, kết quả đi ra. Tại điều kiện tương đương nhau, linh dược tốc độ sinh trưởng lần nữa đạt được bay vọt thức tăng lên. Căn cứ hắn đo lường tính toán, hiện tại ngọc đội trong không gian, linh dược tốc độ sinh trưởng đã đạt đến ngoại giới 200 lần tả hữu. Kết quả này để Trần Bình hô hấp cũng hơi dồn dập lên. 200 lần. Cái số này so trước đó 150 lần còn nhiều ra gấp 50 lần. Kể từ đó, luyện chế đoạt nguyên đan, dưỡng hồn đan, thoát trần đan cần thiết một chút mấu chốt cao 5 chủ dược, thu hoạch chu kỳ đem rút ngắn thật nhiều. Xem ra, chính mình đột phá tử phụ cảnh giới ở trong tầm tay. Trần Bình thô sơ giản lược đánh giá một chút, dựa theo trước mắt ngọc bội không gian thăng cấp cần thiết linh thạch. Nếu như toàn bộ dùng thượng phẩm linh thạch đến để thăng lời nói, đại khái còn cần 25,000 mai tả hưu. Đem so với trước dự đoán 30,000 mai, giảm bớt 5.000 mai. Cái này hiển nhiên là hấp thu hạn bạt bản nguyên mang tới chiết khấu. 5.000 mai linh thạch thượng phẩm, chính là 50 triệu linh thạch hạ phẩm. Trần Bình tự lẩm bẩm. Cái số này vẫn như cụ khổng lồ làm cho người khác ngạt thở. 25,000 mai linh thạch thượng phẩm, tương đương với 250 triệu linh thạch hạ phẩm. Đối với cá nhân tu sĩ mà nói, vẫn là con số trên trời, xa không thể chạm. Ánh mắt của hắn không tự chủ được nhìn về phía hắc thổ địa trung ương, nơi đó từng là hạn bạt bị giam cầm cùng tịnh hóa địa phương. Một cái ý niệm cổ quái trong lòng hắn dâng lên. Bắt cùng loại hạn bạt loại này, có được cường đại lực lượng bản nguyên chân linh cấp sinh vật, cung cấp cho ngọc đội không gian hấp thu. Tựa hồ là một đầu so đơn thuần thu thập linh thạch, càng hiệu suất cao hơn thăng cấp đường đi. Ý nghĩ này có chút lớn gan, thậm chí nguy hiểm. Chân linh cấp sinh vật, cái nào không phải thiên địa sủng nhi, có được khó lường uy năng. Hạn bạt lần này là cơ duyên xảo hợp, tăng thêm ngọc đội không gian vừa lúc khắc chế, mới may mắn thành công. Chủ động đi tìm cùng bắt, không khác lấy hạt rẻ trong lò lửa. Nhưng ý nghĩ này sức hấp dẫn thực sự quá lớn. Nếu như có thể tìm tới cũng thành công bắt được một chút tương đối nhỏ yếu, hoặc là đồng dạng bị ngọc bội không gian khắc chế tồn tại đặc thù, như vậy ngọc bội không gian tốc độ lên cấp đem thật to tăng tốc. Việc này còn cần bàn bạc kỹ hơn, thực lực không đủ trước đó, tuyệt đối không thể tùy tiện nếm thử. Trần Bình đè xuống trong lòng sao động, đem ý nghĩ này tạm thời phong tồn. Việc cấp bách hay là tăng lên tự thân tu vi. Lần này bế quan, Trần Bình trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, trực tiếp tiến nhập cấp độ sâu trạng thái tu luyện. Không có ngoại giới hỗn loạn, hắn đem toàn bộ tinh lực đều đầu nhập vào mấy loại hạch tâm công pháp bí thuật trên việc tu luyện. Chương 362, trúc cơ chuẩn bị. Chương 362, trúc cơ chuẩn bị. Thời gian 2 năm, thoáng một cái đã qua. Lần bế quan này tu luyện, xem như Trần Bình kinh lịch một lần lâu nhất bế quan, cũng là thu hoạch toàn diện nhất một lần bế quan. Đầu tiên là tiên tiên chân nguyên đột phá pháp, làm hắn nện vững chắc căn cơ, truy cầu cực hạn biến mãn hạch tâm bí thuật, một mực là hắn tu luyện quan trọng nhất. Dù sao, tu luyện nó có thể tăng lên tử phủ cảnh giới đột phá tỷ lệ, cho nên không có bất kỳ cái gì không tu luyện lý do của nó. Môn bí thuật này tu luyện, quá trình vẫn như cũ cực kỳ gian nan. Mỗi một lần áp xúc tu luyện tuần hoàn, đều đối với kinh mạch, đan điền cùng thần hồn là một lần khảo nghiệm. Trước đó hắn đã hoàn thành một lần áp xúc trùng tu, bước vào tầng thứ nhất. Lần này, nương tựa theo càng thêm tinh thuần thâm hậu căn cơ, cùng kinh thôn thuật cùng cực phẩm huyền nguyên đan tốc độ tu luyện ưu thế, hắn lại nhất cổ tác khí, xông phá tầng thứ 3 hàng rào, hoàn thành lần thứ 3 chân nguyên áp xúc cùng trùng tu. Khi lần thứ 3 trùng tu hoàn thành, mới chân nguyên ở trong kinh mạch lao nhanh chạy xuôi lúc, Trần Bình có thể cảm giác được một cách rõ ràng, tự thân chân nguyên tổng lượng, mặc dù bởi vì trùng tu tạm thời hạ xuống, nhưng nó độ tinh thuần cùng cô đọng trình độ, đạt đến một cái cao độ trước đó chưa từng có. Đồng dạng thuật pháp, dùng hiện tại chân nguyên tôi động, uy lực chí ít có thể tăng lên 6 thành trở lên. Mà lại, bởi vì chân nguyên càng thêm tinh thuần nguyên do, nó cùng nhục thân kết hợp sẽ càng thêm chặt chẽ, vận chuyển càng thêm như ý hòa hợp. Nương theo lấy tiên tiên chân nguyên đột phá pháp bước vào tầng thứ 3, thân hồn của hắn lần nữa đạt được bí pháp phản hồi tầm bổ cùng cường hóa. Thần thức chi hải tiến một bước quyết trương, thần thức cường độ tăng gọn. Hắn nếm thử đem thần thức hướng ra phía ngoài kéo dài, dễ như trở bàn tay đã đột phá vạn trượng khoảng cách, đồng thời tại trong phạm vi này, cảm giác trở nên không gì sánh được rõ ràng rành mạch. Vạn trượng thần thức, đây đã là rất nhiều tử phụ cảnh sơ kỳ tu sĩ mới có thể đạt tới trình độ. Thần thức cường đại không chỉ có mang ý nghĩa càng xa dò xét khoảng cách, càng mang ý nghĩa trong chiến đấu đối với phi kiếm, pháp thuật chính xác hơn điều khiển, đối với trận pháp, phù đạo càng thâm nhập lĩnh ngộ, cùng đối tự thân trạng thái nhỏ hơn hơi nắm chắc. Nói diệu dụng vô tận, cũng không chút nào quá đáng. Chủ tu công pháp Hồng Liên Nghiệp Hỏa quyết cũng không có rơi xuống. Trải qua 2 năm không gián đoạn rèn luyện cùng cảm ngộ, hắn đối với Hồng Liên Nghiệp Hỏa khống chế nâng cao một bước, chính thức bước vào cảnh giới tiểu thành. Hắn hôm nay không chỉ có thể đem nghiệp hỏa ngưng tụ thành các loại hình thái dùng cho tấn công địch, như hỏa diễm trường tiên, nghiệp hỏa đài sen tiến hành phạm vi công kích, càng có thể tinh tế khống chế hỏa diễm nhiệt độ cùng chuyển vận, bắt đầu nếm thử dùng nó đến phụ trợ luyện đan. Nghiệp hỏa luyện đan cũng không phải là trực tiếp thiêu đốt dược liệu, mà là lấy thuần hóa, thiêu tận tạp chất đặc tính, đến rèn luyện dược dịch tinh hoa, đối với luyện chế đan dược có không tưởng tượng được kỳ hiệu. Trần Bình nhàn hạ công phu, biết luyện chế ra tam giai tử nguyên đan. Sử dụng Hồng Liên Nghiệp Hỏa tình huống dưới, hắn luyện chế tam giai tử nguyên đan xác suất thành công đã vượt qua 3 thành. Nói như thế, Trần Bình luyện đan tiêu chuẩn đã đạt đến tam giai luyện đan sư tiêu chuẩn. Toàn bộ Thanh Vân Tông, luyện đan tiêu chuẩn cao hơn hắn, cũng không vượt qua một bàn tay. Về phần thủ đoạn công kích, 108 kiếm cương kiếm quyết tu luyện, càng là lấy được tính tiến triển đột phá. 2 năm khổ tu, nương tựa theo thần thức cường đại cùng đối với kiếm đạo lý giải làm sâu sắc, hắn rốt cục đem 36 địa nguyên kiếm trận tất cả cơ sở biến trận triệt để lĩnh ngộ, dung hội quan thông. Tâm niệm vừa động, 36 đạo ngưng thực địa nguyên kiếm cương liền có thể tùy tâm tổ hợp, hoặc như lồng giam cố địch, hoặc như hồng lưu trùng kích, hoặc như dây tóc cắt chém, biến hóa đa đoan, uy lực kinh người. Kiếm trận một thành, hắn chỉnh thể sức chiến đấu đạt được bay vọt về chất. Loại này tăng lên, cho dù lần nữa đối mặt hạ bạn, hắn cũng tự tin có lực đánh một trận, thậm chí không rơi vào hạ phong. 2 năm bế quan, thu hoạch viễn siêu mong muốn. Trần Bình cảm giác thực lực bản thân có toàn phương vị tăng trưởng rõ rệt, căn cơ cũng đã có càng thêm kiên cố. Hắn xuất quan nguyên nhân là cảm ứng được phụ mẫu Trần Đại Sơn cùng Lâm Thị khí tức đã đạt đến luyện khí kỳ đỉnh điểm, luyện khí đại viên mãn. Nhị lão, rốt cục tại đã trải qua dài dằng dặc thời gian tu luyện đằng sau, có thể tiến hành chúc cơ thử. Sau khi xuất quan, Trần Bình đầu tiên đi gặp phụ mẫu. Nhị lão tinh thần quắc thước, khí tức sung mãn, xác thực đã ở vào luyện khí đại viên mãn trạng thái đỉnh phong, khoảng cách chúc cơ cảnh giới chỉ kém lâm môn một cước. Chỉ là cái này lâm môn một cước mới là khó khăn nhất, cũng là ngăn lại tu sĩ nhiều nhất. Dù sao, nếu như tại không có chúc cơ đan che chở tình huống dưới, cưỡng ép đột phá chúc cơ cảnh giới là thật sẽ chết người đấy. Bây giờ nhị lão niên kỷ cũng sớm đã vượt qua 60 tuổi, khí huyết suy bại nghiêm trọng, kinh mạch cũng không còn như lúc tuổi còn trẻ như vậy bền bỉ giàu có sức sống. Dựa theo lẽ thường, bọn hắn tự hành chúc cơ sát xuất thành công đã đến gần vô hạn bằng không. Cũng may Trần Bình sớm đã vì bọn họ chuẩn bị xong hết thảy. Hắn trực tiếp tiến vào ngọc bội không gian, hái đầy đủ luyện chế vài lô chúc cơ đan ba vị chủ dược. Lấy hắn bây giờ tam giai tiêu chuẩn luyện đan, luyện chế chúc cơ đan loại này nhị giai đan dược đã là xe nhẹ đường quen. Khai lò, khống hỏa, bỏ thuốc, ngưng đan, quá trình nước chảy mây trôi chưa từng xuất hiện bất luận ngoại ý muốn gì. Cuối cùng, hắn luyện chế thành công ra 9 mai trúc cơ đan. Đan dược mượt mà sung mãn, mặt ngoài quanh quẩn lấy một tầng nhàn nhạt nhân ân chi khí, đan vượng nội liễm, ba đầu đan văn có thể thấy rõ ràng, chính là phẩm chất đạt đến cực phẩm biểu tượng. Cực phẩm trúc cơ đan có thể cực lớn trình độ tẩy luyện pháp lực, tầm bổ nhục thân, vững chắc thân hồn, đem trúc cơ sát xuất thành công tăng lên tới một cái kinh người độ cao. Tu sĩ bình thường phục dụng cực phẩm trúc cơ đan, có thể tăng lên 7 thành trúc cơ sát xuất thành công. Cho dù là khí huyết suy bại, bị thiên địa quy tắc hạn chế phụ mẫu, tại cực phẩm trúc cơ đan phụ trợ bên dưới, cũng có thể tăng lên 4 thành trúc cơ sát xuất thành công. Cho nên, cái này cực phẩm trúc cơ đan mới có thể chân quý đến, phường thị cùng trong chợ đen, không cách nào nhìn thấy một viên hoang đường cảnh tượng. 9 mai cực phẩm trúc cơ đan, Trần Bình kế hoạch cho phụ mẫu mỗi người 2 viên dùng cho lần này trúc cơ. Mặt khác, hắn còn đặc biệt vì Viên Kinh Thiên chuẩn bị 1 viên. Viên Kinh Thiên từ khi đi vào Thanh Sơn, một mực cẩn trọng, đem Thanh Sơn sự vụ lớn nhỏ xử lý ngay ngắn rõ ràng. Hắn đã sớm đem chính mình coi là Thanh Sơn một phần tử, hết thảy lấy Trần gia lợi ích làm đầu. Loại này trung thành cùng bỏ ra, Trần Bình đều nhìn ở trong mắt. Ban cho hắn 1 viên cực phẩm trúc cơ đan, đã là ban thưởng, cũng là đối với hắn nhiều năm qua vất vả cần cù bỏ ra khẳng định, càng là vì Thanh Sơn bồi dưỡng một vị trúc cơ kỳ chiến lược. Sau đó, Trần Bình bắt đầu ở phụ mẫu động phủ phụ cận, lựa chọn một chỗ linh khí nhất là dư giả địa điểm, lấy tay bố trí trận pháp. Hắn lấy ra một bộ sớm đã chuẩn bị xong trận kỳ trận bàn, tam giai cực phẩm tụ linh trận. Bộ trận pháp này bỏ ra hắn trọn vẹn 300,000 linh thạch hạ phẩm, có thể xưng xa xỉ, nhưng công hiệu quả cũng xứng đáng cái giá tiền này. Một khi thành công kích phát, có thể đem phương biên hơn 10 dặm linh khí cương ép hội tụ tới, hình thành một cái phạm vi nhỏ linh khí triều tịch, làm trận bên trong người tại đột phá lúc cung cấp liên tục không ngừng tinh thuần linh khí duy trì, theo ghi chép có thể tăng lên nửa thành tả hữu trúc cơ sát suất thành công. Nửa thành, nghe không nhiều, nhưng đối với bản thân trúc cơ sát suất khả năng chỉ có 1-2% tu sĩ mà nói, đây đã là di túc chân quý tăng thêm. Vì phụ mẫu có thể trúc cơ thành công, cái này 300,000 linh thạch, Trần Bình tiêu đến không chút do dự. Trận pháp bố trí xong, Trần Bình vừa cẩn thận kiểm tra nhị lão trạng thái thân thể. Chứ bởi vì niên kỷ quan hệ, cường độ thần hồn tương đối cùng giai tu sĩ trẻ tuổi hơi yếu một chút bên ngoài, bọn hắn linh nguyên tăng cơ, tại Trần Bình cung cấp sung túc tài nguyên duy trì dưới, đánh cho dị thường vững chắc. Còn có, kinh mạch đan điền cũng ôn dưỡng đến coi như không tệ, hoàn toàn có trùng kích trúc cơ điều kiện. Chương 363, nhị lao trúc cơ chương 363, nhị lao trúc cơ sắp đến, Trần Đại Sơn cùng Lâm Thị trên mặt đều khó tránh khỏi toát ra vẻ khẩn trương. Bọn hắn biết rõ trúc cơ khó khăn, vô số tu sĩ kẹt tại cửa này, cuối cùng cả đời không cách nào tiến thêm. Mặc dù có cực phẩm trúc cơ đan cùng tam giai tụ linh trận, trong lòng bọn họ vẫn như cũ không chắc. Trần Bình nắm lấy nhị lao tay, an ủi: "Phụ thân, mẫu thân, không cần quá khẩn trương. Lần này trúc cơ, quyền đương một lần nếm thử. Cho dù không thể nhất cử thành công, tích lũy kinh nghiệm, qua mấy năm điều chỉnh tốt trạng thái, chúng ta còn có thể tiến hành lần thứ 2 trúc cơ. Đan dược và trận pháp, chúng ta cũng không thiếu." Nghe được nhi tử nói như vậy, nhị lao căng cứng tiếng lòng mới hơi đã thả lỏng một chút. "Đúng vậy a, có một lần thất bại cơ hội hạng chót, trong lòng áp lực lập tức nhỏ rất nhiều." Bọn hắn nhìn lẫn nhau một cái, đều từ đối phương trong mắt thấy được cổ vũ cùng quyết tâm. "Bình nhi, chúng ta minh bạch." Trần Đại Sơn hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra dáng tươi cười. "Chúng ta sẽ hết sức nỗ lực." Lâm Thị cũng nhẹ gật đầu, ánh mắt trở nên kiên định. Nhìn thấy nhị lão một lần nữa giấy lên đấu trí, Trần Bình trong lòng an tâm một chút. Hắn đem 4 mai cực phẩm trúc cơ đan phân biệt giao cho phụ mẫu, lại kỹ càng dặn dò trúc cơ trong quá trình cần thiết phải chú ý một chút mấu chốt tiết điểm cùng khả năng gặp phải tâm ma quấy nhiễu. Sau đó, Trần Đại Sơn cùng Lâm Thị không do dự nữa, cất bước đi vào chỗ kia bị tam giai cực phẩm tụ linh trận bao phủ, linh khí đã bắt đầu trở nên mờ mịt nồng đậm trong động phủ. Động phủ cửa đá chậm rãi rơi xuống, đem trong ngoài ngăn cách. Trần Bình đứng tại bên ngoài động phủ, thần thức thời khắc chú ý bên trong khí tức biến hóa. Hắn có thể làm, đã đều làm. Tam giai cực phẩm tụ linh trận, cực phẩm trúc cơ đan, cùng hắn có khả năng cung cấp tất cả kinh nghiệm cùng cổ vũ. Còn lại, cũng chỉ có thể nhìn nhị lão tự thân nghị lực, tâm tính cùng một điểm kia hư vô mờ mịt vật khí. Thừa dịp phụ mẫu trúc cơ trong khoảng thời gian này, Trần Bình bung ra thần thức, bắt đầu kiểm tra Thanh Sơn thành viên khác tình huống tu luyện. Thần thức của hắn như sóng gợn, đảo qua toàn bộ Thanh Sơn. Đầu tiên chú ý tới chính là Diêu Mẫn. Nàng ngay tại trong động phủ của mình ngồi xuống, khí tức trầm ổn, đã là luyện khí đại viên mãn tu vi. Nàng đi là cùng Thiền Vu trước đó một dạng con đường, thông qua hoàn thành tông môn hoặc gia tộc nhiệm vụ, tích lũy công hiến, để cầu đổi lấy một viên trúc cơ đan. Nhìn nàng khí tức ngưng thực, hiển nhiên cũng tại vì trúc cơ làm chuẩn bị. Trần Bình hay là để nàng cùng Thiền Vu một dạng, chính mình lịch luyện một phen. Cái gọi là ngọc không điều không nên thân. Đã trải qua một ít chuyện, kiên định hướng đạo chi tâm, mới có thể càng thêm cường đại. Thần thức lướt qua một chỗ bên vách núi, thấy được Thiền Vu. Hắn đang ngồi ở bên cạnh cái bàn đá, trước mặt để đó một chén trà xanh, ánh mắt không có tiêu điểm nhìn qua phương xa biển mây. 2 năm qua đi, khí tức của hắn so 2 năm trước càng thêm yên lặng, thậm chí mang theo một tia dáng vẻ giàn mua. Hắn hiển nhiên còn không có từ đạo tâm bị hao tổn trong bóng tối đi tới, đã mất đi tu luyện động lực. Trần Bình lắc đầu, không có quấy rầy hắn. Con đường này chỉ có thể chính hắn đi. Thần thức chuyển hướng phòng luyện đan. 3 cái tiểu đồ đệ đều ở bên trong bận rộn. Vương Lập Kính tu vi đạt đến luyện khí 8 tầng, tiến triển ổn định. Hắn chính hết sức chăm chú thao túng đan hỏa, trong lò đan dược hương tràn ngập. Trần Bình cảm giác một chút, hắn ngay tại luyện chế nhị giai chân nguyên đan, thủ pháp thành thạo, hỏa hầu khống chế tinh chuẩn, tỷ lệ thành đan đoán chừng đã ổn định tại 5 thành trở lên, thậm chí khả năng cao hơn. Hắn tại đan đạo bên trên thiên phú sát thực xuất chúng, xác nhận xác định chính là trong 3 người mạnh nhất. Bên cạnh Vương Lập Thiên, tu vi đồng dạng đạt đến luyện khí 8 tầng, đi sát đằng sau lấy ca ca bước chân. Nàng thủ pháp luyện đan không bằng Vương Lập Kính như vậy lão luyện, nhưng càng thêm cẩn thận. Một lò chân nguyên đan sắp thành hình, nhìn nó dược khí ngưng tụ trình độ, tỷ lệ thành đan đại khái tại 4 thành 5 tả hữu, cũng tốt vô cùng. Tiêu Phong thì ngồi tại một đan lô khác trước, cái trán đầy mồ hôi, hiển nhiên luyện chế đến chỗ mấu chốt. Tu vi của hắn cũng là luyện khí 8 tầng, là trong 3 người cuối cùng đột phá. Hắn luyện đan phong cách mang theo một cố dẻo dai, không thành công liền không bỏ qua. Cuối cùng, đan lô run nhẹ, dược hương tràn ra, thành công luyện ra một lọ chân nguyên đan. Trần Bình tính ra, hắn tỷ lệ thành đan hẳn là cũng vượt qua 4 thành 5, cùng Vương Lập Thiên tương xứng. Cái này 3 cái đồ đệ, tại đan đạo bên trên tiến bộ một mực để hắn rất hài lòng. thần thức đảo qua phủ lục thất. Viên Kinh Thiên chính phủ cán vẽ phủ lục, thần sắc chuyên chú. Trên người hắn khí tức so 2 năm trước thâm hậu không ít, mặc dù vẫn như cũng là luyện khí đại viên mãn, nhưng linh nguyên càng thêm tinh thuần. Hắn dưới ngòi bút lá bùa linh quang lưu chuyển, rõ ràng là một tấm nhị giai hạ phẩm kim thuẫn phủ mà lại phẩm chất không tồi. Hắn đã là một tên hợp cách nhị giai hạ phẩm phủ lục sư. Nghĩ đến sắp ban cho hắn trúc cơ đan, Trần Bình trong lòng đã có lập kế hoạch. Đợi phụ mẫu đột phá trúc cơ sau khi thành công, lại để cho Viên Kinh Thiên đột phá trúc cơ không muộn. Tiếp theo là Hùng Sơ Mặc Độc Phủ. Đầu này thật thà hùng yêu, 3 năm qua cơ hồ chân không bước ra khỏi nhà, dốc lòng tu luyện. Không có đan dược phụ trợ, luyện khí trung kỳ tốc độ tu luyện rõ ràng chậm lại. Hắn bây giờ tu vi là luyện khí tầng 5, tiến độ không tính nhanh, nhưng căn cơ đánh cho cực kỳ vững chắc, khí tức hùng hậu trầm ổn, có thể thấy được nó tâm tính chi cứng cỏi. Cuối cùng, Trần Bình hóa thành một đạo kiếm quang, đi đến Thanh Vân phòng dưới núi Phường Thị. Vương Phát tu vi đạt đến luyện khí 6 tầng, tiến triển bình ổn. Cháu gái của hắn Vương Oánh, giờ phút này ngay tại một bên chiêu đãi khách nhân, tu vi cũng có luyện khí 3 tầng. Đi theo Vương Phát bên người, nàng sát thực thu được không ít tài nguyên cùng chỉ điểm. Nhìn thấy Thanh Sơn nhân tài dần dần tăng nhiều, Trần Bình trong lòng vui mừng. Một cái thế lực lớn mạnh, không thể rời bỏ những lực lượng trung kiên này trưởng thành. Kiểm tra xong tình huống của mọi người, Trần Bình thần thức cuối cùng rơi vào An Trí Vân Ca chỗ kia độc phủ. Trong độc phủ, Vân Ca đang ngồi ở trên giường đá. Trên người nàng mặc lâm thị vì nàng chuẩn bị màu vàng nhạt quần áo, kích thước vừa người, nổi bật lên nàng da thịt càng trắng nõn. Vương Lập Tiên đang ngồi ở bên người nàng, cầm trong tay một bản vỡ lòng đồ sách, kiên nhẫn chỉ vào phía trên bức họa, mỗi chữ mỗi câu dạy nàng. Đây là núi, đây là nước. Vân Ca học được rất nghiêm túc, bờ môi hơi nhúc nhích, bắt chước Vương Lập Thiên phát âm, phát ra một chút mơ hồ không rõ âm tiết. Núi, nước. Năng lực học tập của nàng tựa hồ không sai, mặc dù phát âm còn không đúng tiêu chuẩn, nhưng đã có thể đại khái đối ứng bên trên đồ án. Trần Bình có thể cảm giác được, trên người nàng không có bất kỳ cái gì sóng linh khí, đúng là từ dẫn khí nhập thể bắt đầu, biến thành một tấm giấy trắng. Nhưng nàng nội thân, tựa hồ vẫn như cũ bảo lưu lấy một tia hạt bạc bản nguyên cứng cỏi, khí huyết xa so với người bình thường thịnh vượng. Nhìn thấy Vương Lập Thiên như vậy kiên nhẫn dạy bảo, Vân Ca cũng biểu hiện được an tĩnh như thế hiếu học, Trần Bình triệt để yên lòng. Điều này nói rõ, Vân Ca là ưa thích Thanh Sơn đám người này. Nàng cũng vui vẻ, đi học sẽ nhân tộc xã hội tri thức. Vân Ca dung nhập nhân tộc xã hội quá trình, hẳn là sẽ thuận lợi rất nhiều. Tạm thời, Trần Bình không có ý định để Vân Ca tu luyện. Vân Ca tâm trí quá ấu, hay là để tư tưởng của nàng thành chân chính người sau, lại để cho nàng bước chân tu hành. Hắn thu hồi thần thức, đem lực chú ý một lần nữa tập trung ở phụ mâu trúc cơ động phủ bên trên. Trong động phủ sóng linh khí ngay tại dần dần tăng lên, như là ấp ủ bên trong phong bạo. Trần Bình ngưng thần tĩnh khí, yên lặng thủ hộ ở bên ngoài, chờ đợi kết quả sau cùng. Chương 364, Thiên Vũ dị dạng. Chương 364, Thiên Vũ dị dạng. Thời gian tại yên tĩnh mà khẩn trương trong khi chờ đợi lặng yên trôi qua. Đảo mắt liền đi qua một tuần. Trần Bình như một tôn tượng đá, tĩnh tọa tại phụ mâu bế quan ngoài động phủ, nửa bước chưa cách. Lưng của hắn thẳng tắp, hai mắt hơi khép, nhìn như nhập định, kỳ thực toàn bộ tâm thần đều hệ ở sau lưng cái kia phiến đóng chặt trên cửa đá. Thân thức một mực không có thu hồi, thẩm thấu tại động phủ chúng quanh mỗi một tấc không gian, cảm giác bên trong, dù là nhỏ bé nhất một tia linh khí gợn sóng cùng chân nguyên ba động. Chân của hắn thỉnh thoảng sẽ run run một chút, biểu đạt hắn hiện tại trúc cơ chi quan, là tu sĩ thoát ly phàm thai, chân chính đạp vào tiên độ bước đầu tiên, là sinh mệnh cấp độ lần đầu nhảy vọt. Thành công hay không, không chỉ có mang ý nghĩa thọ nguyên có thể hay không đột phá phàm nhân cực hạn, đạt tới làm cho người hướng tới bốn cái một giáp, càng mang ý nghĩa tương lai con đường có thể hay không có tiếp tục kéo dài tới, nhìn trộm cảnh giới cao hơn khả năng. Chân binh ở sâu trong nội tâm, tự nhiên là chờ đợi phụ mẫu có thể nhất cử thành công, tránh cho hai lần trúc cơ khó khăn chắc trở cùng phong hiểm, cùng khả năng này tùy theo mà đến lòng tin đặc kích. Nhưng tu hành sự tình, huyền áo khó lường, cuối cùng khó mà tận như nhân ý, cho dù hắn dốc hết có khả năng, cung cấp đủ để cho bất luận cái gì luyện khí tu sĩ điên cuồng cực phẩm trúc cơ đan, cùng hiệu quả chắc tuyệt tam giai tụ linh trợ, đem thành công suất ngạnh sinh sinh tăng lên tới chừng 5 thành. Nhưng cái này 5 thành xác suất, vẫn như cũ có một nửa thất bại khả năng. Phần này sự không chắc chắn, để tâm thần của hắn từ đầu đến cuối treo ở một đường, không cách nào chân chính buông lỏng. Không chỉ có là hắn, Thanh Sơn phía trên mấy vị đệ tử đang hết bận riêng phần bình thường ngày tu luyện cùng luyện đan nhiệm vụ sau, bọn hắn tự động đi vào phụ cận, lựa chọn một khối sạch sẽ tảng đá hoặc một mảnh bóng cây, yên lặng làm bạn chờ đợi. Vương Lập Kính, Vương Lập Thiên cùng Tiêu Phong ba người hội tụ tại một chỗ, thấp giọng giao lưu một chút luyện đan tâm đắc hoặc tu luyện thể ngộ, nhưng bọn hắn ánh mắt kiểu gì cũng sẽ không bị khống chế, mang theo lo lắng cùng chờ đợi liếc nhìn cái kia ngăn cách hai thế giới động phủ cửa đá. Hùng Sơ Mặc thì an tĩnh ngồi tại xa hơn một chút linh điền bên cạnh, thân thể cao lớn tận lực quận mình đứng lên, thật thà mặt gấu bên trên tràn đầy cẩn thận từng ly từng tí, liền hô hấp đều thả nhẹ rất nhiều. Nó sợ mình thô trọng khí tức sẽ quấy nhiều đến trong động phủ mấu chốt tiến trình. Như vậy hành vi tại một con gấu trên thân lộ ra đặc biệt đáng yêu. Vương Lập Thiên thậm chí đi tới nằm tại đại hùng trong ngực, thưởng thụ lấy lông nhung mang tới thoải mái dễ chịu. Đại hùng sẽ vụng trộm nhìn về phía Trần Bình, hắn muốn thân cận Trần Bình, nhưng lại không biết có nên hay không thân cận. Trần Bình ở một bên tất nhiên là biết được cái này đại hùng tiểu tâm tư, chỉ cảm thấy dở khóc dở cười. Diêu Mẫn tới qua mấy lần, mỗi lần đều là lặng yên xuất hiện, yên lặng cảm giác một lát trong động phủ bình ổn nhưng đang nổi lên biến đổi lớn khí tức sau, liền lại như cùng đi lúc bình thường lặng yên rời đi. Nàng gần nhất bệ bộn nhiều việc, nàng tại vì tích lũy điểm cống hiến đổi lấy trúc cơ đan mà buôn ba nhiệm vụ. Thiên Vũ một thân một mình ngồi tại tích ngoài rìa, tia sáng khó mà chiếu cùng trong góc, đưa lưng về phía đám người. Hắn mặt hướng nơi xa mây mù lượn lờ mênh mông dãy núi, thân ảnh tại ngày càng tây tà dưới ánh mặt trời bị kéo đến rất dài, toàn thân trên dưới lộ ra một cỗ khó mà tan ra cô tịch cùng cô đơn, phản phất cùng chúng quanh sinh cơ bừng bừng thanh sơn không hợp nhau. Hắn cùng những người khác ở giữa đã cách một tầng vô hình lại cứng cỏi bình chướng. Hắn lựa chọn trầm mặc mà cố chấp, đem chính mình ngăn cách ra. Hai năm tinh thần sa sút cùng bản thân trục xuất, đã đem hắn đã từng làm nội môn đệ tử tinh anh phần kia nhuệ khí, tự tin thậm chí sinh cơ đều một chút xíu đục khoét hầu như không còn. Hắn thậm chí cảm thấy đến mình đã không xứng làm Trần Bình đệ tử. Trần Bình đem đây hết thể rất nhỏ động tĩnh đều thu vào đáy mắt, trong lòng không khỏi nổi lên một tia phức tạp gợn sóng. Thiên Vũ Trung Phi là đệ tử của hắn, là hắn tại cái này lạ lẫm thế giới tu tiên bên trong nhóm đầu tiên thực tình tiếp nhận cũng đầu nhập tâm huyết dạy bảo người. Nhìn xem hắn như vậy trầm luân, như là minh châu mông trần, bảo kiếm gì xét, làm sư phụ cuối cùng khó mà hoàn toàn cứng rắn lên tâm địa, làm đến làm như không thấy. Hắn không khỏi nhớ tới Bạch Nguyệt, cái kia thanh lãnh như trăng, người sống chớ gần nữ tử, nàng đã từng gặp phải trọng đại ngăn trở, đạo cơ bị hao tổn, lại có thể bằng vào vượt qua thường nhân ngộ tính cùng gần như cố chấp cứng cỏi, cấp tốc điều chỉnh tâm tính, thậm chí ẩn ẩn có phá rồi lại lập, nhân họa đắc phúc dấu hiệu. Tuy nói nàng tái tạo đạo tâm, cùng mình có quan hệ, nhưng nơi này cùng mình quan hệ hẳn là không lớn. Cái này hoàn toàn là quyết định bởi tại Bạch Nguyệt chính mình. Cho dù không có chính mình ngay lúc đó hành vi, nàng cũng có thể bởi vì cái nào đó cảm động trong nháy mắt, để cho mình lần nữa tỉnh lại. Đây là ngộ tính, cũng là dũng khí. Chỉ là mênh mông tiên lộ, quần quần hồng trần, lại có mấy người có thể có được Bạch Nguyệt như vậy chắc tuyệt tâm tính cùng ngộ tính. Thời gian 2 năm, đối với đạo tâm bị hao tổn, lâm vào bản thân hoài nghi vũng bùn thiền vu mà nói, có lẽ hay là quá ngắn, ngắn đến hắn chưa tìm tới leo ra vực sâu dây thừng. Trần Bình hít sâu một hơi, chậm rãi đứng người lên, tay áo tại trong gió nhẹ nhàng phất động. Hắn chậm rãi đi đến thiền vu bên người, bước chân rơi vào trên đồng cỏ, gần như im ắng. Hắn vươn tay, mang theo một tia không dễ dàng phát giác nặng nề, nhẹ nhàng vô vô thiền vu hơi có vẻ đơn bạc, thậm chí có chút cấn tay bả vai. Thời gian 2 năm mà thôi, thiền vu gầy hốc hác đi. Thiền vu thân thể run lên bần bật, giống như từ một trận sâu không thấy đáy trong cơn ác mộng bị bừng tỉnh. Hắn hơi chút chậm chạp, gần như cứng đờ quay đầu. Ánh mắt mới đầu là tan rã mà chết lặng, thẳng đến thấy rõ là Trần Bình, cặp kia tĩnh mịch con ngươi chỗ sâu mới hiện lên một vẻ bối rối cùng luống cuống. Hắn vội vàng luống cuống tay chân đứng người lên, bởi vì động tác quá nhanh thậm chí lảo đảo một chút, lập tức thật sâu không mình hành lễ. Động tác mang theo một loại trải qua trường kỳ kiềm chế sau, sâu tận xương tủy sợ hãi. Sư tôn. Thanh âm khô khốc mà yếu ớt, như là muỗi bẩn. Nhìn xem thiền vụ cái kia sợ hãi nhát gan, cùng trong trí nhớ cái kia tại linh điển trung 43, chăm chỉ hướng lên, tự tin bay lên đệ tử tưởng như hai người. Trần Bình cảm giác lòng của mình như bị châm nhỏ nhói một cái, có một loại không nói được nói nhói. Nếu như hắn kẻ làm sư phụ này lại không ra tay kéo một thành, có lẽ thiền vu thật sẽ một mực dạng này trầm luân xuống dưới. Tại vĩnh viễn bản thân hoài nghi cùng từ bỏ bên trong phí thời gian tuế nguyệt, cuối cùng hao hết tất cả nhuệ khí cùng tiềm năng, biến thành một cái cẩn thận chặt chẽ, chẳng khác người thường tu sĩ bình thường. Sau cùng kết cục chính là hắn biết tìm một cái đồng dạng phổ thông đạo lữ, sinh con dưỡng cái, tại tông môn tầng dưới chót không có tiếng tăm gì vượt qua quãng đời còn lại. Như thế tương lai, nói thật, cơ hồ có thể một chút nhìn tới đầu, bình thản làm cho người khác ngạt thở, cũng tàn tật khốc làm cho người khác trái tim băng giá. Trần Bình không muốn đồ đệ mình như vậy vượt qua cả đời này. Thiền Vu. Trần Bình thanh âm tận lực bình thản, ý đồ chân bóng Thiền Vu khô cạn nội tâm. Sau đó, ngươi có tính toán gì? Chương 365, đúc lại lòng tin. Chương 365, đúc lại lòng tin. Câu nói này hỏi được nhìn như tùy ý, lại giống một cây tinh chuẩn không gì sánh được châm, trong nháy mắt đâm trúng Thiền Vu trong lòng mẫn cảm nhất, yếu ớt nhất địa phương. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt vốn vẫn còn tồn tại một tia yếu ớt sáng ngời, bị tuyệt vọng cùng tự rêu thay thế. Hắn triệt để hiểu lầm Trần Bình ý tứ, lấy vi sư cha rốt cục đối với hắn cái này phế vật đã mất đi một điểm cuối cùng kiên nhẫn, phải dùng loại này luyện chuyển phương thức đem hắn trục xuất sư môn, thanh lý môn hộ. Hắn giật khoe miệng, cố gắng muốn gạt ra một cái tỏ ra là đã hiểu hoặc là không quan trọng dáng tươi cười, cuối cùng lại chỉ lộ ra một cái so với khóc còn khó nhìn hơn bạn bèo biểu lộ. Thanh âm càng là mang theo không cách nào ức chế run rẩy, phản phất đến tàn trong gió. Sư tôn, đệ tử vô dụng, lãng phí sư tôn nhiều tài nguyên như vậy cùng tâm huyết, cuối cùng lại rơi đến tình cảnh như vậy. Đệ tử thẹn trong lòng, biết rõ chính mình đã không xứng lại vì sư tôn đệ tử, không xứng lại lưu tại đây thanh sơn, làm bẩn môn đình. Hắn hít sâu một hơi, lồng ngực kịch liệt chập trùng, phải dùng tận trong lồng ngực cuối cùng một tia không khí, phải dùng lấy hết lực khí toàn thân, mới nói tiếp. Đệ tử ngày mai liền sẽ tự hành rời đi thanh sơn, tuyệt không dơ bẩn sư tôn mắt. Về phần sư tôn ngày xưa đại ân, đệ tử suốt đời khó quên, ngày sau ổn thỏa cố gắng hoàn thành tông môn nhiệm vụ, góp nhặt công hiến, hết sức hoàn lại sư tôn ngày xưa ơn tài bồi. Những lời này nói đến đứt quãng, nhưng lại mang theo một loại tâm sau khi chết quyết tuyệt cùng sâu tận xương tủy hèn mọn, tràn đầy nồng đậm cam chịu ý vị. Trần Bình nghe được tâm thần rung động, như là bị trọng truy đánh trúng. Hắn không nghĩ tới, ngắn ngủi thời gian 2 năm, một lần thê thảm đau đớn ngăn trở, càng đem Thiền Vu đả kích đến tận đây, tâm tính trở nên như vậy yếu ớt cùng bị quan. Đã từng dâng trào đấu trí, phần kia không sợ khiêu chiến nguyệt khí, đã bị hiện thực vô tình triệt để ma diệt, ép hoàn thành bùn. Đúng vậy à, khi một người tu sĩ phía trước trên đường không nhìn thấy bất luận cái gì sáng ngời, chỉ có vô biên vô tận hắc ám lúc, làm sao có thể yêu cầu hắn tiếp tục bảo trì viên kia tiến bộ dũng mãnh hướng đạo chi tâm đâu? Hy vọng mới là trèo chống tu sĩ tại từ đường dài bên trên đi xuống duy nhất nhiên liệu. Không chỉ có là tu sĩ, đối với người bình thường mà nói cũng là như vậy. Trần Bình ở trong lòng khe khẽ thở dài, mang theo một tia không dễ dàng phát giác tự trách. có lẽ chính mình cái này sư phụ hay là tới quá một chút. Bỏ mặc hắn tại tuyệt vọng trong vực sâu một mình đắm chìm 2 năm, chưa từng kịp thời dẫn đạo, có lẽ vốn là một loại thất trách. Hắn khoát tay áo, động tác mang theo không thể nghi ngờ phủ định ý vị. Hắn lần nữa vươn tay, vỗ vỗ Thiền Vu bả vai, lần này lực đạo hơi nặng, mang theo chịu nặng trấn an cùng không dung dao động khẳng định. Thiền Vu, ngươi hiểu lầm vi sư. Vi sư chưa bao giờ nghĩ tới muốn từ bỏ ngươi. Thiền Vu đột nhiên sử sốt, thân thể như là bị vô hình thiểm điện đánh trúng giống như cứng ngắc, ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin, phảng phất nghe được trên thế giới bất khả tư nghị nhất lời nói. Trần Bình nhìn xem hắn, ánh mắt trịnh trọng mà chuyên chú, như cùng ở tại thành tẩy một kiện bị long đong chất bảo. Ngươi là ta Trần Bình đệ tử, một ngày vi sư, trung thân vi sư. Ngươi nói đồ bị ngăn trở, vi sư trong lòng cũng không dễ chịu. Trong 2 năm qua, vi sư cũng không đưa ngươi lãng quên, một mực tại tìm đọc các loại điển tịch cổ lão, bốn chỗ lưu ý nghe ngóng, tìm kiếm chữa trị thần hồn bản nguyên tổn thương phương pháp. Cũng không phải là không có đầu mối, chỉ là cần thời gian cùng cơ duyên. Hắn tận lực sẽ lại nói đến có lưu chỗ trống, đã cho hy vọng, lại không đến mức để nó sinh ra ảo tưởng không thực tế. Hắn dừng một chút, ngữ khí trở nên càng thêm nghiêm túc, câu chữ rõ ràng, như là khắc ấn giống như truyền vào Thiền Vu trong tai. Cho nên, tại sư phụ ngươi ta đều không có từ bỏ trước đó, ngươi lại càng không nên từ bỏ chính ngươi. Con đường tu hành, vốn là nghịch thiên mà đi, cùng trời tranh mệnh, cùng đất tranh vận, cùng người tranh duyên, càng cùng mình tranh một đường kia siêu thoát cơ hội. Ngươi cùng nhau đi tới, gần như 40 năm nóng lạnh không dễ, kinh lịch gặp chắc trở, ngăn trở còn thiếu sao? Bao nhiêu lần hiểm tử hoàn sinh, bao nhiêu lần bình cảnh dày vò, ngươi cũng từng cái đã xông qua được. Thậm chí lần này, ngươi thần hồn bị hao tổn, suýt nữa chân chính thân tử đạo tiêu, ngươi cũng bằng vào một cố cầu sinh chi niệm gắng gượng qua tới. Bây giờ chỉ là con đường phía trước nhiều một đạo khảm, một đạo nhìn như cao ngất khảm, chẳng lẽ liền muốn bởi vậy dừng bước lại, thậm chí nản lòng thoái chí, quay người rời đi sao? Chỉ cần còn lại một hơi, chỉ cần chưa từng chân chính đạo tiêu thân vẫn, coi như dốc hết toàn lực, đi tranh, đi đọ sức, đi xông vào này một đường khả năng. Cái này mới là tu sĩ chúng ta vốn có tâm trí. Cái này mới không phụ ngươi 40 năm nóng lạnh khổ tu, không phụ ngươi đạp vào đầu này con đường lịch tiên sơ tâm. Trần Bình thanh âm không cao, nhưng từng chữ như thiên quân trọng truy, mang theo một loại xuyên thấu lòng người lực lượng, trung điệp đánh tại Thiền Vu gần như tĩnh mịch tâm hồ phía trên, kích thích từng tầng gợn sóng. Trần Bình xác thực có phương thức, có thể trợ lực Thiền Vu thoát khỏi dưới mắt khốn cảnh. Đó chính là luyện chế ra dưỡng hồn đan. Số lượng khổng lồ dưỡng hồn đan, có thể chữa trị Thiền Vu thần hồn, để hắn lần nữa có được chút cơ khả năng. Nhưng hắn không có trực tiếp nói rõ hắn có biện pháp. Hắn vẫn là hy vọng Thiền Vu có thể dựa vào chính mình, nhặt lại đạo tâm, đi ra một đầu con đường của mình. Thiền Vu ngây người tại nguyên chỗ, thân thể khống chế không nổi khẽ run lên, hốc mắt cấp tốc phím hồng, một tầng hơi nước mơ hồ ánh mắt. Hắn há to miệng, tiết hầu giống như là bị thứ gì gắt gao ngăn chặn, lại không phát ra được bất luận cái gì rõ ràng thanh âm. Nguyên lai, sư tôn chưa bao giờ từ bỏ hắn. Nguyên lai, sư tôn một mực tại âm thầm cho hắn cái này bất thành khí đệ tử bắt đầu, tìm kiếm cái kia xa vời giải quyết chi pháp. Chính mình trước đó những cái kia hối hận, những cái kia tuyệt vọng suy nghĩ, những cái kia chuẩn bị bản thân trục xuất dự định, giờ khắc này ở sư tôn lần này nói năng có khí phách lời nói trước mặt, lộ ra buồn cười như vậy, không chịu được một kích như vậy. Bị bỏng phế phủ xấu hổ cảm giác đan vào một chỗ, mãnh liệt đánh thẳng vào hắn phong bế đã lâu tâm thần. Hắn hồi tưởng lại chính mình cái này gần như 40 năm tu hành kiếp sống. Hắn cũng là từ thấp kém nhất đệ tử tạp dịch làm lên, giống cỏ dại giống như ương ngạnh, từng bước một dây rủa hướng lên. Bao nhiêu lần tại nguy hiểm trùng điệp tông môn trong nhiệm vụ hiểm tử hoàn sinh, bao nhiêu lần tại làm người tuyệt vọng bình cảnh trước đau khổ dày vò, đưa tựa theo một cô không chịu thua chơi liều mới đi cho tới hôm nay. Những cái kia cực khổ tư vị, những cái kia cô độc ban đêm, chỉ có chính hắn rõ ràng nhất. Chẳng lẽ, thật nguyên nhân quan trọng là lần này đã kích, liền sẽ qua tất cả cố gắng, tất cả kiên trì, tất cả máu cùng mồ hôi đều nước chảy về biển đồng sao? Sư tôn nói đúng, chỉ cần còn chưa có chết, liền nên đi tranh. Không, không có khả năng. Thiên Vũ đông nhiên nắm chặt nắm đấm, móng tay thật sâu lâm vào lòng bàn tay, đâm rách làn da, mang đến rõ ràng cảm giác đau, nhưng cũng để hắn hỗn loạn suy nghĩ vì đó một rõ ràng. Hắn ngẩng đầu, trong mắt mặc dù còn ngậm lấy chưa từng rơi xuống nước mắt, nhưng này cô âm u đầy tử khí dáng vẻ giàn mua lại tiêu tán hơn phân nửa. Thay vào đó, là một lần nữa giấy lên, mang theo đập nồi dìm thuyền giống như quyết tuyệt hỏa diễm. Hắn đối với chân mình, thật sâu cúi người, đi một cái trước nay chưa có đại lễ, thanh âm nghẹn ngào lại mang theo một loại tân sinh kiên định. Sư tôn, đệ tử biết sai rồi. Đệ tử ngu dốt, lại hiểu lầm sư tôn thâm ý, cam chịu, quả thật lớn bất tài. Đệ tử chắc chắn cần tuân sư tôn dạy bảo, nghĩ hết tất cả biện pháp, xông phá con này. Tuyệt không cô phụ sư tôn ơn tại buổi cùng hôm nay chỉ điểm chi tình. Trần Bình nhìn xem Thiền Vu trong mắt một lần nữa sáng lên hào quang, mặc dù yếu ớt, cũng đã xua tán đi nồng đậm khói mù, trong lòng rốt cục thở dài một hơi, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Thiền Vu cuối cùng là sơ bộ đi ra nội tâm khốn cảnh, phiêu động khối kia đặt ở trên đạo tâm cự thạch. Trên con đường tu hành, tâm cảnh chướng ngại thường thường so nhục thân tổn thương càng khó vượt qua. Tâm chướng đã trừ, cái gọi là nhục thân hoặc thần hồn khốn cảnh, chỉ cần chịu cố gắng, luôn có thể tìm tới đường giải quyết, chỉ ít có đi đối mặt và giải quyết dũng khí cùng quyết tâm. Đây cũng là hy vọng lực lượng. Chương 366, Trúc Cơ Phong 3 chương 366, Trúc Cơ Phong 3 Trần Bình cùng Thiền Vu lần này xâm nhập nói chuyện với nhau, phía trước cái kia đóng chặt nửa tháng lâu trong đập phủ, dị biến nảy sinh. Một trận rõ ràng không giống với dị vãng chân nguyên ba động, rõ ràng truyền ra ngoài. Ba động này cũng không phải là lộn xộn, mà là mang theo một loại kỳ dị lại dần dần tăng cường vận luật. Càng ngày càng hữu lực hướng khuyết trương ra ngoài tán. Cùng lúc đó, đập phủ trên không, cái kia nguyên bản chậm chạp hội tụ linh khí vòng xoáy, tốc độ xoay tròn cũng lặng yên tăng nhanh mấy phần, dẫn động chung quanh khí lưu, phát ra trầm thấp tiếng nghẹn ngào. Trần Bình lập tức đem toàn bộ lực chú ý tập trung qua, thần thức dày đặc, cẩn thận cảm giác cô ba động này mỗi một chi tiết nhỏ. Thiên Vũ cũng lập tức đình chỉ cảm xúc, cưỡng ép đè xuống bước lên tâm tư, nín hơi ngưng thần, ngay cả thở mạnh cũng không dám, con mắt chăm chú khóa tại cái kia phiến quyết định vận mệnh trên cửa đá. Chân nguyên ba động xuất hiện, là một cái mấu chốt đến cực điểm tín hiệu. Nó mang ý nghĩa người bế quan đã thành công vượt qua cơ sở nhất ngưng tụ đạo cơ, chuyển hóa chân nguyên là thể lỏng mấu chốt giai đoạn, thể nội linh khí hoàn thành chất biến. Giờ phút này chính là dẫn động tự thân tâm ma, độ cái kia nhất là quỷ quyệt khó dò, hung hiểm dị thường tâm ma chi kiếp. Tâm ma kiếp, vô hình vô chất, vô tung vô ảnh, nó bắt nguồn từ tu sĩ nội tâm chỗ sâu nhất chấp niệm, sợ hãi, tiếc nuối, dục vọng cùng quá khứ hết thảy không cách nào tiêu tan vướng mắc. Đối với tuổi tác dài, phàm tục kinh lịch phong phú, trong lòng lo lắng càng nhiều phụ mẫu mà nói, cửa này trình độ hung hiểm càng hơn tại ngưng tụ đạo cơ. Vượt qua thì linh đại thanh minh, đạo cơ vững chắc, trúc cơ công thành, phía trước sáng tỏ thông suốt. Độ không qua thì kẻ nhẹ đạo cơ tán loạn, trúc cơ thất bại, cần điều dưỡng nhiều năm, hao phí đại giới to lớn mới có thể lần nữa nếm thử. Kẻ nặng thậm chí khả năng tâm thần bị hao tổn, lưu lại vĩnh cửu thai hoàng ẩm, thậm chí tẩu hỏa nhập ma, thân tử đạo tiêu. Đương nhiên, đối với có trúc cơ đan mà nói nhị lão, không cần lo lắng tẩu hỏa nhập ma, thân tử đạo tiêu phong hiểm. Dù vậy, Trần Bình hay là không tự giác lần nữa siết chặt nắm đấm. Cứ việc trên mặt vẫn như cũ duy trì lấy không hề bận tâm bình tĩnh, nhưng nội tâm khẩn trương lại tại giờ khắc này đạt đến đỉnh điểm, như là kéo căng dây cung. Hắn có thể làm, tất cả ngoại bộ vật chất chuẩn bị đã toàn bộ làm, đan dược, trận pháp, bảo vệ. Giờ phút này, trong động phủ hết thảy chỉ có thể dựa vào phụ mẫu hai người tự thân ý chí lực, tâm tính tu vi cùng đối với con đường kiên định tín niệm đi đối mặt. Loại kia bất lực chờ đợi, nhất là dày vò. Chẳng biết lúc nào, một người mặc màu vàng nhạt quần áo, như là nở rộ đóa hoa giống như xinh đẹp thân ảnh, lặng yên không một tiếng động đi tới Trần Bình bên người. Nàng rũa ra tay nhỏ, nhẹ nhàng kéo góc áo của hắn. Hy vọng gây nên Trần Bình chú ý là Vân Ca. Vân Ca nhìn chăm chú Trần Bình, cặp kia màu vàng nhạt, tinh khiết có ánh sáng đôi mắt đẹp, có một loại kinh tâm động phách mỹ lệ. Chỉ nghe thấy Vân Ca cẩn thận từng ly từng tí dò hỏi: "Trần Bình, vì cái gì bá phụ bá mẫu muốn đi bên trong chơi, lâu như vậy đều không ra? Cũng không mang tới Vân Ca cùng nhau chơi đùa. Bên trong có chơi vui sao?" Trải qua thời gian 2 năm tỉ mỉ bồi dưỡng, Vân Ca đã biết được thân phận của nàng. Kể từ đó, nàng cũng sẽ không lại nhận Trần Bình là nương nương. Bất quá, trong lòng nàng, Trần Bình vẫn như cũng là người thân cận nhất của nàng. Chính vì vậy, nàng mới có thể cố ý tới hỏi thăm Trần Bình. Trần Bình nghe tiếng, từ khẩn trương cao độ trong trạng thái thoáng phân thần, nhìn về phía chẳng biết lúc nào đi vào bên người Vân Ca, trong lòng hơi có chút kinh ngạc. Cách hắn lần trước có chút chú ý Vân Ca, bất quá nửa tháng thời gian. Giờ phút này ngôn ngữ của nàng vậy mà đã như vậy lưu loát, biểu đạt ý tứ cũng 10 phần rõ ràng hoàn chỉnh. Tuy nói, còn mang theo hài đồng đặc thù ngây thơ cùng đối với thế giới hồn nhiên ngây thơ lý giải, nhưng tư duy logic đã tương đương với 5-6 tuổi hải tử. Như thế tiến bộ chi thần tốc, làm cho người liễu lưới. Xem ra trong khoảng thời gian này, phụ mẫu đang dạy nàng nói chuyện, nhận biết thế giới này trong chuyện này, sắp thực hao tốn cực lớn tâm huyết cùng kiên nhẫn, hiệu quả rõ rệt. Hắn vô Vân Ca tay nhỏ, tận lực thu liễm lại hai đầu lông mày ngưng trọng, dùng ôn hòa dễ hiểu ngữ khí giải thích nói: "Vân Ca, bá phụ bá mẫu không phải đang chơi. Bọn hắn là đang làm một kiện rất trọng yếu, thật vĩ đại sự tình. Một kiện có thể làm cho bọn hắn trở nên càng mạnh, sống được càng lâu, có thể một mực bồi tiếp Vân Ca sự tình. Đối với bọn hắn chính mình tới nói, đây là trước mắt trọng yếu nhất sự tình, không có khả năng bị quấy rầy. Vĩ đại nhất sự tình." Vân Ca nghiêng cái đầu nhỏ, tái diễn cái này đối với nàng mà nói còn có chút thâm ảo từ ngữ. Diễm lệ đại khí trên khuôn mặt lộ ra chăm chú suy tư thần sắc. Tương phản to lớn, để Trần Bình cũng cảm thấy một chút không có ý tứ. Nàng một mực nhìn lấy cái kia tản ra làm cho người bất an nhưng lại hấp dẫn người ba động đập phủ. Lại nhìn xem Trần Bình mặc dù ôn hòa, lại không thể che hết một tia căng cứng sắc mặt. Tựa hồ cố gắng tại lý giải vĩ đại cái từ này đại biểu ý nghĩa. Một lát sau, nàng có lẽ là chính mình cho ra một loại nào đó hài tử thức kết luận, không hỏi tới nữa, mà là khéo leo đi đến bên cạnh một khối vương vức bóng loáng trên tảng đá tọa hạ, hai tay nâng má, trong suốt con mắt lớn không chấp lấy một cái nhìn qua đập phủ. Sau đó, nàng bắt đầu nhỏ giọng, mỗi chữ mỗi câu niệm lên Lâm Thị Tân giáo cho nàng, một bài chuyên môn miêu tả mùa xuân cảnh sắc đơn giản mà từ. Thanh âm của nàng thanh thúy mà chuyên chú, như là trong núi thanh tuyển lèn ken, tại mảnh này khẩn trương bầu không khí bên trong, kỳ dị khu vực tới một tia yên tĩnh cùng an tâm. Trong động phủ chân nguyên ba động trở nên càng ngày càng tấp nập, cường độ cũng đang không ngừng tăng lên. Khi thì gấp rút như chiến trường nổi trống, khi thì lại thư giãn xuống tới. Chân binh thân thức có thể mơ hồ cảm ứng được, có hai cố khác biệt, mang theo riêng phần mình đặc chất khí tức ở trong động phủ dây dưa, đối kháng, chập trùng không chừng. Đó là nhị lão, riêng phần mình tại cái kia chỉ có tự biết tâm ma trong huyễn cảnh, kinh lịch lấy ngoại nhân không cách nào tưởng tượng, hung hiểm vạn phần kịch liệt đấu tranh. Tâm tình của hắn cũng theo đó chập trùng, như là trong biển rộng một chiếc thuyền con, theo cái kia ba động tiết tấu mà sốc này, trong lòng bàn tay đã có chút gặp mồ hôi. Màn đêm lặng yên giáng lâm, màu đen thảm nhung bao trùm thiên địa, chỉ có linh tinh tinh tử ngoan cường mà xuyên thấu tầng mây, tô điểm tại thâm thúy phía trên màn trời. Thanh sơn phía trên yên lặng như tờ, trừ động phủ chúng quanh linh khí dị động mang tới khẽ kêu cùng Vân Ca cái kia trầm thấp, lặp đi lặp lại niệm tụng thi từ non nớt thanh âm, không còn gì khác tiếng vang. Tất cả mọi người giống như là bị làm định thân thuật, nín hơi chờ đợi kết cục sau cùng. Chương 367, cuối cùng thành trúc cơ. Chương 367, cuối cùng thành trúc cơ rốt cục, tại cái kia một vòng trăng sáng thăng đến trung thiên, thanh huy khắp bảy dãy núi thời điểm, Cái kia kéo dài mấy canh giờ, dẫn động tới tất cả mọi người tiếng lòng chân nguyên ba động, bắt đầu xuất hiện biến hóa. Mới đầu là kịch liệt chập trùng, đằng sau, cái kia dãy rủa vết tích bắt đầu như là thủy triều xuống giống như chậm rãi bình phục lại. Cái kia cố làm cho người lo lắng hỗn loạn dấu hiệu dần dần biến mất, như bị một cái lực lượng nào đó cho bớt lên. Thay vào đó, là một loại hướng tới ổn định, hùng hậu, đồng thời mang theo chút cơ chân nguyên khí tức chân nguyên ba động. Cơ hồ là trước sau chân, hai cố rõ ràng mà ổn định, mang theo chút cơ kỳ đặc thù uy áp linh áp, tuần tự từ trong động phủ tràn ngập ra, bao phủ phương viên mấy chục trượng. Mặc dù chỉ là mới vào chút cơ, khí tức vẫn cần thời gian củng cố rèn luyện. Nhưng là thành, thật thành, chung quy là thành. Không chỉ có thành, hay là nhị lao cùng nhau đột phá thành công, sáng tạo ra một đoạn giai thoại. Chân binh một mực căng cứng như dây cung thân thể bỗng nhiên buông lỏng. Trên mặt hắn không tự chủ được lộ ra như chút được gánh nặng, sán lạn nụ cười vui mừng. Một mực nắm chắc quả đấm cũng chậm rãi buông ra, lòng bàn tay lưu lại mấy đạo thật sâu hình nguyệt nha ân ký. Hắn chân binh, chung quy là làm được. Bằng vào sức một mình, ngạnh sinh sinh, nghịch thiên cải mệnh giống như địa cải thay đổi phụ mẫu vận mệnh quy tích. Đem bọn hắn từ nguyên bản nhất định tầm thường, sắp hóa thành một nắm cắt vàng phàm nhân, cưỡng ép kéo vào có được bốn cái một giáp thọ nguyên, tiền cảnh rộng lớn, có được vô hạn khả năng con đường tu tiên. Ở trong đó gian nan cùng bỏ ra, chỉ có Trần Bình chính hắn biết được. Cái kia vô số cái ngày đêm chủ tính, mạo hiểm, ẩn nhẫn cùng phân đấu, cái kia vì một loại nào đó linh dược, lâm vào sinh tử tình cảnh bên trong. Hắn kinh lịch đau khổ, thực sự rất rất nhiều. Cũng may, chính mình cuối cùng là gắng gượng vượt qua, lại còn để cho mình phụ mẫu thành công hoàn thành trúc cơ. Như thế công tích vĩ đại, Trần Bình cũng nhịn không được khen ngợi chính mình. Cảm thụ được cái kia hai cô mạnh mẽ mà quen thuộc trúc cơ linh áp, nhìn xem cái kia như cũ đóng chặt cửa đá, hắn cảm thấy một loại trước nay chưa có thỏa mãn cùng tự hào. Trong lồng ngực tràn ngập nóng hổi cảm xúc. Cái này chẳng lẽ không đáng tự hào sao? Cái này chẳng lẽ không phải thân là con của người, có thể làm đến cực hạn nhất sự tình sao? Thiên Vũ cảm nhận được rõ ràng cái kia hai cố như là tân sinh triều dương giống như mạnh mẽ mà ổn định trúc cơ linh áp, trong ánh mắt tràn đầy vẻ phức tạp, có từ đáy lòng hâm mộ, có thật sâu cảm khái, nhưng càng nhiều là một loại nhận mãnh liệt ủng hộ, tự thân cũng muốn phấn khởi kích động. Hắn bước nhanh về phía trước, đối với Trần Bình làm một đại lễ, thanh âm mang theo chân thành, không chút nào giả mạo vui sướng. Chúc mừng sư tôn, chúc mừng sư tôn, sư gia sư cô trúc cơ công thành, đại đạo khả kỳ, đây là ta Thanh Sơn chi đại hạnh. Vương Lập Kính, Vương Lập Thiên, Tiêu Phong ba cái đồ nhi cũng nhao nhao từ riêng phần mình chờ đợi chỗ xuống lại tới, trên mặt tràn đầy phát ra từ nội tâm dáng tươi cười. Bọn hắn như là mình bị trúc cơ bình thường, cùng kêu lên chúc mừng, thanh âm hội tụ thành một mảnh hân hoan thủy triều. Hùng Sơ Mặc cũng bụng về chạy tới, to lớn tay gấu học nhân loại dáng vẻ ô quyền, ồ mộng, phản phục nói: chúc mừng, chúc mừng sư tôn. Vui sướng bầu không khí xua tán đi trước đó tất cả khẩn trương. Trần Bình cười gật đầu đáp lại đám người chúc mừng, ánh mắt nhưng thủy chung không hề rời đi động phủ kia cửa đá mảy may. Vui sướng cần chia sẻ, nhưng hắn càng muốn trước tiên nhìn thấy phụ mẫu bình yên vô sự bộ dáng. Trong động phủ khí tức tại đạt tới một cái đỉnh phong sau, dần dần nội liễm, hướng tới bình ổn hùng hậu. Hiển nhiên, nhị lao ngay tại nắm chặt thời gian, củng cố vừa mới đột phá cảnh giới, thích ứng cái này hoàn toàn mới lực lượng. Đám người biết rõ điểm này, cũng không mạo muội tiến lên quấy rầy, cũng chưa từng rời đi, vẫn như cũ mang tâm tình kích động, tại nguyên chỗ chờ đợi. Mọi người thấp giọng trao đổi, trong không khí tràn ngập vui sướng khí tức. Thẳng đến ngày thứ hai chạm vào tối, trời chiều chậm rãi chìm vào núi xa. Chân trời đám mây nhuộm thành một mảnh chói lọi vỏ quýt cùng cơ tím. Cái kia phủ bụi nửa tháng lâu, gánh chịu vô số chờ đợi động phủ cửa đá, rốt cục nương theo lấy một trận đủ tiếng ma sát, chậm rãi hướng vào phía trong mở ra. Trần Đại Sơn cùng Lâm Thị sánh vai từ tràn ngập linh khí nồng nặc trong động phủ cất bước mà ra, bước vào trời chiều ấm áp ánh chiều tà bên trong. Khi nhìn đến nhị lão trong ngay mắt, Trần Bình khỏe mắt không bị khống chế ở bước, ánh mắt trở nên có chút mơ hồ. Hắn bước nhanh về phía trước, muốn xác nhận nhị lão đột phá có thành công hay không. Muốn biết được nhị lão phải chăng đột phá thời điểm lưu lại ám thương, muốn cảm giác trên người bọn họ cái kia thoát thai hoán cốt giống như biến hóa. Trần Đại Sơn nguyên bản đã hoa bạch hơn phân nửa tóc, giờ phút này đúng là đều chuyển thành nồng đậm đen nhánh, sắc mặt hồng nhuận hơn phất quang trạch, da thịt chặt chẽ đầy có giãn. Tuế nguyệt ở trên người hắn phát sinh đảo lưu. Đã từng quanh năm vất vả cần cù đào quáng lưu lại, có chút còn xuống lưng, giờ phút này thẳng tắp như tùng. Cả người phản phất lập tức trẻ 20 tuổi không chỉ. Tinh thần của hắn trở nên quắc thước, ánh mắt đang mở hí, tinh quang nội ẩn, mang theo một loại trúc cơ tu sĩ đặc thủ, không giận tự uy nghiêm khí độ. Lâm Thị biến hóa càng rõ ràng hơn động lòng người, khóe mắt nếp nhăn giảm đi rất nhiều. Làn da khôi phục thanh xuân lúc quang trạch cùng có giãn, trắng non bên trong lộ ra khỏe mạnh đỏ ửng, đúng là lập tức khôi phục lúc tuổi còn trẻ 7-8 phần tú lệ dung mạo. Khí chất càng tăng nhiệt độ hơn huyền trầm tĩnh, quanh thân một cách tự nhiên lưu chuyển lên nhàn nhạt, tràn ngập sinh cơ chân nguyên, lộ ra sinh cơ bừng bừng, tràn đầy sức sống. Nhị lao trên mặt đều mang khó mà ức chế kích động cùng mừng rỡ, ánh mắt sáng tỏ như là sao sớm. Trần Bình nhìn xem phụ mẫu hăng hái, giống như tân sinh giống như bộ dáng, chỉ cảm thấy chót mũi mỏi như, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, ngọt bùi cay đắng đủ loại tư vị đồng loạt xông lên đầu. Chính mình từ khi đạt được ngọc bội đến nay, trải qua sinh tử khảo nghiệm, khắc khổ tu hành không dám có một ngày lười biếng, tất cả cố gắng, tất cả ẩn nhẫn, tất cả tính toán cùng phân đấu, tại thời khắc này đều chiếm được tốt nhất hồi báo. Hắn làm ra tất cả cố gắng, không phải là vì một ngày này, vì có thể làm cho phụ mẫu đuổi theo cước bộ của mình, tại tiên đồ bên trên đi được càng xa. Hắn chống ra hai tay, bước nhanh đến phía trước, không nói lời gì đem phụ mẫu hai người cùng nhau chăm chú ôm vào trong ngực. Lâm Thị cảm nhận được nhi tử rộng lớn dưới lồng ngực cái kia có chút run rẩy, trong lòng lại là kiêu ngạo lại là đau lòng, vươn tay êm ái vỗ lưng của hắn, ngựa khí ôn nhu bên trong mang theo một tia trách cứ, hốc mắt nhưng cũng lặng yên đỏ lên. Bình Nhi, đây là đại hỷ sự, là thiên đại hỷ sự, làm sao còn khóc đâu? Nhanh đừng khóc, đều là do sư phụ làm đứng đầu một phái người, để cho người ta chê cười. Nói, nàng giơ tay lên, dùng ống tay áo êm ái là Trần Bình lau khoe mắt ướt át, động tác giống nhau hắn khi còn bé như vậy tự ái. Trần Đại Sơn đồng dạng hốc mắt phím hồng, hắn dùng sức về ôm nhi tử, cảm thụ được phần này kiếm không dễ vui sướng cùng thân tình. Sau đó ra vẻ nghiêm túc sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, thanh âm lại bởi vì kích động mà có vẻ hơi khàn khàn. Tiểu tử thúi, ngươi bây giờ thế nhưng là Thanh Sơn chi chủ, cả một nhà chủ tâm cốt, là đỉnh tiên lập địa nam tử hán. Khóc sướt mướt, giống kiểu gì? Mau đưa nước mắt thu. Lão tử cùng mẹ ngươi đây không phải thật tốt sao? Mà lại cảm giác trước này chưa có tốt. Hắn vô vô chính mình kiên cố lồng ngực, phát ra phanh phanh tiếng vang. Trần Bính nghe phụ mẫu cái kia quen thuộc, mang theo nồng đậm yêu mến lời nói, cảm thụ được bọn hắn thiết thực ôm cùng thể nội cái kia bành trướng mãnh liệt trúc cơ kỳ chân nguyên ba động. Một bên chảy nước mắt, một bên lại nhịn không được thoải mái nở nụ cười, như cái đạt được yêu mến nhất đồ chơi hải tử. Hắn cũng không biết chính mình tại sao lại tại lúc này như vậy không kiềm chế được nỗi lòng. Trần Bình kỳ thật có cố gắng khống chế tâm tình của mình, cũng tận lực để cho mình không cần rớt xuống nước mắt. Nhưng nhìn đến phụ mẫu hai người bình an vô sự từ động phủ đi ra, nhìn thấy nhị lao biến hóa, nhìn thấy nhị lao hoàn thành trúc cơ, hoàn thành sinh mệnh chất biến sau, hắn liền rốt cuộc khống chế không nổi tâm tình của mình. Đây là hắn vô số lần huyễn tưởng nhìn thấy tràng cảnh. Hôm nay cái kia đã từng chỉ ở trong tưởng tượng xuất hiện tràng cảnh đạt được thực hiện, cái này khiến hắn có thể nào không cao hứng, có thể nào khống chế lại tâm tình của mình. Chương 368, toàn tông trúc chương 368, toàn tông trúc Trần Bình phụ mẫu song song trúc cơ thành công tin tức, như là cắm lên cánh bình thường, bằng tốc độ kinh người chuyển khắp toàn bộ Thanh Vân Tông trên dưới, đưa tới không nhỏ hành động. Dù sao, hai vợ chồng đồng thời trúc cơ đã thuộc khó được, huống chi là tại tuổi quá mở giáp, nguyên bản con đường đã định niên kỷ. Đây cơ hồ lật đổ rất nhiều người đối với trúc cơ khó khăn nhận biết, cũng làm cho không ít khốn tại luyện khí đại viên mãn lớn tuổi đệ tử một lần nữa dấy lên hy vọng. Sáng sớm hôm sau, trưởng môn Lý Linh Phong liền tự mình mang theo mấy vị tại tông môn nội đức cao vọng trọng trưởng lão, Thanh Thế Hạo đại địa đi vào thành sơn chúc mừng. Trang diện có chút long trọng, hiện ra tông môn đối với chuyện này coi trọng. Chúc mừng Trần trưởng lão, chúc mừng hai vị đạo hữu. Lý Linh Phong mặt mày hớn hở, dáng tươi cười ấm áp, xa xa liền chắp tay cười nói, thanh âm trong sáng truyền khắp đỉnh núi. Hai vị đạo hữu tại 60 chi linh thành công chúc cơ, nhất cử đột phá thọ nguyên cực hạn, quả thật ta Thanh Vân Tông gần trăm năm đến một cực tốt nói, cũng chứng minh tông môn ta giáo hóa có công, khí vận hưng vượng, đạo thống kéo dài. Đây là tông môn may mắn, đệ tử chi phúc a. Hắn tại chỗ tuyên bố, y theo tông môn quy củ, trao tặng Trần Đại Sơn cùng Lâm Thị vinh dự trưởng lao thân phận, tuy không cụ thể quyền chấp trưởng lực, nhưng địa vị tôn sùng, hàng năm có thể nhận lấy tương ứng phong phú trưởng lao đồng lộc, bao quát linh thạch, đan dược các loại. Đồng thời, tông môn còn cố ý tặng cho nhị lão một nhóm chân quý tài nguyên tu luyện làm hạ lễ, bao quát tinh tiến trúc cơ kỳ pháp lực chân nguyên đan bài bình, cùng một chút dùng cho luyện chế hoặc thăng cấp pháp khí nhị giai, tam giai vật liệu luyện khí, suy tính được có chút chú đáo. Trọng yếu nhất chính là, dựa theo tông môn đối với trúc cơ tu sĩ ưu đãi chính sách, ban cho nhị lão mỗi người một chỗ ở vào Thanh Vân Phong bên dưới phồn hoa trong phường thị cửa hàng khế đất, khế nhà khế đất đều đủ. Ý vị này, Trần Bình trong tay lần nữa nhiều hơn hai cái cửa hàng. Kể từ đó, liền có thể mở rộng vận doanh phạm vi, gia tăng linh thạch thu nhập. Với bạn, Trần Bình cũng nghĩ mở rộng một chút kinh doanh phạm vi. Trần Bình thay cha mẹ nhận tất cả lễ vật, bao quát hai nơi kia cực kỳ trọng yếu cửa hàng khế đất. Hắn cẩn thận tra xét trên khế đất đánh dấu vị trí, cửa hàng vị trí không tính phường thị trọng yếu nhất, do người dày đặc nhất hoàng kim khu vực, nhưng cũng không tính bán bẻ, ở vào trung đẳng phồn hoa khu phố, dòng người còn có thể, tiềm lực không nhỏ. Hắn nhìn thấy vị trí, trong lòng đã có so đo, những cửa hàng này cho dù không chủ yếu dùng cho bán ra Thanh Sơn đặc sản đang lượng, cũng có thể kinh doanh mặt khác tu tiên bách nghệ vật tư, tỉ như phụ lục, trận pháp vật liệu, hoặc là làm thu thập tứ phương tình báo tin tức cứ điểm, tóm lại rất có triển vọng. Cụ thể kinh doanh phương hướng, nhân thủ an bài, còn cần bàn bạc kỹ hơn, tinh tế mưu đồ. Lý Linh Phong đám người cũng chưa ở lâu, biểu đạt xong tông môn phía quan phương chúc mừng cùng lôi kéo chi ý, lại cùng Trần Bình Hàn nguyên vài câu liên quan tới tông môn tương lai, tông môn động tĩnh các loại chủ đề sau, liền thức thời cáo từ rời đi, đột quang bạch phá bầu trời, biến mất tại trong biển mây. Ngay tại Trần Bình coi là trận này náo nhiệt khánh điện có một kết thúc, có thể làm sơ lúc nghỉ ngơi, chân trời lại có đột quang rơi xuống, nhan sắc một mạc, khí tức quen thuộc. Tới đúng là đã lâu không gặp Bạch Chỉ, mà phía sau nàng còn đi theo sắc mặt có chút mất tự nhiên, ánh mắt có chút du di bạch nguyệt, cùng khí tức hùng hậu Bạch Biên. Trần Bình, chúc mừng a. Bá phụ, bá mẫu, chúc mừng rồi. Bạch Chỉ vẫn như cũng là bộ kia dịu dàng hào phóng bộ dáng, lúng đồng tiền như hoa, dẫn đầu đưa lên hạ lễ. Đó là hai cái làm công đẹp đẽ hộp gỗ trầm hương, mở ra xem, bên trong là hai kiện linh khí giạt rào phòng ngự pháp khí. Một kiện là lớn chừng bàn tay huyền quy thuẫn, đường vân phong cách cổ xưa, tản ra nặng nề thổ thuộc tính linh lực ba động. Một kiện khác thì là màu thủy lam mây trôi thao, nhẹ như không có vật gì, ẩn ẩn có vân khí lờ lờ. Đều là phẩm chất không tầm thường nhị giai thượng phẩm phòng ngự pháp khí, chính thích hợp trúc cơ sơ kỳ tu sĩ tế luyện sử dụng, có thể thấy được dụng tâm. Trần Bình trong lòng hơi ấm, nói lời cảm tạ tiếp nhận. Phí tâm. Ánh mắt của hắn không khỏi rơi vào một bên đứng yên không nói Bạch Nguyệt trên thân. Nữ nhân này dĩ vãng nhìn thấy hắn, hơn phân nửa không có gì hảo sắc mặt, có thể là ngôn ngữ có gai, châm chọc khiêu khích, có thể là dứt khoát làm như không thấy. Không nghĩ tới hôm nay, nàng lại sẽ hạ mình, tự mình đến đây Thanh Sơn chúc mừng, điều này thực có chút vượt quá Trần Bình dự kiến. Bạch Nguyệt tiếp xúc đến Trần Bình mang theo một chút ánh mắt dò xét, có chút quay mặt chỗ khác, tránh đi hắn nhìn thẳng. Như Thiên Nga thon dài cái cổ căng thẳng một cái trước mắt, lưỡi khí vẫn như cũ không tính là nhiệt tình, thậm chí có chút cứng rắn, nhưng cũng không có ngày xưa bén nhọn cùng ý, chỉ là bình thản nói ra. Chúc mừng. Một chút tâm ý, không thành kính ý. Nói, nàng không có tự mình đưa lên, mà là đối với bên cạnh Bạch Viên khẽ bước cằm. Đại ca trầm mặc, Bạch Viên liền tiến lên một bước, đem một cái dùng loãn ngọc chế tạo, xúc tu ôn nhuận hộp ngọc đưa tới Trần Bình trước mặt. Hộp ngọc mở ra, bên trong là hai gốc linh khí dạt dào, cơ hồ muốn hóa thành thực chất linh thảo, đều có 500 năm trở lên hỏa hậu. Dược tính bảo tồn được vô cùng tốt, có giá trị không nhỏ, đối với vững chắc trúc cơ cảnh giới rất có ích lợi. Trần Bình trong lòng khẽ nhúc nhích, hiện lên một tia kinh ngạc. Xem ra chính mình trước kia có lẽ thật sự có chút ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo, hiểu lầm Bạch Nguyệt. Nàng tính cách này, chỉ sợ là điển hình nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như lậu hũ, trong nóng ngoài lạnh, không quen biểu đạt tình cảm mà thôi. Trần Bình đối với Bạch Nguyệt cảm nhận không khỏi cải thiện rất nhiều, thái độ cũng một cách tự nhiên chân thành ôn hòa rất nhiều, chắp tay trịnh trọng cảm ơn. Làm phiền Bạch Nguyệt sư tỷ tự mình đến đây, còn chuẩn bị này hậu lễ, Trần Mỗ cùng gia phụ mẹ vô cùng cảm kích. Bạch Nguyệt tựa hồ cực kỳ không quen Trần Bình khách khí như thế, thậm chí mang theo một tia thân mật thái độ, trắng non vành thai có chút phím hồng, nhẹ nhàng ngân một tiếng, thanh âm vài không thể nghe thấy, liền cấp tốc rời đi ánh mắt. Nàng cố ý nhìn về phía xa xa sân cảnh, phản phất cái kia chùi lủi tảng đá có cái gì đặc biệt hấp dẫn người địa phương. Bạch Chỉ thấy thế, nụ cười trên mặt càng tăng lên, tựa như nở rộ bách hợp, lại chủ động cùng Trần Bình hàn huyên vài câu liên quan tới tu hành, liên quan tới Thanh Sơn tình hình gần đây chủ đề, ngựa khí rất quen mà thân thiết. Hai người đây quan hệ, chỉ kém một lớp giấy không có vạch ra. Nếu như không phải có người ngoài tại, Bạch Chỉ đã đầu nhập Trần Bình ôm ấp. Ba người tại Thanh Sơn, đợi cho đêm khuya. Trần Bình cũng là cẩn thận làm bạn tại Bạch Chỉ bên người. Đối với Bạch Nguyệt, hắn vẫn luôn là kính nhi viễn chi, nữ nhân này giác quan thứ 6 quá mạnh, nếu như bị nàng lại nhìn ra manh mối gì, nói không chừng, nữ nhân này lại sẽ cùng lần trước một dạng, cùng thuốc cao ra chó một dạng, đối với mình hỏi thăm không ngừng. Về phần Bạch Viên, hắn không thích nhiều lời. Thấy mình muội muội cùng Trần Bình thân mật như vậy, hắn cũng sẽ không giống trước kia một dạng ngăn cản, chỉ là mở một con mắt nhắm một con, để hai người nhiều hội trò chuyện trời. Dù sao, trong lòng hắn đã hoàn toàn công nhận Trần Bình. Thời gian quá muộn, Bạch Viên nhắc nhở Bạch Chỉ đằng sau, ba người đưa ra cáo tử. Tuy nói có chút lưu luyến không rời, có thể ở chung thời gian còn rất dài xa, về sau còn nhiều thời gian gặp mặt. Trần Bình đưa ba người rời đi. Chương 369, thuyết phục lá trà. Chương 369, thuyết phục lá trà. Ngày kế tiếp, lục tục nong ngoe, lại có một chút cùng Trần Bình quen biết có lẽ có ý đồ giao hảo đồng môn, các điện quản sự, thậm chí một chút phụ thuộc vào Thanh Vân Tông tiểu gia tộc đại biểu đến đây chúc mừng. Thanh Sơn phía trên, trong lúc nhất thời khách đông, trở nên có chút náo nhiệt, tiếng người huyên náo. Trần Bình cùng vừa mới trúc cơ, vẫn cần thích ứng thân phận mới phụ mẫu cùng nhau tiếp đãi, nên đón mang đến, trên mặt từ đầu đến cuối treo đắc thể dáng tươi cười. Thẳng đến ngày thứ 3 sáng sớm, chân trời nổi lên ngân bạch sắc, mới đưa cuối cùng một nhóm đầy nhiệt tình khách nhân đưa tiễn. Ồn ào náo động tan hết, Thanh Sơn khôi phục ngày xưa yên tĩnh. Trần Bình ngồi một mình ở trong đập phủ, cẩn thận kiểm lại một chút lần này thu hoạch. Trừ hai nơi kia tiềm lực to lớn cửa hàng cùng đại lượng vật thật tài nguyên bên ngoài, Lý Linh Phong còn lấy vinh dự trưởng lão An gia phí danh nghĩa, ngoài định mức tặng cho phụ mẫu hai người tất cả 5000 điểm cống hiến tông môn. Đây cũng không phải là một con số nhỏ, đầy đủ nhị lao tại tàng kinh các hối đoái không sai chút cơ kỳ công pháp còn có còn thừa. Trần Bình lòng dạ biết rõ, phổ thông vinh dự trưởng lão bồi thường tuyệt không có nhiều như vậy, cái này hiển nhiên là Lý Linh Phong tại hướng hắn, hướng ngày khác ích lớn mạnh Thanh Sơn nhất mạnh, lấy lòng cùng lôi kéo. Theo hắn thực lực bản thân không ngừng tăng lên, cùng phụ mẫu song song chúc cơ thành công, Thanh Sơn tại trong tông môn phân lượng cùng lực ảnh hưởng hiển nhiên càng ngày càng nặng. Lý Linh Phong đây là đang tiến hành tính đoàn hệ đầu tư, kỳ vọng có thể đem Trần Bình càng thêm kiên cố khóa lại tại Thanh Vân Tông trên chiến xa. Đợi tất cả khách lạ rời đi, Thanh Sơn triệt để khôi phục lại bình tĩnh sau, Trần Bình đem trên mặt còn mang hưng phấn cùng một chút mệt mỏi phụ mẫu mời đến động phủ của mình chỗ sâu, bố trí xuống cấm chế cách âm. Thần sắc hắn trịnh trọng lấy ra hai dạng đồ vật, theo thứ tự đặt ở trước mặt cha mẹ bàn ngọc bên trên. Cái thứ nhất là hai cái khéo léo đẹp đẽ, lại dùng cực phẩm hàn ngọc điêu khắc thành bình ngọc, bình thân lạnh bước, ẩn ẩn có hàn khí màu trắng lượn lờ, hiển nhiên là vì bảo trì bên trong vật phẩm linh tính. Mỗi cái bình ngọc bên trong, không nhiều không ít, vừa vặn chứa 10 mảnh lá trà. Những lá trà này hình thái hoàn mỹ, phía trên có không ít tự nhiên đường vân màu vàng. Trên phiến lá mạch lạc rõ ràng, tản mát ra một loại đặc thù mùi thơm. Chỉ là nhẹ nhàng ngửi được một tia khí tức, liền để cho người ta cảm thấy linh đài một rõ ràng, tư duy đều sinh động mấy phần. Lá trà chính là cái kia cực kỳ chân quý ngộ đạo linh trà. Phụ thân, mẫu thân. Trần Bình thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác chờ mong. Vật này tên là ngộ đạo linh trà, chính là hài nhi dưới cơ duyên xảo hợp được. Phục dụng đằng sau, có thể vĩnh cửu tăng lên người tu hành ngộ tính đối với cảm ngộ công pháp chân ý, đột phá tu hành bình cảnh, lĩnh ngộ pháp thuật thần thông có không thể tưởng tượng nổi kỳ hiệu. Những này là hài nhi đặc biệt vì các ngươi chuẩn bị trúc cơ hạ lễ, hy vọng có thể giúp đỡ bọn ngươi mau chóng vững chắc cảnh giới, lĩnh hội càng thích hợp công pháp. Trần Đại Sơn cùng Lâm Thị nghe chút, sắc mặt lập tức biến đổi. Bọn hắn mặc dù không rõ ràng cái này ngộ đạo linh trà cụ thể đến cỡ nào chân quý hi hữu, nhưng chỉ là nghe nó nghịch thiên công hiệu, cảm thụ cái kia lá trà thượng lưu truyền, để bọn hắn thần hồn đều cảm thấy thoải mái dễ chịu rung động huyền diệu khí tức, liền biết vật này nhất định không phải phàm vật. Xác suất lớn, lại là loại kia có tiền mà không mua được, có thể ngộ nhưng không thể cầu thiên địa kỳ chân. Lâm Thị lập tức chém đinh chặt sắt cự tuyệt. Huỳnh Nhi, như thế thiên địa kỳ chân, tất nhiên là ngươi thiên tân bạc khổ, thậm chí bước lên to lớn phong hiểm mới lấy được. Chính ngươi giữ lại dùng. Ngươi mới là chúng ta Trần gia trụ cột, con đường của ngươi so với chúng ta trọng yếu gấp trăm ngàn lần. Ta và ngươi phụ thân lớn tuổi, tư chất cũng liền dạng này, dùng cái này quá lãng phí. Tuyệt đối không được. Trần Đại Sơn cũng liền ngay cả khoát tay, sắc mặt nghiêm túc. Không sai, Bình Nhi, tâm ý của ngươi chúng ta nhận, nhưng thứ này chúng ta tuyệt không thể muốn. Ngươi con đường tu hành còn rất dài, tương lai còn muốn đối mặt càng rất mạnh hơn địch, trùng kích cảnh giới cao hơn, ngươi so với chúng ta càng cần hơn nó. Tranh thủ thời gian thu lại, không cần nhắc lại. Trần Bình nhìn xem phụ mẫu cái kia không thể nghi ngờ, một lòng chỉ vì chính mình suy nghĩ, thậm chí còn mang theo vài phần lo lắng bộ dáng, trong lòng đã cảm thấy ấm áp, lại dâng lên một cô bất đắc dĩ chua xót. Hắn đã sớm ngờ tới sẽ là dạng này. Trước kia là, hiện tại cũng sẽ không thay đổi. Cha mẹ mình a, cái gì cũng tốt, chính là quá vì chính mình suy nghĩ một chút. Thế là, Trần Bình đành phải lần nữa chuyển ra trước đó đã dùng qua nửa thật nửa giả lý do. Ngữ khí tận lực thành khẩn, ánh mắt tận lực bằng thẳng nói: "Phụ thân, mẫu thân, các ngươi đừng vội cự tuyệt, nghe ta nói hết lời. Cái này ngộ đạo linh trà, hiệu quả tuy tốt, lại có nó hạn chế. Cùng làm một người phục dụng nhiều lần sau, hiệu quả sẽ dần dần giảm dần, cho đến cực kỳ bé nhỏ. Không dối gạt nhị lão, ta tổng cộng thu hoạch được 49 mai lá trà, sớm đã dùng qua 16 mai, đã sinh ra kháng dự tính. Bây giờ lại phục, hiệu quả đã không có. Lưu tại ta chỗ này, mới thật sự là phung phí của trời. Lưu cho các ngươi, mới có thể phát huy nó lớn nhất giá trị, vật tận kỳ dụng. Chẳng lẽ các ngươi không hy vọng mau chóng vững chắc trúc cơ cảnh giới, lĩnh ngộ càng mạnh công pháp, có được càng nhiều sức tự vệ, cũng có thể làm bạn hài nhi đi được càng xa sao? Hay là trước kia kiểu cũ lý do thoái thác? Nhất là nói đến, có thể làm bạn hài nhi đi được càng xa thời điểm, nhị lao con mắt càng là sáng lên. Bọn hắn nhìn lẫn nhau một cái, trong ánh mắt tràn đầy dãy rủa cùng do dự. Một phương diện không muốn chiếm dụng nhi tử chân quý như thế tài nguyên, một phương diện khác, Trần Bình câu kia làm bạn hài nhi đi được càng xa xác thực đánh trúng vào trong lòng bọn họ mềm mại nhất địa phương. Do dự một lát, cuối cùng vẫn quan tâm nhi tử tương lai, không muốn lãng phí bảo vật tâm tư chiếm cứ thượng phòng. Lâm Thị cẩn thận từng ly từng tí hỏi, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Trần Bình con mắt. "Bình Nhi, ngươi nói, thế nhưng là thật? Chớ có vì để cho chúng ta an tâm, liền địa đặt gạt chúng ta. Thiên chân vạn sát. Đại sự như thế, hài nhi sao dám lừa gạt phụ mẫu?" Trần Bình sắc mặt thản nhiên, ánh mắt thanh tịnh, nhìn không ra mảy may chỗ dạ. Trần Đại Sơn hít sâu một hơi, cùng thê tử trao đổi một ánh mắt, rốt cục nặng nề mà nhẹ gật đầu, đưa tay tiếp nhận cái kia lạnh buốt bình ngọc, phảng phất tiếp nhận gánh nặng ngàn cân. "Đã như vậy, cái kia, vậy chúng ta liền nhận. Bình Nhi, ngươi có lòng?" Lâm Thị cũng nhẹ nhàng nuốt ve bình ngọc, trong mắt tràn đầy phức tạp tình cảm. Chương 370, hơi có tiếc nuối chương 370, hơi có tiếc nuối phụ mẫu rốt cục nhận lấy, Trần Bình trong lòng một tảng đá lớn rơi xuống đất, an tâm một chút. Hắn lại lấy ra hai viên lóe nhàn nhạt linh quang ngọc giản, đưa cho nhị lão. "Đây là kiện thứ hai lễ vật, là một môn tên là Đại Cửu Thiên Huyền Công công pháp, bất quá cân nhắc đến nội dung bên trong quá mức tối nghĩa, cho nên tạm thời chỉ có trúc cơ thiên công pháp." Trần Bình giới thiệu nói, ngữ khí mang theo một tia tôn sùng. "Công pháp này truyền thừa cổ lão, huyền áo phi thường, uy lực hơn xa tông môn thông dụng trưởng thành quyết, nếu có thể tu thành, trong cùng giai, chân nguyên hùng hậu trình độ cùng uy lực pháp thuật đều có thể viễn siêu thường nhân." Nhưng hắn lời nói xoay chuyển, cũng không quên sớm cho phụ mẫu đánh tốt châm dự phòng, giảm xuống bọn hắn chờ mong. "Công pháp này tu luyện môn hạm cực cao, đối với người tu hành nội tính, căn cốt yêu cầu cực kỳ hà khắc, thâm thúy tối nghĩa, khó mà nhập môn. Hài nhi cũng không xác định phụ thân mẫu thân có thể hay không lĩnh hội. Nếu có thể học được, tự nhiên tốt nhất, con đường đều có thể. Như thực sự không cách nào nhập môn, cũng không cần cưỡng cầu, càng không cần nản chí, tiếp tục chuyển tu tông môn tàng kinh các bên trong trường thành quyết trúc cơ thiên, cũng là ổn thỏa chi tuyển, dù sao đó cũng là một môn có thể thẳng tới kim đan đại đạo huyền môn chính tông công pháp, công chính bình thản, ổn thỏa nhất." Nhị lao tiếp nhận ngọc giản, thần sắc đều ngưng trọng rất nhiều. Bọn hắn biết, công pháp lựa chọn liên quan đến tương lai con đường hướng đi cùng có thể đến độ cao, mảy may không qua loa được. Nhất là nghe được Trần Bình nói công pháp này hiệu quả nổi bật, lại khó mà nhập môn lúc, càng là đánh lên 12 phần tinh thần. Tại Trần Bình tự mình giám sát bên dưới, Trần Đại Sơn cùng Lâm Thị phân biệt ăn vào cái kia 10 mảnh chân quý ngộ đạo linh trà diệp, lập tức tiến vào bế quan cảm ngộ trạng thái. Trà ngộ đạo hiệu quả nhanh chóng, lá trà vào miệng tan đi, một dòng nước trong bay thẳng thức hải, nhị lao rất nhanh liền đắm chìm tại cái kia huyền diệu khó giải thích, giữ đạo hợp chân trạng thái nhập định bên trong. Nhị lao quanh thân đạo vận lưu chuyển, linh khí tự phát hội tụ, toàn bộ trong tinh thất tràn đầy một loại yên tĩnh mà cao xa ý cảnh. Trần Bình tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cái này ngộ đạo linh trà hiệu quả thật là vượt quá tưởng tượng của mình. Một tuần thời gian, tại trong yên tĩnh trôi qua rất nhanh. Trần Bình xem chừng thời gian, lần nữa đi vào phụ mẫu tu luyện tinh thất. Nhị lao ngộ tính hẳn là đạt được mãi mãi tăng lên. Sau đó, chính là xác nhận nhị lao có thể hay không tu luyện thành Đại Cửu Thiên Huyền Công. Trần Bình lặng yên không một tiếng động đem hai cái kia ghi lại Đại Cửu Thiên Huyền Công ngọc giản, nhẹ nhàng đặt ở trước mặt bọn hắn có thể đụng tay đến địa phương. Nhị lao gần như đồng thời từ thâm trầm nhập định trong dư vận chậm rãi mở hai mắt ra. Trong mắt còn lưu lại nhập định sau khi kết thúc thanh minh cùng thâm thúy. Bọn hắn không chút do dự, liếc mắt nhìn nhau, nhẹ gật đầu, liền lập tức đem thần thức chìm vào trong ngọc giản, bắt đầu toàn lực lĩnh hội môn này bị nhi tử ký thác kỳ vọng công pháp. Trần Bình an tĩnh ngồi ở một bên trên bồ đoàn chờ đợi, trong lòng cũng có một chút chờ mong. Hắn mặc dù căn cứ vào đối với phụ mẫu tư chất hiểu rõ, trên lý trí cho rằng bọn họ ngộ tính khả năng không đủ để chèo chống tu luyện như thế kỳ công, nhưng bạn nhất có kỳ tích đâu. Nội đạo linh trà hiệu quả, có lẽ có thể mang đến không tưởng tượng được đột phá. Thời gian từ từ trôi qua, Trần Bình có thể cảm giác được một cách rõ ràng, phụ mẫu thần thức tại trong ngọc giản cái kia phức tạp mênh mông như biển sao, thâm thúy tối nghĩa như thiên thư kinh văn trong tin tức không ngừng thăm dò, thôi diễn, ý đồ lý giải cái kia trong câu chữ ẩn chứa thiên địa chí lý. Lông mày của bọn họ khi thì khóa chặt, khi thì hơi dương, khí tức quanh người cũng theo đó có chút chập trùng. Lại qua một tuần, Trần Đại Sơn dẫn đầu mở mắt, lông mày của hắn chăm chú khóa thành một cái xuyên chữ, mang trên mặt nồng đậm hoang mang cùng một tia thần hồn lực tiêu hao quá độ mỏi mệt. Hắn lắc đầu, thở một hơi thật dài, thanh âm mang theo cảm giác bị thất bại. Không được, hoàn toàn sờ không tới đầu mối. Ngay sau đó, Lâm Thị cũng mở mắt ra, ánh mắt của nàng đồng dạng tràn đầy bất đắc dĩ cùng một chút ảm đạm, đối với trên mặt vẻ hỏi thăm Trần Bình khe khẽ lắc đầu, ngựa khi ôn nhu lại khẳng định: "Bình nhi, công pháp này quá mức thâm ảo. Bên trong rất nhiều quan khiếu, kinh văn chân ý, như là ngắm hoa trong màn sương, mò trăng đáy nước, mẹ, lĩnh hội không thấu. Rất nhiều đường lối vận công tư tưởng, hoàn toàn vi phạm với lẽ thường, cưỡng ép đi tìm hiểu, thôi diễn, chỉ cảm thấy thần hồn căng đau, linh đài hôn mê, khó mà tiếp tục." Trần Đại Sơn cũng cười khổ tiếp lời, mang theo tự dễ ước: "Đúng vậy a, tiểu tử thúi, ngươi công pháp này là từ đâu mà lấy được? Đơn giản không phải cho người ta luyện. Bên trong đường lối vận công, chân nguyên chuyển hóa phương thức, cùng bọn ta trước đó sở học trường thành quyết căn cơ hoàn toàn khác biệt, rất nhiều nơi căn bản nghĩ mãi mà không rõ chuyện gì xảy ra, cảm giác giống như là không trung lâu cắt, không thể nào lấy tay." Trần Bình nghe phụ mẫu mang theo ấy náy cùng bất đắc dĩ lời nói, trong lòng yên lặng thở dài, sau cùng một tia may mắn cũng đã biến mất. Quả nhiên, giữa người và người ngộ tính cũng là kém lấy khoảng cách. Lúc trước hắn tuy nói cũng là không cách nào tu luyện độ khó càng lớn cửu âm cửu dương kinh, có thể phục dụng nội đạo linh trà, nội tính binh cửu tăng lên đằng sau, hắn là có thể tu luyện cửu âm cửu dương kinh. Nói như thế, trụ cột của hắn nội tính khả năng vượt qua nhị lao không ít. Trần Bình trong lòng khẽ thở dài, đại cửu thiên huyền công còn như vậy, cái kia càng thêm thâm thúy, yêu cầu càng hà khắc hơn cửu âm cửu dương kinh, thì càng không cần suy nghĩ. Có chút mở cửa, cũng không phải là dựa vào tài nguyên cùng kỳ ngộ liền có thể tùy tiện vượt qua. Trên mặt hắn lập tức lộ ra trấn an dáng tươi cười, phản phất sớm đã ngờ tới kết quả này, giọng nói nhẹ nhàng nói: "Không sao, không sao, phụ thân mẫu thân không cần nản chí, càng không cần cảm thấy thật có lỗi. Công pháp này vốn là rất khó, người nhập môn vạn người không được một, không cách nào lĩnh hội đúng là bình thường. Đã như vậy, các ngươi liền giữ nguyên kế hoạch, tốn hao điểm cống hiến tông môn, đi tàng kinh các hối đoái trưởng thành quyết trúc cơ thiên chính là. Đó là tông môn tiên truy bách luyện chính thống công pháp, công chính bình thản, nhất là vững chắc vững vàng, thích hợp nhất củng cố căn cơ, vững bước tăng lên, thẳng tới kim đan đại đạo. Chưa hẳn liền so với cái kia kỳ công kém bao nhiêu, thắng ở ổn thỏa." Nhị lao gặp nhi tử không có chút nào thất vọng cảm xúc, ngược lại nhẹ lời an ủi, cũng nhẹ nhàng thở ra, trong lòng điểm này cảm giác mất mát tiêu tán không ít. Bọn hắn xác thực đã lấy hết cố gắng lớn nhất, làm sao nộ tính thiên phú có hạn, không cưỡng cầu được, chuyển tu quen thuộc trường thanh quyết, có lẽ mới là thích hợp bọn hắn nhất con đường. Cũng tốt, trường thanh quyết chúng ta tu luyện nhiều năm, sớm đã quen thuộc nó vận chuyển pháp môn, chuyển tu đứng lên cũng dễ dàng, càng có thể mau chóng nắm giữ chút cơ kỳ lực lượng. Lâm Thị gật đầu nói, thần sắc khôi phục bình thản. Đến tận đây, Trần Bình đối với phụ mẫu chút cơ sau tu luyện đến nữa, xem như có một kết thúc. Nhị lao rất nhanh khôi phục dĩ vãng tại Thanh Sơn sinh hoạt tiết tấu, sinh hoạt cũng không biến hóa quá lớn, vẫn như cũng là quản lý linh điền, dạy bảo ngày càng thông tuệ vân ca, cùng đùa to con hùng sơ mặc. Chúc cơ trước cùng chúc cơ sau, đối với nhị lao tới nói, không có cái gì khác nhau quá nhiều. Một tuần sau, sát trời vừa tảng sáng, Trần Bình liền thông qua thần thức truyền âm, đem Viên Kinh Thiên gọi đến động phủ của mình. Viên Kinh Thiên bước nhanh đi vào động phủ, cung kính cung mình hành lễ, tư thái thả cực thấp. Công tử gọi ta chuyện gì? Trong lòng của hắn có chút tâm thần bất định, không biết Trần Bình tại phụ mẫu chúc cơ sau khi thành công đột nhiên đơn độc triệu kiến hắn cần làm chuyện gì, là ngợi khen, hay là có an bài khác. Trần Bình nhìn xem hắn, vị này sớm nhất đi theo chính mình, từ quặng mỏ chỗ tới, vẫn đi theo mình nguyên lão cấp bậc quản sự, ánh mắt hơi có vẻ phức tạp. Viên Kinh Thiên bản tính một mực không hỏng. Tại quặng mỏ thời điểm, hắn cũng là nhìn xem cha mẹ mình đáng thương, đem đơn giản nhất công việc giao cho hai người đi làm. Này mới khiến cha mẹ mình có thể kiên trì thời gian lâu như vậy, không có chết tại quặng mỏ bên trong, mới có thể kéo tới chính mình đến, kéo tới chính mình tới cứu vớt nhị lão. Có thể nói như vậy, không có Viên Kinh Thiên lời nói, nhị lão sớm đã chết ở cái kia trong quặng mỏ mặt. Cho nên nói, đối đãi Viên Kinh Thiên, Trần Bình vẫn luôn là lấy một loại rộng rãi thái độ đối đãi. Càng là bị cho hắn đầy đủ tài nguyên, để hắn có thể nhanh chóng tu luyện tới hiện tại luyện khí đại viên mãn. Bây giờ, nhị lao đã trúc cơ thành công, Viên Kinh Thiên tự nhiên cũng là có thể trúc cơ. Bất quá, trước đó, vẫn là phải đối với hắn gõ một hai. Chương 371, ban thưởng trúc cơ đan. Chương 371, ban thưởng trúc cơ đan. Lòng người không cổ, chỉ có lòng người, không thể đi tùy ý phỏng đoán. Hắn ngữ khí bình thản nói ra: "Viên quản sự, chớ có hoảng hốt, những năm gần đây, ngươi thủ hộ cha mẹ ta chu toàn, quản lý Thanh Sơn trong ngoài vụ mặt sự vụ, cẩn trọng, có thể nói lao khổ công cao. Nếu không có ngươi tại cha mẹ ta bên người cẩn thận chăm sóc, xử lý các loại tạp vụ, để bọn hắn có thể trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác tu hành, bọn hắn chưa hẳn có thể thuận lợi như vậy đi đến trúc cơ một bước này. Nói đến, cha mẹ ta có thể đạp vào con đường tu hành, cũng tại tuổi lục tuần trúc cơ thành công, ngươi không thể bỏ qua công lao." Viên Kinh Thiên trong lòng hơi động, dâng lên một dòng nước nóng, nhưng vẫn như cũ duy trì khiêm tốn, liền tranh thủ thân thể cùng đến thấp hơn. "Công tử nói quá lời. Đây là thuộc hạ việc nằm trong phận sự, nhận được công tử không bỏ, ban cho sống yên phận chỗ, thuộc hạ vô cùng cảm kích, chỉ có dốc hết toàn lực lấy báo công tử đại ân, không dám giành công." Trần Bình khoát tay áo, ra hiệu hắn không cần quá phận khiêm tốn, nhưng chuyện lại có chút nhất chuyện, ngựa khí trở nên có chút ý vị thâm trường. công lao là công lao, quy củ là quy củ, một mã là một mã. Viên quản sự, ngươi vất vả cùng trung thành, ta đều ghi tạc trong lòng. Chỉ là hắn dừng một chút, ánh mắt bình tĩnh lại mang theo một tia xem kỹ nhìn về phía Viên Kinh Thiên. Bây giờ cha mẹ ta đã trúc cơ, Thanh Sơn phía trên, mọi người đều xem như ta Trần Bình đệ tử thân truyền, đệ tử ký danh hoặc huyết mạch thân tộc. Chỉ có ngươi hắn tận lực kéo dài ngữ liệu, quan sát đến Viên Kinh Thiên phản ứng. Đến nay, vẫn xem như khách khanh đi. Nói như thế lời nói, hay là cái ngoại nhân? Viên Kinh Thiên nghe vậy, trong lòng đống nhiên siết chặt, sắc mặt trong nháy mắt trở nên hơi trắng bệnh, thái dương thậm chí lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được dịn ra tinh mịn mồ hôi lạnh. Hắn phủ phù một tiếng, không chút do dự quỳ rạp xuống đất, thanh âm mang theo phát ra từ nội tâm sợ hãi cùng đội vàng, thậm chí có chút nói năng lộn xộn. Công tử minh giám, công tử minh giám a, thuộc hạ đối với công tử, đối với Thanh Sơn tuyệt không hài lòng. Thương Thiên khả giám, thuộc hạ một lòng chỉ muốn phụ tá công tử quản lý tốt Thanh Sơn sự vụ, vì công tử phân ưu chưa bao giờ có bất luận cái gì ý nghĩ xấu. Thuộc hạ nguyện lấy đạo tự thân đồ, lấy thần hồn phát thệ, nếu có dị tâm, trời chu đất diệt. Nhìn xem hắn kịch liệt như thế, thậm chí có chút sợ hãi phản ứng, Trần Bình trong lòng nhẹ gật đầu. Hắn muốn chính là hiệu quả này, chứ có lại thi ân mới có thể lộ ra ân uy tịnh thi hiệu quả. Hắn chậm rãi đứng dậy, đi đến Viên Kinh Thiên trước mặt, thư lỡ một chút. Viên quản sự xin đứng lên. Không cần như vậy kinh hoàng, lòng trung thành của ngươi ta tự nhiên nhìn ở trong mắt, cũng chưa từng hoài nghi tới. Chỉ là hắn ngữ khí trở nên nghiêm túc, mang theo một loại thượng vị giả uy nghiêm. Thanh Sơn tuy nhỏ nhưng cũng là một cái chỉnh thể, tương lai nếu muốn phát triển lớn mạnh, cần trên dưới đồng lòng, bền chắc như thép mới có thể ứng đối mưa gió. Nói mà không có bằng chứng, lòng người dễ biến. Ta cần không chỉ là miệng ngươi trên đầu trung thành, càng cần hơn một cái minh xác, thụ thiên địa ước thúc buộc chặt. Hắn nhìn chằm chằm Viên Kinh Thiên con mắt, ánh mắt sắc bén, trực thấu nó thần hồn chỗ sâu. Cho nên, ta cần ngươi một cái minh xác tỏ thái độ. Ngươi nếu thật tâm nguyện cùng ta Thanh Sơn buộc chặt một thể, vinh nhục cùng hưởng, phúc họa cùng khi, liền ở chỗ này, giờ phút này, phát hạ nghiêm khắc nhất thiên đạo lời thề đi. Như vậy, bên ta có thể chân chính đưa ngươi coi là tâm phúc, ủy thác trách nhiệm, cùng hưởng cơ duyên. Viên Kinh Thiên cơ hồ không có chút gì do dự, trên mặt hiện lên một tia quyết tuyệt, lập tức giơ tay phải lên, chập ngón tay như kiếm, bước ra một giọt tận chứa tự thân bản nguyên tinh huyết, trôi nổi tại trên đầu ngón tay. Hắn lấy tự thân thần hồn dẫn động, cao giọng lập thệ, thanh âm ở trong động phủ quanh quẩn, mang theo một loại trang nghiêm túc mục hương vị. Thiên đạo ở trên, kẻ học sau tu sĩ Viên Kinh Thiên ở đây lập thệ. Từ hôm nay trở đi, nguyện cạn kiệt trung thành, vĩnh viễn không dùng bỏ, đi theo Trần Bình chúa công, cùng Thanh Sơn nhất mạch cùng tiến lùi, cộng vinh đủ. Đời này kiếp này, duy chúa công chi mệnh là tử. Nếu có tuân thể này, lòng sinh dị trí, phản chủ nghĩa khí, gọi ta Viên Kinh Thiên tu vi mất hết, thần hồn câu diệt, vĩnh thế không được siêu sinh. Lời thề lập xuống, từ nơi sâu xa có một đạo vô hình gông xiềng rơi xuống, đem Viên Kinh Thiên khí vận, thần hồn bản nguyên cùng Trần Bình, cùng Thanh Sơn mạch này càng chặt chẽ hơn liên hệ ở cùng nhau. Đây là một loại xa so với bất luận cái gì khế ước đều muốn kiên cố trói buộc. Trần Bình trên mặt lộ ra chân chính nụ cười hài lòng. Hắn muốn chính là loại này không giữ lại chút nào, bị quản chế với thiên đạo trung thành quá lại. Kể từ đó, hắn sau đó phải làm sự tình, mới có thể không có chút nào gánh nặng trong lòng, mới có thể chân chính đem Viên Kinh Thiên đặt vào vòng hạch tâm tầng. Hắn đưa tay, lần này là thật sự đem Viên Kinh Thiên từ dưới đất đỡ dậy, sau đó từ trong túi chữ vật lấy ra một cái nhìn như phổ thông bạch ngọc bình, đưa tới Viên Kinh Thiên trước mặt. Viên Kinh Thiên, lòng trung thành của ngươi, ta đã nhìn thấy. Ngươi lời thề, thiên địa làm chứng. Vật này, chính là ta cho ngươi hồi báo, cũng là tán thành, càng là ngươi chi trung tâm, mang cho ngươi tới vận mệnh chuyển biến. Trần Bình thanh âm bình thản, lại mang theo một loại quyết định người khác lực lượng vận mệnh. Viên Kinh Thiên có chút mờ mịt, hai tay run nhẹ nhẹ tiếp nhận xúc tu kia ôn lương bạch ngọc bình, vô ý thức mở ra cái kia lấy linh một nhét gấp nắp bình. Lập tức, một cỗ nồng đậm đến cực điểm, thấm vào ruột gan đan hương, như là như thực chất tràn ngập ra, tràn đầy toàn bộ động phủ. Trong bình ngọc, một viên lớn chừng trái nhãn, mượt mà không tì vết, mặt ngoài ẩn có ba đầu tự nhiên kim văn đan dược lặng lặng nằm. Đan dược chung quanh thậm chí ẩn ẩn có linh quang vần quanh, chính là cái kia đủ để cho bất luận cái gì luyện khí tu sĩ điên cuồng, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết cực phẩm trúc cơ đan. Cái này, đây là cực phẩm trúc cơ đan. Viên Kinh Thiên tay không pháp khống chế run rẩy lên, hai mắt trợn tròn xoe, con mắt cơ hồ muốn đổ xuất hốc mắt, nhìn chằm chằm trong bình ngọc đang dược, hô hấp đống nhiên trở nên thô trọng không gì sánh được, gần như không dám tin tưởng mình nhìn thấy. Hắn đoán được Trần Bình có thể sẽ bởi vì hắn nhiều năm khổ lao mà ban cho trúc cơ đan, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, lại là trong truyền thuyết có thể chống giống gia tăng 7 thành trở lên trúc cơ sát xuất thành công cực phẩm trúc cơ đan. Có đan này tương trợ, lấy hắn rèn luyện mấy chục năm, phi thường vững chắc luyện khí đại viên mãn căn cơ tới nói, hắn có lòng tin để cho mình đột phá trúc cơ cảnh sát xuất thành công, tăng lên tới 8 thành. 8 thành. Đây cơ hồ là ván đã đóng thuyền trúc cơ bảo hộ, là hắn phí thời gian trong tuyết nguyệt, nguyên bản sớm đã không dám hy vọng xa vời đường lên trời. Trang cảnh này, tại hắn trong ngộng đã từng xuất hiện vô số lần. Thử hỏi người tu luyện, lại có người tu sĩ nào không muốn trúc cơ đâu? Chương 372, Kinh Thiên trúc cơ. Chương 372, Kinh Thiên trúc cơ. Viên Kinh Thiên há hốc mồm, trong lúc nhất thời không biết muốn nói gì. Trước nay chưa có kinh hỉ cùng trùng kích, giống như là biển gầm trong nháy mắt che mất hắn tất cả suy nghĩ, để hắn đầu óc trống rỗng, đánh mất năng lực suy tính. Hắn phù phù một tiếng, lần nữa nặng nề mà quỳ rạp xuống đất, lần này là phát ra từ thần hồn chỗ sâu, đầu rạp xuống đất quỳ lạy, cái trán dính sắt băng lánh mặt đất. Thanh âm hắn run rẩy không còn hình dáng, mang theo không cách nào ức chế giọng nghẹn ngào cùng nghẹn ngào. "Chủ, chúa công đại ân." Viên Kinh Thiên. Viên Kinh Thiên có tài đức gì?
Chúa công.
Viên Kinh Thiên ở đây lập thệ, đời này kiếp này, định là chúa công quên mình phục vụ. Là Thanh Sơn chảy hết một giọt máu cuối cùng. Cho dù hồn phi phách tán, cũng không hối hận. Hai hàng đục ngầu mà nóng hổi nước mắt, từ hắn khỏe mắt mãnh liệt mà ra, xét qua hắn kích động đến có chút vặn bẹo gương mặt. Hắn nắm thật chặt cái kia nho nhỏ bình ngọc, cầm hắn tương lai con đường cùng hy vọng. Cho tới giờ khắc này, hắn y nguyên cảm thấy như là đưa thân vào mỹ hảo trong một cảnh, hết thảy đều lộ ra như vậy không chân thực, sợ sau một khắc mộng liệt tỉnh. Tại không có đi theo Trần Bình rời đi quặng mỏ trước đó, hắn lớn nhất dạ tâm cũng bất quá là tại cái kia vắng vẻ mỏ nhỏ trận làm mưa làm gió, làm cái thổ hoàng đế. Ngẫu nhiên làm một chút tu luyện tài nguyên, có thể may mắn tu luyện tới luyện khí đại viên mãn đã là nhờ trời may mắn. Đối với có thể trúc cơ, đó là nghĩ cũng không dám nghĩ hy vọng xa vời. Chưa từng cảm tưởng sẽ có một ngày có thể chân chính chạm đến trúc cơ chi cảnh, hơn nữa còn là lấy cực phẩm trúc cơ đan bực này hoàn mỹ vô khuyết, gần như truyền thuyết phương thức. Trần Bình với hắn mà nói, ân cùng tái tạo, cùng giao phó hắn lần thứ hai sinh mệnh cha mẹ ruột đã mất khác nhau. Trần Bình nhìn xem kích động đến khó mà tự kiềm chế, cơ hồ muốn ngất đi Viên Kinh Thiên, có thể cảm nhận được rõ ràng hắn cái kia phát ra từ đáy lòng cảm kích cùng thể sống chết hiệu trung tín niệm. Hắn lần nữa đưa tay, dùng sức vô Viên Kinh Thiên bả vai, lực đạo trầm ổn, mang theo phó thác cùng tín niệm. "Tốt, đứng lên đi. Nhớ kỹ ngươi hôm nay lời thề, nhớ kỹ ngươi tâm tình vào giờ khắc này liền có thể. Sau khi trở về, bình tâm tĩnh khí, cực kỳ chuẩn bị, điều chỉnh trạng thái đến đỉnh phong, sau đó chọn ngày tốt bế quan trúc cơ. Việc này, quan hệ trọng đại, tạm thời không cần đối ngoại lộ ra, để tránh phức tạp." "Là, thuộc hạ minh bạch, thuộc hạ minh bạch." Định không phụ chúa công kỳ vọng cao. Viên Kinh Thiên liên tục gật đầu, như là gà con mổ tóc, cẩn thận từng ly từng tí đem bình ngọc nhét tốt, thu vào trong lòng lót. Hắn là có túi trữ vật, nhưng vì tuyệt đối an tâm, hắn đem nó đặt ở hắn tự nhận là vị trí an toàn nhất. Trước khi rời đi, hắn đối với Trần Bình lại nặng nặng dập đầu ba cái. Như vậy, mới kích động và phần, đi lại có chút lảo đảo rời đi Trần Bình bậc phủ. Nửa tháng sau, khí tức đã hoàn toàn khác biệt, Chu Thân Linh ép vững chắc mà nội liễm Viên Kinh Thiên, lần nữa đi vào Trần Bình bậc phủ. Trên người hắn tản ra đã là trúc cơ sơ kỳ linh áp, hắn thành công đột phá. Không chỉ có đột phá, bằng vào cực phẩm trúc cơ đan công hiệu, đạo cơ của hắn lại so với tu sĩ phổ thông tốt hơn, đại biểu cho hắn tu luyện tiềm lực sẽ càng lớn. Trần Bình nhìn xem hắn khí phách phấn chấn, trẻ 10 tuổi dáng vẻ, nhẹ gật đầu, trong mắt lóe lên một tia khen ngợi, lập tức phân phó nói: "Bây giờ cha mẹ ta đã trúc cơ thành công, không cần ngươi lại tùy thân thủ hộ. Ngươi đã trúc cơ, lại chìm đắm phù lục chi đạo mấy chục năm, kinh nghiệm phong phú, kỹ nghệ thành thạo, ta có một chuyện giao cho ngươi, cũng là đối với ngươi tương lai an bài. Xin mời chúa công bảo cho biết." Thuộc hạ muôn lần chết không chối tử. Viên Kinh Thiên không người đáp, thanh âm vang dội, tràn đầy nhiệt tình. "Ta cho ngươi một món linh thạch, làm tài chính khởi động. Ngươi đi Thanh Vân Phường thị, đem ta danh nghĩa một chỗ mới được cửa hàng tiếp nhận, dựa theo ý nghị của ngươi cùng phụ lục cửa hàng nhu cầu, cực kỳ sửa sang một phen, phải tất yếu dễ thấy, an toàn, thực dụng. Sau đó, cửa hàng kia liền chủ yếu giao cho ngươi toàn quyền kinh doanh quản lý, hạch tâm nghiệp vụ chính là bán ra ngươi vẽ các loại phụ lục, đồng thời cũng có thể xem tình huống thu mua một chút nguyên vật liệu hoặc mặt khác có ý tứ vận. Đồng thời, ngươi cần lấy tay tổ kiến thành viên tổ chức của mình." Tốt nhất là tìm kiếm mấy tên thân gia trong sạch, có phụ lục thiên phú, tâm tính còn có thể hài đồng hoặc là thiếu niên, thu làm học đồ, đưa ngươi phụ lục kỹ nghệ hệ thống truyền thừa tiếp. Cái này đã là vì mở rộng cửa hàng lực ảnh hưởng, cũng là vì cho Thanh Sơn bồi dưỡng đến tiếp sau phụ lục nhất đạo nhân tài, ý nghĩa sâu xa. Viên Kinh Thiên nghe xong, con mắt lập tức phát sáng lên, như là giấy lên hai đóa hỏa diễm. Hắn chìm đắm phụ lục chi đạo, đối với cái này có cực lớn nhiệt tình cùng chấp nhất, cơ hồ coi như sinh mệnh. Trước đó giới hạn trong tu vi cảnh giới cùng tài nguyên, chỉ có thể tiểu đả tiểu nháo, vẽ một chút phụ lục đê giai dùng riêng hoặc đổi lấy ít ỏi tài nguyên. Bây giờ không chỉ có trúc cơ thành công, tuổi thọ tăng nhiều, tinh lực dồi dào, càng có thể có được một nhà hoàn toàn do chính mình chủ đạo, thuộc về Thanh Sơn nhất mạch phụ lục cửa hàng, còn có thể tuyển nhận học đồ, đem mình học chuyển thừa tiếp, làm vinh dự phụ lục chi môn. Đây quả thực là hắn tha thiết ước mơ, đã từng nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Trần Bình ngăn bài, hoàn toàn nói đến trong tâm khảm của hắn, là đối với hắn giá trị lớn nhất khẳng định. Hắn kích động ô quyền, thanh âm bởi vì hưng phấn mà có chút đề cao. "Thuộc hạ lĩnh mệnh, đa tạ chúa công thành toàn. Thuộc hạ nhất định dốc hết toàn lực, không phụ chúa công nhờ vả. Chắc chắn cửa hàng kinh doanh đến hồng hồng hỏa hỏa, là Thanh Sơn kiếm lấy tài nguyên, cũng nhất định tỉ mỉ chọn lựa hạt giống, dốc túi tương thụ, là Thanh Sơn bồi dưỡng được ưu tú phù lục sư, chế tạo ra chúng ta Thanh Sơn phù lục của chính mình truyền thừa." Hắn hơi suy nghĩ một chút, cưỡng chế lập tức liền đi áp dụng xúc động, cẩn thận nói: "Chúa công, thuộc hạ dự định lại tốn hao chừng một năm, triệt để củng cố trước mắt trúc cơ sơ kỳ tu vi, đồng thời lợi dụng trong khoảng thời gian này, chuẩn bị thêm, góp nhặt một chút nhất giai, nhị giai tinh phẩm phù lục làm hàng tồn, chuẩn bị cửa hàng khai trương chi cần. Một năm sau, đợi bạn sự sẵn sàng, thuộc hạ liền chính thức tiến về phường thị, lấy tay áp dụng chúa công kế hoạch lớn kế hoạch." "Có thể." "Suy nghĩ chu toàn, rất tốt. Liền theo người nói như vậy." Trần Bình gật đầu đáp ứng, đối với Viên Kinh Thiên trầm ổn cùng Chu Toàn cảm thấy hài lòng. Nhìn xem Viên Kinh Thiên đầy cõi lòng nhiệt tình, tìm được cuộc sống mục tiêu mới rời đi thân ảnh, hắn biết, chính mình cái thứ hai sản nghiệp, đồng dạng sẽ cho hắn mang đến không ít thu nhập. Chương 373, phát triển chi khốn chương 373, phát triển chi khốn Viên Kinh Thiên thành công trúc cơ sau. Trần Bình ngồi tại động phủ ngọc ỷ bên trên, khoanh chân tu luyện. Trong lòng của hắn vẫn luôn là cho là như vậy, một cái thế lực không thể đem tất cả thực lực đều bày ở ngoài sáng. Viên Kinh Thiên trúc cơ sự tình, tạm thời đè xuống không nhắc tới, nhưng là một viên ám kỳ, tại thời khắc mấu chốt có lẽ có thể đưa đến tác dụng không tưởng tượng nổi. Chỉ có như vậy mới có thể thanh vân thế lực này trở thành bền chắc như thép. Hạ quyết tâm sau, liền gọi đến Viên Kinh Thiên, nhìn đối phương cung kính đứng tại dưới tay, hơi cúi đầu. Trần Bình từ trong túi trữ vật lấy ra một cái chuẩn bị tốt túi trữ vật, đặt lên bàn, đẩy về phía trước đẩy, nói ra: "Trong này là 50,000 linh thạch hạ phẩm, là ngươi chủ hoạch kiến lập phụ lục cửa hàng ban đầu tiền vốn." Ngữ khí của hắn bình ổn, ánh mắt rơi vào Viên Kinh Thiên trên thân, quan sát đến phản ứng của hắn. Viên Kinh Thiên vội vàng tiến lên hai bước, hai tay nâng lên túi trữ vật. Hắn thần thức hướng vào phía trong quét qua, trong lòng đông nhiên nhảy một cái, hô hấp đều trệ một chút. 50,000 linh thạch. Hắn đời này đều không có gặp qua nhiều linh thạch như vậy. Chính mình người chúa công này, quả nhiên là kỳ nhân. Không chỉ có cực phẩm trúc cơ đan nói cầm thì cầm, 50,000 linh thạch, móc ra càng là con mắt đều không nháy mắt một chút. Hắn nắm chặt túi trữ vật, hít một hơi thật sâu, cố gắng để thanh âm bảo trì ổn định, nhưng mở miệng lúc vẫn mang theo một tia thanh âm rung động. Đa tạ chúa công. Thuộc hạ nhất định tính toán tỉ mỉ, đem mỗi một khối linh thạch đều dùng tại trên lưới lao, tuyệt không lãng phí mảy may. Hắn cảm thấy tay lòng có chút xuất mồ hôi, liền tranh thủ túi chứa vật chăm chú nắm lấy. Trần Bình khoát tay áo: "Ngươi không cần quá câu nệ. Cái này 50,000 linh thạch, trong đó hơn phân nửa cũng không phải là toàn dùng cho cửa hàng sửa sang cùng thường ngày vận doanh." Hắn dừng lại một chút, nhìn xem Viên Kinh Thiên con mắt, tiếp tục nói: "Ngươi tự thân nội tình quá mỏng, vừa mới trúc cơ, nhu cầu cấp bách vững chắc cảnh giới, cũng tăng lên đấu pháp thực lực. Ngươi cần mua một kiện thậm chí vài kiện phù hợp tự thân thuộc tính thượng phẩm thậm chí cực phẩm pháp khí, hộ thân bảo mệnh. Việc này liên quan đến an nguy của ngươi, không cần thiết keo kiệt linh thạch." Hắn gặp Viên Kinh Thiên chăm chú gật đầu, mới nói tiếp: "Ngoài ra, ngươi chìm đắm phù lục chi đạo đã mười mấy năm thời gian, nắm giữ phù lục chuyển thừa chỉ sợ phẩm giai có hạn. Bây giờ đã trúc cơ, tầm mắt khi thả càng xa. Ngươi có thể lợi dụng bộ phận này linh thạch, đi tìm kiếm, mua sắm cao cấp hơn phù lục chuyển thừa, tỉ như nhị giai thượng phẩm, thậm chí tam giai phù lục vẽ chi pháp. Chỉ có tự thân kỹ nghệ tăng lên, cửa hàng mới có thể giải trải qua doanh, nổi danh." Hắn mỗi chữ mỗi câu, bàn giao đến 10 phần rõ ràng, bảo đảm Viên Kinh Thiên hoàn toàn lý giải ý đồ của hắn. Viên Kinh Thiên nghe, nội tâm nổi sóng chập trùng. Chúa công ngay cả hắn trúc cơ sau phát triển đường đi đều suy tính được như vậy chu toàn cẩn thận, ngay cả mua pháp khí cùng tìm kiếm cao giai truyền thừa bực này chi tiết đều đã nghĩ đến. Hắn cảm thấy một dòng nước nóng sông lên đầu, trầm giọng đáp: "Thuộc hạ minh bạch. Chúa công suy nghĩ chu toàn, thuộc hạ vô cùng cảm kích. Định sẽ không cô phụ chúa công kỳ vọng, mau chóng tăng lên thực lực bản thân cùng phụ lục kỹ nghệ, đem cửa hàng kinh doanh tốt, không phụ chúa công nhờ vả." Hắn dùng sức nhẹ gật đầu, ánh mắt kiên định. Trần Bình nhẹ gật đầu, tiếp tục phân phó nói: "Về phần tuyển nhận học đồ, truyền thừa phụ lục kỹ nghệ một chuyện, ta đã giao cho ngươi toàn quyền phụ trách, liền không gặp qua nhiều can thiệp. Như thế nào chất tuyển, như thế nào bồi dưỡng, đều do ngươi tự hành quyết đoán. Ta chỉ có một điểm yêu cầu, tha thiếu không đầu, hàng đầu khảo sát tâm tính, thứ yếu mới là thiên phú. Ta muốn là có thể dung nhập Thanh Sơn, đối với Thanh Sơn có lòng cảm mến phụ lục sư, mà không phải bèn bèn kỹ nghệ tinh xảo lại tâm tư linh hoạt hạng người." Ngữ khí của hắn mang theo khuyên bảo, ánh mắt sắc bén mà nhìn xem Viên Kinh Thiên: "Thuộc hạ ghi nhớ chúa công dạy bảo, nhất định nghiêm ngặt sàng chọn, bảo đảm lựa chọn người trung thành đáng tin." Viên Kinh Thiên trịnh trọng trả lời, đem Trần Bình lời nói một mực khắc vào trong lòng. Hắn hiểu được, đây là chúa công tín nhiệm với hắn, cũng là đối với hắn năng lực khảo nghiệm, hắn tuyệt không thể làm hư. Giao phó xong, Viên Kinh Thiên mang kích động cùng sứ mệnh cảm giác, không người lui ra, bắt đầu trong vòng một năm chuẩn bị. Hắn vừa đi vừa ở trong lòng tính toán nên như thế nào phân phối khoản tiền lớn này, đi trước mua cái nào pháp khí, lại nên đi chỗ nào tìm kiếm phù lục cao giai truyền thừa. Những này, đối với hắn mà nói, là có chỗ thay mắt. Hắn ưa thích phù lục, đã từng còn cố ý tại Thanh Vân Phường thị bái qua một tên tán tu vi sư, chính là vì đặt chân phù lục sư hàng ngũ. Hiện tại hắn thành tựu trúc cơ, liền có thể đi tiếp xúc một chút, đã từng không dám tiếp xúc phù lục chi đạo. Kể từ đó, phù lục của hắn trình độ sẽ tăng lên trên diện rộng. Đương nhiên, chúa công giao phó hắn che giấu mình thực lực một chuyện, hắn cũng sẽ tận tâm tận trách hoàn thành. Liên quan tới phù lục, hắn tận lực không sẽ cùng tông môn phù lục sư bọn họ tiếp xúc. Đưa tiễn Viên Kinh Thiên, Trần Bình một chút suy nghĩ, đứng người lên, sửa sang lại một chút áo bào, liền khởi hành tiến về linh thực đường. Thân là linh thực đường đường chủ, mặc dù không thường đến đó, nhưng cũng không thể hoàn toàn không quan tâm. Cần thường xuyên lộ diện, tìm hiểu tình huống, để tránh người phía dưới sinh ra lòng lười biếng. Còn có, linh thực đường là hắn tương lai trọng điểm muốn phát triển bộ môn, nhất định phải khống chế linh thực đường nội bộ tin tức, để tránh thoát ly tầm kiểm soát của mình. Nhận được tin tức, Lưu Tiểu Vân sớm đã tại linh thực đường cửa đại điện chờ đợi, thỉnh thoảng đi cả nhắc hướng ngoài cửa nhìn quanh. Nhìn thấy Trần Bình thân ảnh, hắn lập tức bước nhanh về phía trước, không mình hành lễ, thanh âm mang theo cung kính: "Thuộc hạ Lưu Tiểu Vân, cung nên đường chủ." Trần Bình khẽ bước cằm, cất bước đi vào đại điện, tại chủ vị tòa hạ. Lưu Tiểu Vân khoanh tay đứng ở dưới tay, thân thể hơi nghiêng về phía trước, chuẩn bị báo cáo làm việc. "Không cần đa lễ, ngồi xuống nói chuyện đi. Nói một chút hai năm này linh thực đường tình huống." Trần Bình chỉ cái ghế bên cạnh, ngữ khí bình thản. Lưu Tiểu Vân theo lời ở bên cạnh trên ghế ngồi xuống, lưng eo thẳng tắp, chỉ ngồi nửa bên cái mông. Tại Trần Bình trước mặt, hắn vẫn luôn là duy trì khiêm tốn nhất tư thái. Hắn háng giọng một cái, từ trong ngực lấy ra hai viên ngọc giản, hai tay đặt ở trên gối, bắt đầu báo cáo. "Hồi bẩm đường chủ, gần 2 năm, linh thực đường tại công pháp thu thập phương diện có chỗ tiến triển. Thông qua tông môn con đường cùng những thế lực khác giao dịch, chúng ta thành công đấu giá được một môn huyền giai thượng phẩm linh thực chuyên môn công pháp, Ất Mộc Trường Xuân Quyết, so trước đó đấu giá được công pháp còn muốn càng tốt hơn một chút." Hắn một bên nói, vừa quan sát Trần Bình thần sắc, gặp Trần Bình khẽ gật đầu, mới tiếp tục nói: "Công pháp này hiện đã nhập kho tông môn tàng kinh các. Dựa theo đường chủ ngài trước đó quyết định quy củ, bổ đường đệ tử chỉ cần tốn hao 500 điểm cống hiến, liền có thể hối đoái học tập nó luyện khí thiên cùng trúc cơ thiên nội dung." Các đệ tử đối với cái này tiếng vọng đều rất nhiệt liệt. Hắn ngữ khí hơi chậm, lập tức lại mang tới một tia tiếng mới. "Bất quá, pháp quyết này tử phụ thiên tạm thời chưa tìm kiếm, còn cần chút cơ duyên. Lại giá cả không ít, hao tốn 200.000 linh thạch mới đấu giá được, là mấy năm gần đây, linh thực đường tốn hao lớn nhất chi tiêu." Trần Bình nhân một tiếng, trên mặt không có gì biểu lộ, cho biết là hiểu, ra hiệu hắn tiếp tục. Đối với tốn hao trọng kim mua sắm linh thực công pháp một chuyện, Trần Bình không chỉ có không cảm thấy Lưu Tiểu Vân làm không đối, ngược lại cảm thấy hắn làm tương đương chính xác. Có công pháp này tại, có thể trở thành linh thực đường nền tảng công pháp, không cần lại vì học tập công pháp mà phát sầu. Cử động lần này đúng là hắn trôi nhắc nhở xuống dưới. Lưu Tiểu Vân làm rất xinh đẹp. Lưu Tiểu Vân cầm lấy một cái ngọc giản khác, tiếp tục nói: "Đường chủ, tại linh dược trồng trọt phương diện, chúng ta lần lượt mua sắm cũng nắm giữ nhiều loại nhị giai linh dược trồng trọt chi pháp." Hắn đem ngọc giản hai tay đưa lên. Cụ thể danh sách cùng trồng trọt yếu điểm đều ghi lại ở này. Xin mời đường chủ xem qua. Trần Bình tiếp nhận ngọc giản, thần thức quét vào. Lưu Tiểu Vân thì tại một bên nói bổ sung: "Tỷ như ngọc thủy chi cần trồng trọt tại giàu có mảnh ngọc linh thổ bên trong, mỗi ngày lấy tia nắng ban mai hạ xương đổ vào một lần, sinh trưởng chu kỳ ước 50 năm, từ linh hoa tính thích dâm mát, cần tại linh điển phía trên dựng che ánh sáng lều, cũng định kỳ thực hiện ẩn chứa nguyệt hoa chi lực nguyệt hoa phấn sinh trưởng chu kỳ ước 70 năm, xanh thấm hoa cần dẫn địa mạch chi hỏa dư ôn tầm bộ gốc, nhưng đối với nhiệt độ yêu cầu cực kỳ hà khắc, quá cao thì đốt, quá thấp thì héo. Sinh trưởng chu kỳ ước 60 năm, huyết long tham gia cần lấy đặc biệt yêu thú tinh huyết pha loãng sau định kỳ đổ vào, lại đối với thổ nhưỡng độ phì yêu cầu cực cao. Sinh trưởng chu kỳ lâu đến 100 năm hắn một hơi báo ra 7-8 loại linh dược trồng trọt yêu cầu, ngựa tốc bình ổn, hiển nhiên đối với mấy cái này số liệu rất tin tưởng." Hồi báo xong trồng trọt chi pháp, Lưu Tiểu Vân lời nói xoay chuyển, trên mặt lộ ra một tia ngượng nghịu, hai tay không tự giác giữ tại cùng một chỗ. "Chỉ là, đương chủ, những linh dược này phần lớn trồng trọt điều kiện hà khắc, nếu muốn quy mô lớn phát triển trồng trọt, đứng trước không nhỏ khó khăn. Tỷ như xanh thấm hoa cần cải tạo địa mạch, nhóm lửa hệ thống dây điện, công trình không nhỏ, ngọc tỷ chi cần đại lượng mảnh ngọc lẫn vào linh điền, chi phí cao, trước mắt khó có thể chịu đựng. Huyết Long tham gia càng là cần tiếp tục đầu nhập yêu thú tinh huyết, nguồn cung cấp cùng chi phí đều là vấn đề. Lấy linh thực đường trước mắt tài lực vật lực, như muốn toàn diện trải rộng ra, lực có chưa đến. Trước mắt chỉ có thể phạm vi nhỏ thí nghiệm tính trồng trọt, tích lũy kinh nghiệm, không dám tùy tiện mở rộng." Hắn thở dài, có vẻ hơi bất đắc dĩ, chân mày hơi nhíu lại. Chương 374, cần phải tiên duyên. Chương 374, cần phải tiên duyên. Trần Bình gãi gãi chỗ ngồi lan can, suy tư biện pháp giải quyết, trầm ngâm một lát sau, mở miệng nói: "Việc này cũng là không cần nóng lòng cầu thành." Hắn nhìn về phía Lưu Tiểu Vân, thấy đối phương chính chuyên chú nhìn xem chính mình, liền tiếp theo nói ra: "Ta có một cái mạch suy nghĩ, ngươi lại đi lại." Lưu Tiểu sắc lập khắc ngồi nghiêm chỉnh, thân thể nghiêng về phía trước, làm ra chuyên chú lắng nghe tư thái, luôn miệng nói: "Đường chủ mời nói, thuộc hạ rửa tai lắng nghe. Người sau khi trở về, tổ chức nhân thủ, đem chúng ta đã nắm giữ trồng trọt chi pháp những này nhị giai linh dược, dần dần tiến hành kỹ càng ước định." Trần Bình chậm rãi nói ra, nói không nhanh, bảo đảm đối phương có thể hiểu được. Ước định tiêu chuẩn chủ yếu có hai điểm: thứ nhất, tính ra kỳ thành quen sau kinh tế giá trị, có thể tại phường thị bán đi bao nhiêu linh thạch; thứ hai, tính toán đem nó cải tạo đến thích hợp quy mô lớn trồng trọt hoàn cảnh, cần thiết đầu nhập linh thạch chi phí, bao quát vật liệu, nhân công, thời gian. Sau đó, đem kinh tế giá trị cùng cải tạo thành bản tiến hành so sánh, sàng chọn ra những cái kia lợi nhuận cao nhất, hoặc là nói tỷ lệ hiệu suất cao nhất mấy loại linh dược. Sàng chọn sau khi đi ra, Trần Bình ánh mắt nhìn về phía Lưu Tiểu Vân, mang theo xem kỹ. Linh thực đường tiếp xuống tài nguyên, liền ưu tiên hướng cái này mấy loại linh dược nghiêng. Tập trung lực lượng, cải tạo ra thích hợp nhất bọn chúng sinh trưởng linh điền hoàn cảnh, tiến hành trọng điểm, đại quy mô trồng trọt. Trước thông qua những này giá cao giá trị linh dược, là linh thực đường kiếm lấy đại lượng linh thạch. Đợi đến chúng ta tích lũy đầy đủ hùng hậu, lại từng bước dùng kiếm được linh thạch, đi cải tạo mặt khác linh điền, trồng trọt các linh dược khác. Lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại, thận trọng từng bước, phải tại tương lai, đem chúng ta khống chế tất cả linh điền, đều cải tạo thành có thể hiệu suất cao sản xuất tốt nhất linh dược bảo địa. Ngươi hiểu ý của ta không? Hắn cuối cùng hỏi ngược một câu, ánh mắt nhìn chằm chằm Lưu Tiểu Vân. Lưu Tiểu Vân con mắt đột nhiên sáng lên, trên mặt lộ ra sáng tỏ thông suốt thần sắc, hai tay vô đuổi, thanh âm đều đề cao mấy phần. Thuộc hạ minh bạch. Đường chủ cao kiến. Kể từ đó, đã có thể nhanh chóng nhìn thấy ích lợi, lại có thể làm hậu tục phát triển đánh xuống nền móng vững chắc, tránh khỏi sạp hàng trải quá lớn, dẫn đến tài nguyên phân tán, chẳng làm nên trò chống gì. Diệu a, biện pháp này tốt. Thuộc hạ sau khi trở về lập tức lấy tay tiến hành việc này, mau chóng xuất ra ước định kết quả. Hắn lộ ra thập phần hưng phấn, đã thấy linh thực đường nhanh chóng phát triển tiền cảnh. Kể từ đó, liền có thể trên phạm vi lớn giảm bớt linh thực đường phát triển thời gian, bằng tốc độ nhanh nhất phát triển toàn bộ linh thực đường. Nói đến, Trần Bình nói lên yêu cầu, trên thực tế rất nhiều người ngoài cuộc đều có thể nhìn cẩn thận, lại có thể nói rằng một hai. Chỉ là đối với linh thực đường nội bộ người mà nói, tồn tại tin tức khép kín. Cái gọi là kẻ trong cuộc thì mê, kẻ bàng quan thì tỉnh, bất quá cũng chỉ như vậy. Trần Bình thỏa mãn gật gật đầu, hỏi: "Ân, hãy nói một chút linh thực đường bây giờ ích lợi cùng nhân viên tình huống." Lưu Tiểu Vân mừng rỡ, ngữ khí cũng nhẹ nhàng chút, từ trong ngực lại lấy ra một viên ghi chép số liệu ngọc giản nhìn một chút, báo cáo: "Về đương chủ, nhờ vào trước đó khai khẩn ra linh điền lần lượt sinh ra ích lợi, cùng chúng ta tại đê giai linh dược trồng trọt bên trên ưu hóa, linh thực đường gần 2 năm tổng ích lợi, so với năm ngoái, tăng lên ước 3 thành. Trong đường đệ tử nhân số cũng có chỗ gia tăng, hiện hữu đệ tử chính thức 237 người, so 2 năm trước nhiều 53 người. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói. Những đệ tử mới này chủ yếu đầu nhập tại khai hoang trong công tác, rất là cần cụ. Trong 2 năm, chúng ta lại mới mở khẩn suất cụ chuẩn bị tiềm lực đất hoang ước 320 mẫu, trải qua sơ bộ vận dưỡng, trong đó đã có gần 100 mẫu đạt tới nhất giai hạ phẩm linh điền tiêu chuẩn, bắt đầu trồng thực một chút dễ dàng sống được cơ sở linh thực, xem như có ổn định sản xuất. Trần Bình lần nữa hài lòng gật đầu. Linh thực đường phát triển tình thế tốt đẹp, ngay tại làm từng bước mà lớn mạnh, cái này khiến trong lòng của hắn có chút vui mừng. Hắn nhìn phía dưới cẩn trọng Lưu Tiểu Vân, trong lòng thầm nghĩ, linh thực đường đã từng bước đi đến quỹ đạo, quy mô ngày càng mở rộng, sự vụ cũng càng phức tạp. Lưu Tiểu Vân làm mình tại linh thực đường trực tiếp người đại diện, như từ đầu đến cuối chỉ là luyện khí kỳ tu vi, chỉ sợ khó mà lâu dài phục chúng, cũng khó có thể hữu hiệu quản lý càng lúc càng nhiều đệ tử, thời gian lâu dài, khó tránh khỏi sẽ sinh ra chút khó khăn chắc trở. Là thời điểm tăng thêm một bước vị này tâm phúc thực lực, mà muốn để người khăng khăng một mực, phương thức tốt nhất, không ai qua được bàn cho nó tha thiết ước mơ tiên duyên, giúp đỡ trúc cơ. Ngón tay hắn vô ý thức tại trên lan can điểm một cái, đã có quyết đoán. Nghĩ tới đây, Trần Bình trên mặt thần sắc trở nên nghiêm túc lên. Thu Liễm vừa rồi nghe báo cáo lúc bình thản, ánh mắt của hắn nhìn thẳng Lưu Tiểu Vân, cũng không trực tiếp đề cập trúc cơ đan, mà là dùng một loại mang theo khảo giáo ý vị ngữ khí, chậm rãi mở miệng hỏi. Mê nhỏ, ta hỏi ngươi, nếu như lúc này có người nguyện ý ban cho ngươi một phần trúc cơ tiên duyên, ngươi muốn như nào? Lưu Tiểu Vân ngay tại là linh thực đường tốt đẹp phát triển mà âm thầm mừng rỡ, tính toán sau đó nên như thế nào chấp hành Trần Bình mới xét lược. Nghe thấy lời ấy, trong lòng đống nhiên trầm xuống, như là bị một tảng đá lớn đập trúng. Nụ cười trên mặt hắn trong nháy mắt cứng đờ, đặt ở trên đầu gối tay không tự chủ được nắm chặt. Trúc cơ tiên duyên sao? Bốn chữ này đối với hắn mà nói, nặng tựa bạc cân, là hắn thâm tàng đáy lòng gần như không dám lại đụng vào khát vọng. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng bình phục quần quần tâm tư, cảm giác tiết hầu có chút phát khô, thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy, phức tạp nói ra. Hồi bẩm đường chủ, trúc cơ tiên duyên, đối với giống ta dạng này tu sĩ bình thường mà nói, không khác tái tạo tri ân, thậm chí so ân cứu mạng càng nặng. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt phức tạp, đã có khát vọng, lại có hiện thực bất đắc dĩ. Trúc cơ tiên duyên là nối liền tương lai con đường, là cho trong tuyệt vọng chi hy vọng, là chân chính cải biến vận mệnh. Đối với chúng ta loại tông môn này tầng dưới chót tu sĩ tới nói, là xa không thể chạm, cũng không dám tùy tiện hy vọng xa vời. Hắn dừng lại một chút, phảng phất tại tổ chức ngôn ngữ, sau đó ngựa khí trở nên vô cùng kiên định, mang theo một loại đập nồi dìm thuyền giống như quyết tuyệt. Chính như đường chủ lời nói, nếu như thực sự có người nguyện ban cho ta như thế tiên duyên, hắn hít sâu một hơi. Ta Lưu Tiểu Vân nguyện vì người này hiệu tử lực, làm trâu làm ngựa, cả đời đi theo, nghe lời răm rắp, cũng khó báo ân này chỉ bằng nhất. Lời của hắn mới đầu còn có chút vương hữu, nhưng nói đến phần sau, cảm xúc khuấy động, mang theo một loại phát ra từ đáy lòng chân thành. Nói xong lời nói này, trên mặt hắn lộ ra một tia đắng chát cùng tự dễ ước, lắc đầu, bả vai có chút đổ bên dưới. Chỉ là, đường chủ, trúc cơ đan chân quý bực nào? Trên phố một viên hạ phẩm trúc cơ đan đều giá trị mấy vạn linh thạch, mà lại có tiền mà không mua được. Lại có ai sẽ tùy tiện đem chân quý như thế tiên duyên, ban cho ta như vậy một cái thiên phú phổ thông, bối cảnh bình thường, không quá mức độ xuất cống hiến tông môn tầng dưới chót tu sĩ đâu? Thanh âm của hắn thấp xuống, mang theo thật sâu bất đắc dĩ cùng nhận mệnh giống như bình tĩnh. Chương 375, trúc cơ tiên duyên. Chương 375, trúc cơ tiên duyên. Trần Bình hít mắt. Hắn tử tế nghe lấy Lưu Tiểu Vân mỗi một câu nói, quan sát đến trên mặt hắn nhỏ bé nhất biểu tình biến hóa. Từ ban sơ chấn kinh, đến khát vọng, đến quyết tuyệt, lại đến sau cùng bất đắc dĩ cùng tự giễu. Lưu Tiểu Vân phản ứng, không có quá nhiều hư sức, càng nhiều hơn chính là hiện thực áp bách dưới bất đắc dĩ, cùng ở sâu trong nội tâm đối với tiên duyên khát vọng. Loại này thuần phát cùng an tâm, cùng phần kia đối với hiện thực thanh tỉnh nhận biết, chính là Trần Bình xem trọng. Trên mặt hắn lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, không còn đi vào mẹo, nói thẳng: "Tiểu Vân, tâm tư của ngươi, ta hiểu được. Hiện tại, ta muốn cho ngươi một cái cơ hội." Thân thể của hắn hơi nghiêng về phía trước, mắt sáng như đuốc. "Ngươi lập tức đối với thiên đạo lập thệ, đời này kiếp này, hiệu chung với ta Trần Bình một người, tuyệt không tơ sống hào phản bội chi tâm, nếu có làm trái, cam thụ lôi kiếp gia thân, hồn phi phách tán chi trừng phạt. Lập xuống thế này, ta liền ban thưởng ngươi một trận trúc cơ tiên duyên." Thanh âm của hắn không cao, lại mang theo không thể nghi ngờ lực lượng. Đối với Lưu Tiểu Vân người này, Trần Bình đã quan sát thời gian rất dài. Hắn làm sự tình an tâm một trọng, lại tu luyện khắc khổ. Xưa nay không từng phàn nàn bất mãn, đối với mình giao phó đi xuống nhiệm vụ, cũng là tận khả năng đi hoàn thành. Như vậy phẩm tính, tại Trần Bình trong mắt, đã là nhân tài trong nhân tài. Lại thêm hắn thiên phú tu luyện không sai. Đợi một thời gian, nhất định có thể vì chính mình sáng tạo lớn vô cùng giá trị. Cái này linh thực đường, giao cho hắn đi phát triển, nhất định có thể lên như diều gặp gió, trở thành trong tông môn hạch tâm nhất tồn tại. Thiên đạo lời thề. Lưu Tiểu Vân trái tim bỗng nhiên nhảy một cái, con người hơi co lại, thân thể vô ý thức ngồi thẳng, phía sau lưng kéo căng. Thiên đạo lời thề không thể coi thường, một khi lập xuống, liền cùng trong cõi u minh thiên đạo quy tắc sinh ra liên hệ, nếu có vi phạm, vô cùng có khả năng tại đột phá cảnh giới lúc dẫn tới tâm ma thậm chí thiên phạt, hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Một khi vi phạm, cơ hồ mang ý nghĩa tự đoạn con đường. Lông mày của hắn chăm chú nhăn lại, trên mặt lộ ra vẻ dãy rủa, nội tâm tại thiên nhân giao chiến. Cái này cần hắn làm ra quyết đoán, phải chăng muốn đem tương lai của mình hoàn toàn khóa lại tại Trần Bình trên thân. Hắn do dự, Cứ việc đối Trần Bình có chút kính phục, cũng biết đi theo Trần Bình tiền cảnh không sai, nhưng triệt để giao ra chính mình trung thành cùng tự do, vẫn cần to lớn quyết tâm. Hắn vẫn như cũ nắm chặt nắm đấm, trong đầu thiên nhân giao chiến, bờ môi mím lại trắng bệnh. Trong động phủ nhất thời rơi vào trầm mặc. Trần Bình nhìn xem Lưu Tiểu Vân trên mặt dễ rùa thần sắc, cũng không thúc giục, chỉ là bình tĩnh nhìn xem hắn. Hắn biết rõ, chỉ có trải qua sau khi tự hỏi làm ra lựa chọn, mới có thể càng thêm kiên định, ngày sau mới không dễ dao động. Hắn không cần phải nhiều lời nữa, trực tiếp đưa tay tại trên nhẫn chứa vật một vòng. Một cái trắng nõn như ngọc, xúc tu ôn nhuận đan bình xuất hiện trong tay hắn. Hắn nhìn cũng không nhìn, thiện tay đem đan bình ném Lưu Tiểu Vân. Lưu Tiểu Vân vô ý thức tiếp được đan bình, vào tay hơi lạnh. Hắn có chút mở mịt nhìn về phía Trần Bình, không rõ đây là ý gì, vì sao đột nhiên cho hắn một cái đan bình. Mở ra nhìn xem. Trần Bình ngữ khí bình thản, phản phất ném đi qua chỉ là một cái bình thường vật, một lần nữa dựa vào về thành ghế. Lưu Tiểu Vân theo lời, mang theo nghi hoặc, cẩn thận từng ly từng tí, chậm rãi mở ra nắp bình, sợ động tác lớn hư hao đồ vật bên trong. Lập tức, một cỗ nồng đậm thấm người, có thể gột rửa thần hồn mùi thuốc tràn ngập ra, để tinh thần hắn chấn động, toàn thân lỗ chân lông đều tựa hồ thư giãn ra. Trong lòng của hắn khẽ động, tựa hồ nghĩ tới điều gì, nhưng lại không dám bước tin, vội vàng túi đầu hướng trong bình nhìn lại. Chỉ gặp một viên lớn chừng trái nhãn, mượt mà không tí vết, toàn thân trắng muốt đan dược lặng lặng nằm tại đáy bình, đan dược mặt ngoài, ba đầu rõ ràng đường vân màu vàng tự nhiên tạo ra, tản ra khí tức huyền ảo. Đan dược chung quanh có nhàn nhạt linh quang mờ mịt vờn quanh, tựa như ảo động. Cái này, đây là Tam Văn, cực phẩm trúc cơ đan. Lưu Tiểu Vân tay không cách nào khống chế run lẩy bẩy, kém chút đem ngọc bình tuột tay ngã xuống. Hắn lên tiếng kinh hô, thanh âm bén nhọn đến đổi giọng, tràn đầy khó có thể tin. Hắn bỗng nhiên dùng một tay khác gắt gao bắt lấy nắm bình cổ tay, dùng cực lớn khí lực mới miễn cưỡng ổn định. Ánh mắt hắn trừng tròn xoe, con mắt cơ hồ muốn lồi ra hốc mắt, gắt gao nhìn chằm chằm trong bình đang dược, hô hấp trong nháy mắt trở nên thô trọng, lồng ngực bắt đầu kịch liệt chập trùng, sắc mặt đầu tiên là trắng bệnh, lập tức đỏ bừng lên, trên trán gân xanh đều ẩn ẩn nảy lên. Cực phẩm trúc cơ đan có thể chống giống gia tăng bảy thành trở lên trúc cơ sát xuất thành công truyền thuyết cấp đan dược. Hắn chỉ ở bản môn điện tịch trong ghi chép thấy qua miêu tả, chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có một ngày có thể tận mắt nhìn đến, thậm chí khả năng có được. Có viên đan dược này, lại thêm hắn mấy chục năm rèn luyện vững chắc căn cơ, cùng tông môn trúc cơ linh phòng phụ trợ, hắn trúc cơ sát xuất thành công đem vượt qua 8 thành A. Đây cơ hồ mang ý nghĩa trúc cơ ván đã đóng thuyền. Hắn phí thời gian gần 50 năm, sớm đã dập tắt trúc cơ ngọn lửa hy vọng, tại thời khắc này bị triệt để nhóm lửa, hóa thành lửa nóng hừng hực. Dưới mắt cực phẩm trúc cơ đan mang đến kinh hỉ cùng trùng kích, như là một cây định hải thần châm đâm vào thức hải của hắn, để hắn trong nháy mắt hiểu rõ lựa chọn của mình. Hắn tất cả do dự cùng dãy rủa đều quét sạch sành sanh. Trước đó đối với thiên đạo lời thể cân nhắc, đối với tương lai không xác định, tại viên này đủ để hoàn toàn thay đổi mệnh vận hắn đan dược trước mặt, lộ ra như vậy không có ý nghĩa. Trong đầu hắn trống rỗng, ông tác hưởng, chỉ còn lại có viên kia mang theo ba đầu kim văn đan dược hình ảnh, khắc thật sâu nhập não hải. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Trần Bình, hốc mắt trong nháy mắt đỏ lên, nước mắt không bị khống chế dâng lên, không chần chờ chút nào, phù phù một tiếng hai đầu gối quỳ xuống đất, đầu gối va chạm mặt đất phát ra tiếng vang nặng nề. Cái gọi là nam nhi dưới đầu gối là vàng. Nhưng bây giờ, cái này cực phẩm trúc cơ đan, thế nhưng là so cái kia hoàng kim, chân quý ước vạn lần không chỉ. Viên này cực phẩm trúc cơ đan, đáng ra hắn vì thế mà quỳ lạy. Hắn đem ngọc bình chăm chú nắm ở ngực, sợ nó bay đi bình thường, dùng khí lực to lớn, để đốt ngón tay đều trắng bệ. Hắn ngửa đầu nhìn về phía động phủ đỉnh chót, phản phất tại nhìn thẳng trong cõi u minh thiên đạo, dùng hết lực khí toàn thân, môi chữ môi câu, không gì sánh được rõ ràng lập xuống lời thề, thanh âm bởi vì kích động mà run rẩy. Thiên đạo ở trên, đệ tử Lưu Tiểu Vân ở đây lập thệ. Đời này kiếp này, hiệu trung Trần Bình đường chủ một người, vĩnh thế không phản. Đường chủ chi mệnh, tức là ta chí, đường chủ chi địch, tức là ta thủ. Nếu có tuân thể này, lòng sinh ý đồ xấu, đi phản bội sự tình, cam thụ thiên lôi cấp bách đỉnh, hồn phi phách tán, chân linh mẫn diệt, vĩnh thế không được siêu sinh. Lời thề lập tất, hắn nặng nề mà đối với Trần Bình dập đầu ba cái chán đụng vào băng lãnh cứng rắn mặt đất, phát ra đông, đông, đông ba tiếng vang trầm trầm, lại lúc ngẩng đầu lên, cái chán đã gặp đỏ. Hắn đã là lệ rơi đầy mặt, thanh âm nghẹn ngào, mang theo tiếng khóc nức nở, cơ hồ nói năng lộn xộn. Đường chủ, Lưu Tiểu Vân, ta đường chủ tái tạo tri ân, thuộc hạ cái mạng này, từ nay về sau chính là đường chủ. Đường chủ nhưng có chỗ mệnh, muôn lần chết không chối tử. Hắn nắm thật chặt ngọc bình, phản phất đó là tính mạng hắn toàn bộ ý nghĩa. Trần Bình nhìn xem kích động đến khó mà tự kiềm chế, cơ hồ muốn ngất đi Lưu Tiểu Vân. Có thể cảm nhận được rõ ràng hắn, cái kia phát ra từ thần hồn chỗ sâu, gần như cùng nhiệt cảm kích cùng thể sống chết hiệu trùng quyết ý tay hắn vung lên, chân nguyên tuân ra, đem Lưu Tiểu Vân đỡ dậy. Chương 376, mây nhỏ trúc cơ. Chương 376, mây nhỏ trúc cơ tốt, đứng lên đi. Trần Bình thanh âm hòa hoãn chút. Nhớ kỹ ngươi hôm nay lời thề, nhớ kỹ ngươi tâm tình vào giờ khắc này liền có thể. Hắn vô vô Lưu Tiểu Vân bà bay, lực đạo trầm ổn. Viên này cực phẩm trúc cơ đan, ngươi cất kỹ. Sau khi trở về, lập tức hướng tông môn xin mời sử dụng trúc cơ linh phòng, đối ngoại chỉ nói là góp nhặt điểm cống hiến đổi hạ phẩm trúc cơ đan. Bình tâm tĩnh khí, điều chỉnh trạng thái đến đỉnh phong, sau đó bế quan trúc cơ. Việc này quan hệ trọng đại, tại thành công trước đó, cần phải giữ bí mật, không cần trước bất kỳ ai lộ ra, bao quát linh thực đường bên trong người thân cận, để tránh phức tạp, biến cố lan tràn. Hắn cẩn thận dặn dò, cân nhắc chú đáo. Là thuộc hạ minh bạch, thuộc hạ hiểu được nặng nhẹ, thuộc hạ định không phụ chúa công kỳ vọng cao. tất thành công trúc cơ, tất không dạy chúa công thất vọng. Lưu Tiểu Vân nắm thật chặt bình ngọc, liên tục gật đầu nhận lời. Thanh âm vẫn như cũ mang theo run rẩy, nhưng ánh mắt đã trở nên kiên định, tràn đầy đối với tương lai con đường hướng tới. Đối với một ngày này đến, trên thực tế, hắn đã huyễn tưởng vô số lần. Chân chính đến thời điểm, hắn phát giác chính mình trừ kích động bên ngoài, chính là càng thêm tỉnh táo. Hắn muốn đi làm tốt chính mình sự tình. Đầu tiên là trúc cơ, hắn khẳng định sẽ trúc cơ thành công. Có cực phẩm trúc cơ đan trợ lực, hắn nghĩ không ra chính mình như thế nào mới có thể thất bại. Thứ yếu chính là hắn trúc cơ sau khi thành công, sẽ đem điểm cống hiến tông môn toàn bộ đổi thành tài nguyên, dùng để hồi báo gia tộc của mình, tốt nhất là dùng những tài nguyên này bồi dưỡng được một tên thiên tài cấp bậc gia tộc tu sĩ. Cuối cùng hắn sẽ trở về một chuyến, đem uy hiếp gia tộc an nguy xung quanh tiểu gia tộc toàn bộ cho gõ một phen. Làm xong những này, hắn sẽ tập trung tinh thần phụ tá đường chủ, cố gắng để linh thực đường phát triển thành tông môn đệ nhất đường. Trần Bình ra hiệu bên dưới, Lưu Tiểu Vân dùng tay áo lung tung xoa xoa nước mắt trên mặt cùng cái chán cho bụi. Hắn đi lại có chút lảo đảo, thậm chí đã quên đi chính mình hay là một người tu sĩ. Hắn không kịp chờ đợi, muốn đi vì trúc cơ làm cuối cùng chuẩn bị, ngay cả cáo từ lễ tiết đều có chút bối rối, cơ hồ là lui về gia độc phủ. Nửa tháng sau, khí tức đã hoàn toàn khác biệt Lưu Tiểu Vân, lần nữa đi vào Trần Bình Thanh Sơn độc phủ. Quanh người hắn linh áp vững chắc mà nội liễm, lúc hành tẩu bộ pháp trầm ổn hữu lực, ánh mắt càng thêm sáng tỏ sắc bén, thình lình đã là trúc cơ sơ kỳ tu sĩ. Không chỉ có thành công đột phá, bằng vào cực phẩm trúc cơ đan công hiệu, đạo cơ của hắn xa so với phổ thông trúc cơ tu sĩ càng thêm kiên cố, chân nguyên vận chuyển càng thêm thông thuận. Ý vị này, hắn tương lai tu luyện tiềm lực càng lớn. Cùng biên kinh thiên một dạng, cực phẩm trúc cơ đan, đề cao hắn tu luyện tiềm lực. Chúc mừng, thành công trúc cơ. Trần Bình nhìn trước mắt hăng hái, hai đầu lông mày mang theo tự tin, trẻ 10 tuổi Lưu Tiểu Vân, nhẹ gật đầu, trong mắt lóe lên một tia khen ngợi. Có thể trúc cơ thành công, liền đã tiến nhập tông môn trưởng lão vòng tròn, cũng là tiến nhập Trần Bình thế lực vòng hạch tâm. Toàn do đường chủ ban ân. Nếu không có đường chủ, thuộc hạ đời này trúc cơ vô vọng. Lưu Tiểu Vân không mình hành lễ, thanh âm vang dội, tràn đầy cảm kích cùng nhiệt tình. Sống lưng của hắn thẳng tắp, khí độ cùng dĩ vãng hoàn toàn khác biệt. Đã từng loại kia nhàn nhạt tử khí, đã hoàn toàn biến mất. Trần Bình ra hiệu hắn tọa hạ, sau đó hỏi: "Ngươi đã trúc cơ, tại trong tông môn địa vị không giống ngày xưa. Ta lại hỏi ngươi, tông môn đưa cho ngươi ban thưởng gì, ngươi lại là lựa chọn như thế nào?" Hắn muốn nghe xem Lưu Tiểu Vân chính mình suy tính. Lưu Tiểu Vân cung kính trả lời, ngữ tốc vững vàng rất nhiều, mang theo trúc cơ tu sĩ tự tin và trầm ổn. "Về đường chủ, tông môn lệ cũ, tân tấn trúc cơ đệ tử có thể lựa chọn nhận lấy một chỗ phường thị cửa hàng tự hành kinh doanh, hoặc là duy nhất một lần nhận lấy 5000 điểm công hiến. Mặt khác, cũng sẽ căn cứ đệ tử ý nguyện cùng tông môn nhu cầu, an bài tương ứng chức vị." Hắn hơi dừng lại, dương mắt nhìn xuống Trần Bình, thấy đối phương không có biểu thị, mới nói tiếp, ngựa khí mang theo chấm trước. Thuộc hạ nghĩ sâu tính kỹ sau, lựa chọn từ bỏ cửa hàng, nhận lấy 5000 điểm công hiến. Hắn giải thích nói, bởi vì thuộc hạ tự biết năng lực có hạn, quản lý kinh nghiệm không đủ, đã phải hao phí tâm lực quản lý linh thực đường ngày càng phức tạp sự vụ, lại phải cố gắng tu luyện, củng cố cảnh giới, thực sự phân thân thiếu phương pháp, hoàn mỹ lại đi kinh doanh cửa hàng, chỉ sợ hai đầu đều làm chết lại. Cái này 5000 điểm công hiến, thuộc hạ muốn trước tích lũy lấy, đợi ngày sau đụng đủ 30000 điểm, liền có thể hối đoái một viên trúc cơ đan, đưa về gia tộc, cũng coi như hoàn lại gia tộc nhiều năm ơn dưỡng dục, vì gia tộc tăng thêm một phần hy vọng. Hắn nói đến đây, trong giọng nói mang theo một tia đối với gia tộc ôn nhu cùng ý thức trách nhiệm. Hắn dừng một chút, ngồi ngay ngắn, tiếp tục nói: "Về phần chức vị, thuộc hạ hướng tông môn xin mời, cũng đạt được phê chuẩn, đảm nhiệm linh thực đường phó đường chủ trước, hy vọng có thể tốt hơn phụ trợ đường chủ quản lý linh thực đường, là đường chủ phân ưu." Hắn nhìn về phía Trần Bình, chờ đợi chỉ thị. Trần Bình nghe xong, khẽ bước cằm. Từ bỏ cửa hàng, lựa chọn điểm cống hiến cùng tức trước, sự lựa chọn này phù hợp Lưu Tiểu Vân tính cách trầm ổn, không thích mạo hiểm đặc điểm, cũng coi như ổn thỏa. Góp nhặt điểm cống hiến hồi báo gia tộc, cũng nói nó cũng không phải là quên gốc người, biết được đội ơn, cái này khiến hắn càng thêm hài lòng. "Lựa chọn của ngươi còn có thể." Trần Bình biểu thị tán thành, lập tức lời nói xoay chuyển, thần sắc trở nên chăm chú. "Đã ngươi đã là linh thực đường phó đường chủ, như vậy có một số việc liền có thể càng thâm nhập đẩy vào. Ta có một hạng trường kỳ nhiệm vụ giao cho ngươi." Ngữ khí của hắn mang theo phó thác ý vị. "Xin mời đường chủ bảo cho biết, thuộc hạ nhất định dốc hết toàn lực." Lưu Tiểu Vân nhãn tình sáng lên, thần sắc nghiêm nghị, đang mong đợi Trần Bình cho hắn ban bố nhiệm vụ mới. "Ta cần ngươi tại linh thực đường nội bộ âm thầm tìm kiếm, bồi dưỡng một nhóm tuyệt đối đáng tin đệ tử hệ tâm, làm hai người chúng ta tâm phúc." Trần Bình ngữ khí nghiêm túc, ánh mắt sắc bén, cường điệu nói: "Nhóm người này, số lượng không cần nhiều, tinh anh là bên trên, tạm định khoảng 10 người liền có thể. Nhưng sàng chọn nhất định phải nghiêm ngặt, tuyệt không thể thật giả lẫn lộn." Hắn nói rõ chi tiết yêu cầu, ngữ tốc chậm dần, bảo đảm từng chữ đều để đối phương nghe rõ. "Đầu tiên, bọn hắn nhất định phải tại linh thực phương diện có tốt đẹp thiên phú, hơn nữa là chân chính yêu quý trồng trọt, chịu bình tĩnh lại nghiên cứu đạo này người, mà không phải đầu cơ trục lợi hàng người. Thứ yếu, cũng là trọng yếu nhất, là tâm tính. Nhất định phải trung thành, an tâm, biết được đội ơn, bối cảnh tương đối đơn giản, cùng trong tông thế lực khác liên lụy không sâu. Ngươi phải cẩn thận quan sát, nhiều mặt khảo sát, từ thường ngày nói chuyện hành động, hoàn thành nhiệm vụ thái độ, cùng người lui tới các loại chi tiết chỗ phán đoán." Hắn duỗi ra hai ngón tay, thả thiếu không đầu. Dù là tạm thời chỉ tìm tới 3-5 người, cũng so gom góp 10 cái không đáng tin mạnh hơn. Chương 377, sáng tối chi cờ. Chương 377, sáng tối chi cờ. Lưu Tiểu Vân chăm chú nghe, thỉnh thoảng gật đầu, đem Trần Bình lời nói nhớ kỹ trong lòng. Nhưng trên mặt hay là lộ ra một tia không hiểu, hắn do dự một chút, hay là mở miệng hỏi. Đường chủ, thuộc hạ ngu dốt. Linh thực đường trước mắt cũng không cái gì cần giữ bí mật hoặc là đặc biệt nhiệm vụ nguy hiểm, ngày thường làm việc đều là trồng trọt, bồi dưỡng, khai hoang, vì sao muốn như vậy bí mật bồi dưỡng một nhóm hoạch tâm tâm phúc? Hơn nữa còn muốn cường điệu như vậy trung thành. Hắn xác thực cảm thấy nghi hoặc, cảm thấy trước mắt tựa hồ không cần như thế. Linh thực đường cũng không phải cái gì bộ môn chiến đấu, là không cần muốn đi ngoại giới hoàn thành nhiệm vụ, sau đó cho tông môn khai cương khuyết trứng đất, tìm kiếm một ít linh mạch, linh quáng tài nguyên. Trần Bình sớm đã ngờ tới hắn có câu hỏi này, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, giải thích nói: "Nguyên nhân có hai." Hắn hạ tay xuống chỉ, ánh mắt sâu xa. "Thứ nhất là vì tương lai. Linh thực chi đạo, bác đại tinh thâm, cũng không phải là chỉ là làm từng bước trồng trọt thực. Ta cần nhóm này tâm phúc, trong tương lai có năng lực, cũng đáng được tín nhiệm tình huống dưới, đi tiến hành một chút linh dược chiều sâu nghiên cứu cùng thí nghiệm." Hắn nhìn xem Lưu Tiểu Vân có chút mở to hai mắt, cụ thể nói ra: "Tỷ như, nếm thử khác biệt linh dược ở giữa tạp giao bồi dưỡng, hoặc là lợi dụng hoàn cảnh đặc thù, pháp thuật dẫn dụ linh dược sinh ra tốt biến dị, để đạt được dược tính càng mạnh, sinh trưởng chu kỳ ngắn hơn, hoặc là công hiệu càng kỳ lạ loại sản phẩm mới linh dược. Cái này liên quan đến chúng ta tương lai hoạch tâm sức cạnh tranh." Hắn dừng một chút, ngữ khí tăng thêm: "Mà cái này cần cực cao độ trung thành, bởi vì liên quan đến có thể là tông môn hoạch tâm lợi ích thậm chí cơ mật, tuyệt không thể tiết ra ngoài." Hắn để Lưu Tiểu Vân tiêu hóa một chút tin tức này, sau đó tiếp tục nói ra: "Thứ hai là vì thực lực cùng tương lai khả năng cơ hội. Tông môn bây giờ đồng bộ phát triển, tình thế chính thịnh, tương lai khai cương khoách thổ là tất nhiên sự tình. Địa vực mới thường thường mang ý nghĩa mới, chưa khai thác, khả năng phong phú hơn tha linh điển tài nguyên. Đến lúc đó, nếu chúng ta linh thực đường có được một nhóm không chỉ có tinh thông linh thực, tự thân tu vi cùng năng lực chiến đấu cũng không yếu nòng cốt, liền có thể vượt lên trước chiếm cứ những cái kia màu mỡ linh điển, vì tông môn cũng vì chính chúng ta tranh thủ đến lợi ích lớn nhất cùng quyền nói chuyện." Thân thể của hắn hơi nghiêng về phía trước, nhấn mạnh: "Phong ngừa chú đáo, mới có thể tại kỳ ngộ tiến đến thời điểm bắt lấy tiên cơ. Như đợi đến khi đó lại bồi dưỡng, liền thì đã trễ." Lưu Tiểu Vân nghe xong, trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chi sắc, ngay sau đó chính là thật sâu khâm phục cùng rung động. Hắn hít sâu một hơi, từ đáy lòng tán thán nói: "Đường chủ mưu tính sâu xa, ánh mắt lâu dài, thuộc hạ xa xa không kịp. Thuộc hạ minh bạch, vô luận là liên quan đến tương lai linh dược thí nghiệm, hay là khả năng đến khai hoang khuyết chứng đất, đều cần tuyệt đối đáng tin lại năng lực xuất chúng thành viên tổ chức. Cái này tuyệt không phải nhất thời cao hứng, mà là lâu dài bố cục. Xin mời đường chủ yên tâm, thuộc hạ sau khi trở về, liền sẽ bắt đầu âm thầm lưu ý quan sát, nghiêm ngặt sàng chọn, từng bước xây dựng nổi chi này hạch tâm đội ngũ. Tất định là đường chủ chế tạo ra một chi đáng tin linh thực lực lượng." Ánh mắt của hắn thâm thúy, ý thức được nhiệm vụ này tầm quan trọng. "Ân, việc này cần âm thầm tiến hành theo chất lượng, không thể nóng nổi, thà thiếu không đầu. Khảo sát kỳ không ngại lâu một chút." Trần Bình lần nữa căn dặn, cường điệu ổn thỏa: "Là, thuộc hạ tuân mệnh. Nhất định chú ý cẩn thận, không phụ chúa công trọng thác." Lưu Tiểu Vân trùng điệp có quyền, ngữ khí âm vang. Đợi Lưu Tiểu Vân lĩnh mệnh sau khi rời đi, Trần Bình ngồi một mình ở trong đập phủ, ánh mắt sáng tỏ. Trong lòng của hắn suy nghĩ, kể từ đó, linh thực đường khối này trọng yếu nền tảng, mới tính chân chính một mực nắm giữ tại trong tay mình. Lưu Tiểu Vân trúc cơ, lại được ta chỉ điểm, chấp trưởng phó đường chủ vị trí, danh chính ngôn thuận. Lại dựa vào âm thầm bồi dưỡng hoạch tâm tâm phúc, đợi một thời gian, linh thực đường chắc chắn trở thành ta đáng tin giúp đỡ cùng tài nguyên nơi phát ra. Hắn chậm rãi thở ra một hơi, cảm giác trong lòng kế hoạch lại đẩy vào một bước, đối với tương lai bố cục càng thêm rõ ràng. Tuy nói Thanh Vân Tông trước mắt nội bộ không khí hài hòa, đối với ta cũng coi như ưu đãi, nhưng thân ở tu tiên giới, cuối cùng cần nhờ thực lực nói chuyện. Có được càng nhiều chung với thế lực của mình cùng nhân tài, nắm giữ nhiều tài nguyên hơn, mới có thể tại bất luận cái gì tình huống dưới đều đứng ở thế bất bại, thu hoạch được người khác càng nhiều coi trọng cùng tôn trọng, thậm chí tại tương lai có nhiều hơn quyền nói chuyện cùng quyền lựa chọn. Ánh mắt của hắn nhìn về phía phương xa, suy nghĩ bay xa. Toàn bộ An Lý quốc đều ở vào yêu tộc thần thông phía dưới. Hắn hiện tại bố cục đều là hoàn toàn có cần phải. Nếu như tông môn sẽ có một ngày bị yêu tộc khắp nơi hạn chế, mà không thể nhìn thẳng vào địch nhân lời nói, là hắn có thể đủ tất cả quyền tiếp bàn toàn bộ tông môn, dùng chính mình trên mặt nội thế lực cùng âm thầm bồi dưỡng thế lực, toàn bộ phóng xuất ra. Đến lúc đó, liền do hắn Trần Bình đến bảo vệ tông môn an uy. Hai nơi sáng tối quân cờ như là đã an bài thỏa đáng. Trần Bình liền mở ra động phủ cấm chế, ngăn cách trong ngoài, bắt đầu lại một lần bế quan tu luyện. Trong động phủ khôi phục yên tĩnh. Thời gian thấm thoát, trong động phủ không biết tuế nguyện. Thời gian 2 năm lặng yên trôi qua. Một ngày này, Trần Bình từ thâm trầm trong nhập định tỉnh lại, quanh thân quanh quẩn chân nguyên chậm rãi đặt vào thể nội. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt tinh quang nội liễm, cẩn thận trải nghiệm lấy tự thân trong 2 năm qua tiến cảnh. Hắn vận chuyển một chút chân nguyên trong cơ thể, cảm thụ được đan điền khí hải biến hóa, chân nguyên so 2 năm trước càng thêm hùng hậu cô đọng. Chính là cái này tu vi, đã đến trúc cơ đại viên mãn, đã tiến không thể tiến. Về phần thượng đan điển, không có dược lực chèo chống, tốc độ tu luyện thực sự chậm chạp. Thời gian 2 năm đi qua, vẫn như cũng là không có lấy được tiến triển gì. Lần này tăng lên, tốc độ sát thực chậm lại không ít. Hắn nhẹ giọng tự nói, trong giọng nói mang theo một tia hiểu rõ, nhưng cũng không quá nhiều bề bài. Cũng may, thượng đan điển tu vi mặc dù không có tăng lên, còn lại phương diện tăng lên hay là không nhỏ. Đầu tiên là chủ yếu tu luyện tiên tiên chân nguyên đột phá pháp. Mặc dù huyền nguyên đan phục dụng số lượng quá mức khổng lồ, theo phục dụng số lượng tăng nhiều, thân thể sinh ra rõ ràng kháng dược tính, hiệu quả không lớn bằng lúc trước. Cũng may, trước đó Huyền Nguyên Đan hay là có không sai hiệu quả. Trải qua 2 năm kiên trì không ngừng khổ tu, bằng vào trước đó góp nhặt đại lượng dược lực, ngạnh sinh sinh chống chất, rốt cục đang bế quan thời kỳ cuối, xông phá bình cảnh, thành công đem tiên thiên chân nguyên đột phá pháp đột phá đến tầng cảnh giới thứ 3. Quá trình so trong dự đoán gian nan, hao phí đan dược cũng viễn siêu mong muốn, nhưng kết quả tóm lại là tốt. Dù sao đan dược này, hắn muốn luyện chế ra bao nhiêu, liền có thể luyện chế ra bao nhiêu. Hắn nắm chặt lại nắm đấm, có thể rõ ràng cảm nhận được thực lực lại tăng lên không ít. Đợi đem tiên thiên chân nguyên đột phá pháp tu luyện tới tầng thứ 9, thật không biết có thể mang đến bao lớn tăng lên. Nghĩ như thế, Trần Bình trong lòng ẩn ẩn nhiều hơn một phần chờ mong. Sau đó, là thần thức tiến một bước tăng trưởng. Chương 378, Hồ Lô Môn Quen. Chương 378, Hồ Lô Môn Quen. Trần Bình tâm niệm vừa động, thần thức vô thanh vô tức hướng bốn phía chậm rãi lan tràn ra, tùy tiện xuyên thấu động phủ bách tường, hướng ra phía ngoài mở rộng. Tại ngực ngọc đội thần bí tiếp tục tập bổ, cùng tiên thiên chân nguyên đột phá mang tới trả lại tác dụng dưới, thần thức của hắn phạm vi bao trùm, thành công đột phá 10.000 trượng quan khẩu, đạt đến 10.300 trượng. Phạm vi này đã triệt để đạt đến tử phủ sơ kỳ tu sĩ thần thức tiêu chuẩn. Hắn phát giác, khi thần thức thật đặt chân tử phủ tu sĩ lĩnh vực đằng sau, đối với ngoại giới cảm giác có rõ rệt biến hóa. Ngoài động phủ mấy chục trượng chỗ, một cái con giun xuyên đất thanh âm, hơn trăm trượng bên ngoài một mảnh lá cây bay xuống quy tích, đều rõ ràng phản ứng tại trong đầu của hắn. Đương nhiên, loại này vi diệu nhập vi là trong đó biến hóa một trong. Còn có một cái biến hóa kinh người, chính là tại thần thức trong phạm vi. Khi Trần Bình cố ý đem thần thức phạm vi buông xuống, nhìn chằm chằm một chỗ động thái sự vật lúc, sẽ phát giác, cái này chuyện phát sinh vật trở nên chậm chạp một chút, thật giống như tại trong thần thức của mình là một bộ động tác giả. Loại cảm giác này phi thường thần kỳ đến Trần Bình có đôi khi sẽ đắm chìm trong đó, không muốn rút ra đi ra. Đương nhiên, hắn cũng không thể không rút ra đi ra, bởi vì loại này đặc thù cách làm sẽ nhanh chóng tiêu hao lực lượng thần hồn. Cho nên, loại cảm giác vi diệu này tại Trần Bình xem ra, vận dụng đến chiến đấu đi lên sẽ càng thêm phù hợp. Về phần thuật pháp phương diện tu luyện, 108 kiếm cương kiếm trận lĩnh hội có đột phá mới. Hắn đã thành công lĩnh ngộ trong đó càng thêm tinh diệu, uy lực cũng càng mạnh. 72 ngày cường kiếm trận 7 trận nguyên lý, chân nguyên vận chuyển lộ tuyến cùng đủ loại biến hóa pháp môn. Hắn trong đầu lặp đi lặp lại thôi diễn kiếm trận đủ loại biến hóa. Phân hóa, hấp kích, khống địch, rào sát, ngón tay vô ý thức trên không trung huy động, mô phỏng lấy phi kiếm xuyên thẳng qua quy tích. Tiếc nối là, trước mắt hắn cũng không có một bộ hoàn chỉnh 72 trôi tử mẫu phi kiếm pháp khí, vô luận là chất liệu hay là số lượng đều còn thiếu rất nhiều. Bởi vậy chỉ có lý luận, lại không cách nào thực tế diễn luyện cùng vận dụng, chỉ có thể tạm thời đem tất cả cảm ngộ cùng lý giải một mực ghi lại, lưu lại chờ ngày sau có cơ hội gom góp đủ số lượng phi kiếm pháp khí lại đi thực tiễn. Trần Bình khẽ thở dài, hơi có tiếc nuối, nhưng cũng biết việc này không đội vàng được. Còn có Hồng Liên Nghiệp Hỏa tu luyện thì lấy được rõ rệt thành quả, đã đại thành. Hắn mở ra bàn tay, tâm niệm vừa động, tao lại xích hồng bên trong mang theo nồng hậu dày đặc màu đen. Cũng đã từng so sánh, càng thêm cô đọng thuần túy hỏa diễm tại lòng bàn tay nhảy vọt bốc lên, không khí chung quanh cũng hơi và mèo, tản mát ra nóng rực khí tức. Bây giờ hắn lại thi triển hỏa hệ thuật pháp, tỉ như cơ sở nhất hỏa long thuật, uy lực của nó cũng so dĩ vãng mạnh hơn 2 lần. Ngọn lửa nóng bỏng bên trong mang theo một tia tịnh hóa tà túy, thiêu đốt thần hồn nghiệp lực khí tức, uy lực kinh người, xa không phải phổ thông hỏa diễm nhưng so sánh. Cho dù là bình thường nhất hỏa hệ thuật pháp, tại Hồng Liên Nghiệp Hỏa gia chỉ phía dưới, cũng có thể so với cường đại hỏa hệ thuật pháp. Đây chính là Hồng Liên Nghiệp Hỏa đại thành mang tới chỗ tốt. Hắn tán đi hỏa diễm, thỏa mãn gật gật đầu. Cái này Hồng Liên Nghiệp Hỏa đại thành, không thể nghi ngờ để hắn công phạt thủ đoạn nâng cao một bước. Chuyện tu luyện, gấp không được, có thể có này tiến bộ, cũng xem là không tệ. Nhất là thần thức đột phá văn trượng, là cái thu hoạch không nhỏ. Trần Bình tập trung ý chí, vươn người đứng dậy, hoạt động một chút bởi vì thời gian dài ngồi xếp bằng mà có chút cứng ngắc gân cốt. Lần này xuất quan, đọc lại không ít sự vụ cần xử lý. Hắn sửa sang suy nghĩ, quyết định trước xử lý trọng yếu nhất một kiện. Kiểm kê ngọc đội trong không gian linh dược, cũng vì luyện chế đoạt nguyên đan làm chuẩn bị. Hắn tâm niệm khẽ động, thân hình liền biến mất ở trong động phủ, tiến nhập thần bí ngọc đội không gian. Trong không gian, trung ương nhất, tu kiến tam giai linh tuyển bùn nước, trải qua những năm này không ngừng tích lũy, đã chứa đầy dòng giá một ao, thô sơ giản lược đoán chừng, chí ít có 2000 cân linh tuyển chi thủy. Trong đó trong suốt, linh khí bức người, mặt nước thậm chí có linh quang điểm. Cái này tam giai nước linh tuyển, đối với không gian hấp thụ địa tới nói, quả thật có phi thường hiệu suất cao tăng thêm. Bất quá, Trần Bình cũng dự định đi tìm một chút ngày tứ giai nước linh tuyển. Muốn thí nghiệm một phen, tứ giai nước linh tuyển có thể mang đến gấp bao nhiêu lần tăng thêm. Trong không gian linh dược, nhất là những cái kia bị Trần Bình liệt vào trọng điểm linh dược chân quý, mọc cực kỳ thịnh vượng, thậm chí có vẻ hơi chen chúc. 20 mẫu linh điển, lít nha lít nhít trồng đầy các loại linh dược chân quý. Trong đó, có một ít linh dược cần tiến hành một phen tẩy ghép mới có thể để cho nó không lộ vẻ như vậy loạn thất bát ao. Đầu tiên muốn tẩy ghép sắp xếp, chính là cái kia một mảnh xanh đúng tươi tốt. Chiếm cứ không nhỏ khu vực nguyên lôi trúc. Trần Bình nhìn xem mảnh này nguyên lôi trúc, trong lòng tràn đầy cảm giác thỏa mãn. Từng có lúc, hắc thổ địa bên trong chỉ có 3 cây nguyên lôi trúc chuẩn. Bây giờ thời gian mười mấy năm đi qua, đã trở thành một mảnh rừng trúc. Ban sơ 3 cây mẹ trúc, dưỡng linh đã đạt đến 2.1505 lâu. Thân trúc bày biện ra thâm trầm màu tím đen, lôi văn dày đặc, trở nên càng thâm thúy hơn, ngẫu nhiên có nhỏ xíu hồ quang điện tại lá trúc ở giữa nhảy vọt lấp lóe, phát ra rất nhỏ đôm đốp âm thanh. Nói đến thần kỳ, cái này hắc thổ địa có thể cung cấp nguyên lôi trúc lôi điện cần thiết, thật sự là ngoài người ta dự liệu. Phía sau diễn sinh ra đời thứ 2 nguyên lôi trúc, tổng cộng có 9 cây, dược linh cũng đạt tới 1.6205, thân trúc hiện lên màu tím sẫm, lôi quang ẩn hiện. Mà càng về sau phát triển ra nhóm thứ 3 nguyên lôi trúc, số lượng đạt đến 39 gốc, Dược Linh đồng dạng vượt qua 1.1305, toàn thân tím óng ánh, sinh cơ bừng bừng. Đến tận đây, Dược Linh vượt qua ngàn năm nguyên lôi trúc, tổng cộng đạt đến 52 gốc. Hắn đến gần rừng trúc, ngón tay phất qua băng lãnh mà cứng cỏi thân trúc, có thể cảm nhận được rõ ràng ẩn chứa trong đó bàng bạc mà tinh thuần lôi đỉnh chi lực. Trừ cái đó ra, Dược Linh chưa đầy ngàn năm, nhưng phát triển rất tốt, một mảnh xanh tươi nguyên lôi trúc, càng là có 765 gốc nhiều. Bọn chúng phân bố tại một vùng khu vực, lá trúc theo gió chập chờn, lôi quang ẩn ẩn, tạo thành một mảnh kỳ dị, linh áp kinh người rừng trúc. Đây cũng là toàn bộ hắc thổ địa trong không gian, số lượng nhiều nhất linh dược bảy. Trần Bình cẩn thận kiểm điểm số lượng, trong lòng đoán chừng, chiếu cái này mọc, không dùng đến quá lâu, nhóm này nguyên lôi trúc cũng đều có thể lần lượt đột phá ngàn năm dược linh. Đến lúc đó, hắn liền có thể lấy tay thu thập mặt khác vật liệu phụ trợ, nếm thử đưa chúng nó luyện chế thành một bộ uy lực to lớn tử mẫu phi kiếm pháp bảo. Nghĩ tới tương lai khả năng có pháp khí mạnh mẽ, trong lòng của hắn tràn đầy chờ mong. Ánh mắt chuyển hướng một bên khác. Gốc kia được từ Hàn Phi Vũ chi thủ, mua được nửa chết nửa sống, một mực có chút thần bí màu tím đen dây hồ lô. Bây giờ dây leo tráng kiện như cánh tay, màu sắc tím đậm tỏa sáng, chăm chú quấn quanh ở dựng tốt rắn chắc trên kệ. Phía trên kết lấy cái tia duy nhất hồ lô, bây giờ đã hoàn toàn bảy biện ra tử kim chi sắc, mặt ngoài hiện đầy phức tạp mà huyền ảo tự nhiên đường vân. Liên như là đại đạo minh văn bình thường, tản ra làm người sợ hãi ba động hủy diệt. Giống như đang hô hấp bình thường, có chút chập trùng. Chương 379, Đoạt Nguyên Đan Thành. Chương 379, Đoạt Nguyên Đan Thành. Trần Bình xích lại gần cẩn thận quan sát. Thậm chí có thể cảm giác được dây hồ lô tại có chút hấp thu linh khí xung quanh, tốc độ so dị vãng nhanh hơn không ít. Tuy nói trong không gian này linh khí mỏng manh, có thể nó liều mạng như vậy hấp thu linh khí, nói rõ dây hồ lô đã tại bắt đầu thai nghén bảo bối. Mà bảo bối này, dĩ nhiên chính là hồ lô này. Hắn có một loại dự cảm mãnh liệt, hồ lô này khoảng cách hoàn toàn chín muồi, đã không cần quá nhiều năm, có lẽ ngay tại lần sau bế quan đằng sau. Hắn coi chừng không dùng tay đi đụng vào, sợ quấy nhiễu nó tự nhiên sinh trưởng. Dùng cho luyện chế dưỡng hồn đan chủ yếu vật liệu, tuyết ngưng hoa. Tại Trần Bình tiếp tục dùng linh tuyên đổ vào bồi dưỡng bên dưới, đã phát sinh thuế biến kinh người, cũng như đã từng những linh thảo kia thành cây một dạng, không còn là đơn gốc hoa cỏ, mà là sinh trưởng thành một gốc thấp bé nhưng thân cành mạnh mẽ cây nhỏ. Trên những cây, tô điểm lấy mấy trăm đoá hóng ánh sáng long lanh, như là băng tuyết ngưng kết mà thành tuyết ngưng hoa, tản ra thanh lương khí tức. Trần Bình lấy xuống một đóa, đặt ở chóp mũi người nhẹ, một cỗ thanh lương khí tức trực thấu thần hồn, để tinh thần hắn chấn động. Trong đó dự tính, đã viễn siêu đã từng tuyết ngưng hoa, đạt đến kinh người hơn 1.1005. Như vậy dự tính bên dưới, luyện chế ra tới dưỡng hồn đan, phẩm chất đương nhiên sẽ không kém. Trần Bình mỗi lần nhìn thấy loại này do thảo thành thụ linh thực, trong lòng của hắn vẫn sẽ cảm thấy một tia ngạc nhiên cùng cảm khái. Ngọc bội không gian quy tắc, thật sự là không nói đạo lý cường đại. Ngoài ra, gốc kia bồ đề thụ, bây giờ đã là cành lá rậm rạp, tán cây như đóng. Nó tản mát ra yên tĩnh tường hòa, gợi mở trí tuệ khí tức. Cho dù không dùng nó mọc ra bồ đề tử, vẫn như cũ có thể tại nó dưới cây tu luyện, tăng lên ngộ tính, tăng lên tốc độ tu luyện. Cho nên, nếu như thời cơ chín muồi, Trần Bình sẽ tẩy ghép ra vài cọng bồ đề thụ, để dùng cho đám người tu luyện sử dụng. Trên cây kết xuất 9 mai bồ đề tử, đã sớm bị Trần Bình gỡ xuống, cũng toàn bộ gieo xuống. Bây giờ, nó bên cạnh đã có 9 cây sinh cơ bừng bừng, xanh biêng biếc nhỏ bồ đề thụ mầm, mặc dù chỉ có cao khoảng 1 trượng, hơn 100 năm thụ linh, nhưng đã ẩn ẩn có một tia thiện ý cùng linh tính. Dựa theo này xu thế, thực hiện bồ đề tử tự do ở trong tầm tay. Hắn thỏa mãn sờ lên mầm cây nhỏ non mềm lá cây, cảm thụ được phần kia đặc biệt tiên tĩnh. Đoạt nguyên thảo từ lâu thành cây, dược linh đột phá 1100 năm. Màu tím sẫm phiến lá lóe ra u quang, phiến lá đầy đặn, đạt đến luyện chế đoạt nguyên đan tiêu chuẩn, có thể hái. Mà 10 cây chu quả cây, càng là sớm đã thành thục nhiều năm, mỗi cây bên trên đều treo 9 mai đỏ chói, sung mãn nước át chu quả, trái cây sáng bóng hoa lưu chuyển, dược linh đều có hơn 200 năm. So với 100 năm chu quả, bọn chúng dự tính, hiển nhiên còn muốn càng hơn một bậc. Trần Bình lấy ra sớm đã chuẩn bị xong hộp ngọc, cẩn thận từng ly từng tí đem cái này 90 mai chu quả đều hái xuống tới, động tác nhu hòa, tránh cho tổn thương vỏ trái cây. Sau đó để vào trong hộp ngọc phong tồn tốt, dán lên phòng ngừa linh khí tiết ra ngoài phụ lục. Hắn lại lấy ra trong đó 10 viên chu quả, ở trên không gian địa phương, một lần nữa là hố. Coi chừng đem hột gieo xuống, chụp lên linh thổ, rồi lên một chút nước linh tuyển. Về phần còn lại 80 mai chu quả, chính là luyện chế đoạt nguyên đan chủ dược một trong, tăng thêm sớm đã chuẩn bị xong, dược linh vượt qua ngàn năm đoạt nguyên thảo cùng với các phụ trợ dược liệu, trong tay hắn đã gom góp 80 phần luyện chế đoạt nguyên đan vật liệu. Hắn cẩn thận kiểm điểm vật liệu, trong lòng tính toán lấy chính mình bây giờ tiêu chuẩn luyện đan, đại khái có thể thành đan bao nhiêu. Trong không gian các linh dược khác, tỉ như thường dùng chân nguyên thảo thụ, chân nguyên quả thụ chờ chút. Mặc dù cũng tại vững bước sinh trưởng, nhưng biến hóa tương đối không lớn, vẫn như cũng làm từng bước cung cấp lấy các loại dược liệu, thỏa mãn mỗi tháng nhu cầu, cùng ba cái đồ nhi luyện chế đan dược cung ứng. Hắn dò xét một vòng, cẩn thận kiểm tra, đối với một chút quá dày đặc khu vực tiến hành đơn giản việc gây. Kể từ đó, tuy nói khả năng không có bao nhiêu tác dụng, nhưng là chỉ ít nhìn, sẽ tinh tế không ít. Kiểm kê xong trong không gian thu hoạch, Trần Bình trong lòng có so đo. Hắn mang theo cái kia 80 phần đoạt nguyên đan vật liệu, rời đi ngọc đội không gian, về tới động phủ gian kia công trình đầy đủ hết phòng luyện đan. Là thời điểm khai lò luyện đan. Trở lại động phủ chuyên dụng phòng luyện đan, Trần Bình đầu tiên thi triển mấy cái thanh kết thuật, đem trong đan phòng tích lũy rất nhỏ cho bụi thanh trừ sạch sẽ. Sau đó, hắn tại trên bồ đoàn khoanh chân ngồi xuống, hai mắt nhắm lại, tay kết pháp quyết, điều chỉnh hô hấp, bài trừ trong lòng tạp niệm, thẳng đến tâm hồ trong suốt, không có chút rung động nào, linh hải một mảnh không minh. Luyện đan, nhất là liên tục cường độ cao luyện đan, cần cực giai trạng thái tinh thần. Cảm giác trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất sau, hắn mở mắt ra, ánh mắt bình tĩnh rơi vào trước mặt tôn kia tam giai cực phẩm trên lò luyện đan. Hắn xuề bàn tay ra, đặt tại đan lô thêm nhiệt khu, thể nội tinh thuần chân nguyên chậm rãi rót vào, trong lò đan trận pháp phù văn thứ tự sáng lên, lô hỏa bắt đầu bốc lên, thêm nhiệt đan lô. Hắn khống chế hỏa diễm nhiệt độ, để đan lô đều bị nóng. Công tác chuẩn bị sẵn sàng, hắn bắt đầu trong vòng một tuần không gián đoạn luyện đan. Đoạn nguyên đan chính là nhị giai thượng phẩm đan dược, độ khó luyện chế không thấp. Đối với lựa lợi, bỏ thuốc thời cơ, chân nguyên khống chế yêu cầu cũng rất cao. Nhưng Trần Bình bây giờ đã là danh xứng với thực tam giai luyện đan sư, luyện chế nhị giai đan dược vốn là xác suất thành công cực cao. Tăng thêm hắn có được đối với lựa đợi khống chế kỳ diệu tới đỉnh cao, điều khiển như cánh tay hồng liên nghiệp hỏa, cùng có tôn kia được từ di tích, có thể tăng lên tỷ lệ thành đan cùng phẩm chất đan dược tam giai cực phẩm lò luyện đan phụ trợ, hắn luyện chế nhị giai đan dược xác suất thành công đã ổn định tại 7 thành trở lên. Đây đã là rất nhiều thâm niên tam giai luyện đan sư đều khó mà đạt tới trình độ. Một tuần thời gian, hắn gần như không ngủ không nớt, liên tục khai lò 80 lần. Mỗi một lần khai lò, hắn đều hết sức chăm chú, tâm thần hoàn toàn đắm chìm tại luyện đan bên trong. Khống hỏa, bỏ thuốc, dung dịch, ngưng đan, phân đan, thu đan. Một loạt trình tự như nước chảy mây trôi, động tác tinh chuẩn mà trôi chảy, mang theo một loại mỹ cảm đặc biệt. Hắn trên trán chảy ra mồ hôi mịn, có khi theo gương mặt trượt xuống, hắn cũng không buồn đi lau lau, toàn bộ tâm thần đều dùng đến cảm giác trong lò đan dược dịch biến hóa. Trong đan phòng tràn ngập các loại mùi thuốc, có khi nồng đậm gây mũi, có khi thanh đạm thoải mái, theo luyện đan tiến trình không ngừng biến hóa. Thất bại, hắn cấp tốc thanh lý đan lô, phân tích nguyên nhân, không tức giận chút nào. Thành công, hắn coi chừng thu đan, trên mặt cũng chỉ là một mảnh yên tĩnh, tiếp tục tiếp theo lô. Cuối cùng, 80 lần khai lò, thành công 60 lần. Mà lại, nhờ vào cao siêu kỹ nghệ cùng cực phẩm đan lô gia trì, mỗi lần thành đan đều là viên mãn 9 mai số lượng, không có một lần là 8 viên hoặc là càng ít. Tổng cộng đạt được cực phẩm đoạt nguyên đan 380 mai, thượng phẩm đoạt nguyên đan 160 mai. Chương 380, nội tính cũng đủ. Chương 380, nội tính cũng đủ. Nhìn trước mắt bày ra chỉnh tề mấy trăm bình ngọc, mỗi cái trên bình ngọc đều dán chặt đánh dấu đan dược chủng loại cùng phẩm cấp nhãn hiệu, Trần Bình thật dài thở phào nhẹ nhõm, dùng thanh khiết thuật phủi nhẹ mồ hôi trên mặt cùng mọi bệnh. Liên tục cường độ cao luyện đan, dù cho lấy hắn chút cơ hậu kỳ tu vi cùng thần thức cường đại, cũng cảm nhận được một tia u vũ. Nhưng hắn trên mặt lộ ra mọi mệt lại nụ cười hài lòng. 380 mai cực phẩm đoạt nguyên đan, đầy đủ hắn tu luyện tiêu hao tương đối dài một đoạn thời gian. Hắn coi chừng đem tất cả bình ngọc phân loại thu nhập trong nhẫn chữ vật. Mượn nhờ những cực phẩm đan dược này, hắn có lòng tin trong khoảng thời gian ngắn, không chỉ có đem Cửu Âm Cửu Dương kinh thượng đan điển tu luyện tới trúc cơ cảnh giới đại viên mãn, càng có thể đem tiên thiên chân nguyên đột phá pháp tiến lên đến tầng thứ cao hơn, cho đến tầng thứ 9. Đến lúc đó, hắn đột phá tử phủ cảnh căn cơ sẽ được đánh cho không gì sánh được kiên cố. Nhục thân, chân nguyên, thần thức đều sẽ đạt đến trúc cơ kỳ cực hạn, có lẽ đột phá tử phủ lại không bất luận cái gì bình cảnh trở ngại. Hắn đã thấy tử phủ cảnh giới cửa lớn tại hướng hắn rộng mở. Kể từ đó, quả nhiên là con đường đều có thể. Trần Bình tâm tình vui vẻ đi ra phòng luyện đan, bên ngoài không khí mát mẻ tràn vào phế phủ, để tinh thần hắn chấn động, xua tán đi một chút mọi bệnh. Sau khi xuất quan, hắn đầu tiên kiểm tra Thanh Sơn một đám cấp dưới cùng đệ tử tu vi tiến triển. Hắn đem mọi người triệu tập đến động phủ đại sảnh. Thời gian 2 năm, đối với luyện khí kỳ tu sĩ mà nói, cũng không tính dài, tu vi có rõ ràng tăng lên cũng không có nhiều người. Hắn đầu tiên nhìn về phía 3 vị luyện đan đệ tử. Vương Lập Bính, Vương Lập Thiên cùng Tiêu Phong bước nhanh đi tới, cung kính đứng thành một hàng, hướng Trần Bình hành lễ. Bái kiến sư tôn. Trần Bình thần thức cẩn thận đảo qua 3 người, phát hiện chỉ có Vương Lập Kính thành công đột phá, từ luyện khí 8 tầng tấn thăng đến luyện khí 9 tầng, khí tức trầm ổn không ít. Mà Vương Lập Thiên cùng Tiêu Phong vẫn như cũ dừng lại tại luyện khí 8 tầng đỉnh phong, khí tức mặc dù so 2 năm trước càng thêm hùng hậu cô đọng, nhưng khoảng cách đột phá còn kèm cái kia lâm môn một cước, tựa hồ gặp nho nhỏ bình cảnh. Vương Lập Thiên mang trên mặt một tia vội vàng cùng bất an, hai tay khẩn trương giảo cùng một chỗ. Tiêu Phong thì có vẻ hơi ảo não cùng bất đắc dĩ, cúi đầu. Trần Bình đối với cái này ngược lại là không quan trọng. 3 người bất quá chừng 20 niên kỷ, đã có tu vi này. Đột phá trúc cơ cảnh giới, đối với hắn mà nói, chỉ là một cái thời gian dài ngắn vấn đề, hoàn toàn không cần đem nó để trong lòng. Về phần hắn chân chính quan tâm, là 3 đứa hải tử luyện đan tiêu chuẩn. Trần Bình hỏi thăm bọn hắn gần nhất luyện đan tình huống. Vương Lập Kính làm đại sư minh, dẫn đầu trả lời, ngữ khí coi như trầm ổn. Bẩm sư phụ, chúng ta luyện chế chân nguyên đan sát xuất thành công cùng phẩm chất cũng còn tính ổn định, cơ bản có thể bảo chứng thượng phẩm cùng cực phẩm sát xuất đan. Chỉ là hắn dừng một chút, có chút xấu hổ nói, luyện chế cao cấp hơn đan dược, tiến triển chậm chạp. Vương Lập Tiên nhỏ giọng bổ sung báo cáo, thanh âm mang theo vẻ bại. Sư phụ, chúng ta dựa theo phân phó của ngài, nếm thử luyện chế ra nhị giai trung phẩm huyền nguyên đan, nhưng xác suất thành công cực thấp, 10 lần khó thành 1 lần, liền 1 thành đều khó mà đạt tới, lãng phí không ít tài liệu quý hiếm. Đệ tử cảm giác sâu sắc hổ thẹn. Tiêu Phong cũng ở một bên gật đầu, khắp khuôn mặt là cảm giác bị thất bại. Trần Bình thấy vậy, trong lòng sáng tỏ, biết luyện đan chi đạo vốn là chú trọng tích lũy cùng cảm ngộ, dục tốc bất đạt, nhất là vượt qua đẳng cấp luyện chế càng cao phẩm chất đan dược, độ khó càng tăng lên gấp bội. Hắn không còn cưỡng cầu, an ủi 3 người vài câu. Không cần quá tự trách, luyện đan không phải một ngày chi công, nên vững chắc cơ sở, nước chảy thành sông. Dưới mắt ổn định chân nguyên đan luyện chế liền có thể. 3 người nghe vậy, thần sắc hơi chậm, đội vàng xưng là. Gặp thời cơ chín muồi, Trần Bình đem sớm đã chuẩn bị xong chân hỏa đan huyền kinh ngọc giản lấy ra, đưa cho Vương Lập Kính, nói ra: "Đây là huyền giai hạ phẩm luyện đan bí thuật, đối với khống hỏa kỹ xảo, linh dược chiết xuất, ngưng đan pháp môn đều có độc đáo kiến giải cùng hệ thống trình bày. Ba người các ngươi cầm lấy đi, cộng đồng tham tưởng, cực kỳ nghiên cứu, nhất định có thể đối với các ngươi tương lai luyện đan chi đạo có chỗ ích lợi, đánh xuống càng cơ sở vững chắc. Ba người ngạc nhiên tiếp nhận ngọc giản, như là bưng lấy chân bảo, nói cảm ơn liên tục. Đa tạ sư phụ ban thưởng pháp. Đệ tử chắc chắn khắc khổ nghiên cứu, tuyệt không cô phụ sư phụ kỳ vọng. Tiếp lấy, Trần Bình thần niệm truyền âm, gọi ở sau núi chơi đùa hùng sơ mặc. Cái này đại hắc gấu đông 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 chạy tới, mang theo một trận gió, thân mật dùng đầu to cọ sát Trần Bình tay, phát ra thanh âm ô ô, nó đã thành công vượt qua 5 năm quan sát kỳ, biểu hiện một mực tốt đẹp, chưa bao giờ có dị thường. Trần Bình liền đem môn kia được từ cổ lao gia thú, thư hư thực thực lai lịch bất phàm đại cửu thiên huyền công kỹ càng truyền thụ cho nó, cũng kiên nhẫn giảng giải nhập môn yếu điểm cùng hành công lộ tuyến, hy vọng thân thể này cường hãn, linh trí đã mở to con, có thể nhờ vào đó công pháp tiến thêm một bước, có lẽ có thể thức tỉnh huyết mạch gì thiên phú. Nhưng mà Hùng Sơ Mặc tu luyện ước chừng nửa tháng sau, rũ cục lấy đầu, chậm rãi tìm tới Trần Bình, hai cái chân trước khoa tay lấy, trắng đen xen cái mặt to bên trên tràn đầy vẻ bại. Nó thông qua thần niệm truyền lại ra bất đắc dĩ lại bị khuất cảm xúc, lại nói cho Trần Bình, nó vô luận như thế nào nếm thử, dựa theo công pháp lộ tuyến vận chuyển yêu lực, đều cảm giác không hợp nhau, thể nội yêu lực căn bản là không có cách dựa theo đại cửu thiên huyền công yêu cầu thông thuận vận hành, luôn luôn vướng víu khó thông, thậm chí mấy lần kém chút dẫn tới yêu lực hỗn loạn. Sư tôn, công pháp này đối với ta đây tới nói, giống như không chỗ hữu dụng. Hùng Sơ Mặc rũ cục lấy đầu, có một loại nhàn nhạt chết cảm giác. Cô phụ Trần Bình kỳ vọng, để nó có chút tự trách. Trần Bình biết được sau, rất là kinh ngạc. Hắn cẩn thận kiểm tra Hùng Sơ Mặc tình trạng cơ thể cùng yêu lực vận hành, xác thực không có bất kỳ cái gì tu luyện đại cửu thiên huyền công dấu hiệu, yêu lực vẫn như cũ dựa theo trường thành quyết lộ tuyến vận chuyển. Hùng Sơ Mặc nộ tính tại linh thú bên trong tuyệt đối thuộc về người nổi bật, ngay cả nó đều không thể tu luyện, cái này đại cửu thiên huyền công đối với người tu luyện yêu cầu đến tuột cùng cao bao nhiêu? Chẳng lẽ nói, công pháp này đối với tu sĩ nhân tộc thể chất hoặc là nộ tính có đặc thù yêu cầu? Nộ tính của mình kỳ thật so với chính mình nhận biết còn phải cao hơn không ít. Trong lòng của hắn không khỏi có chút tự đắc, nhưng càng nhiều hơn chính là đối với môn công pháp này hà khắc yêu cầu liễu lưỡi cùng tò mò. Rơi vào đường cùng, Trần Bình đành phải để Hùng Sơ Mặc tiếp tục tu luyện lúc đầu trưởng thành quyết. Hắn vua vua Hùng Sơ Mặc dày đặc bà bay, Trần An nói: nếu pháp này khó chịu, liền không bắt buộc, an tâm tu luyện trưởng thành quyết liền có thể. Cũng may Hùng Sơ Mặc đối với cái này cũng không dị nghị, lầu bầu biểu thị hay là trưởng thành quyết vận chuyển lại dễ chịu thông thuận, không có loại kia vướng víu cảm giác. Tu vi của nó mặc dù còn chưa đột phá đến luyện khí 6 tầng, nhưng đã ở luyện khí tầng 5 đỉnh phong lắng đọng hồi lâu, khí tức sung mãn hòa hợp, yêu lực cô đọng, khoảng cách đột phá vẹn vẹn cách xa một bước. 5 năm quan sát kỳ đã qua. To con này biểu hiện tốt đẹp, Trần Bình không chút nào keo kiệt, vì đó cung cấp sung túc cực phẩm bồi nguyên đan, căn dặn nó cố gắng tu luyện cho tốt, tin tưởng nó bằng vào vững chắc tích lũy, rất nhanh liền có thể thành công tấn cấp. Chương 381, Thiên Phú kinh người chương 381, Thiên Phú kinh người cuối cùng là Vân Ca. Vân Ca, không thể nghi ngờ, Thanh Sơn Thiên Phú cao nhất chi chân linh. Cho dù bản nguyên thi khí bị rút sạch, nó cũng vẫn là hoàn toàn xứng đáng thứ nhất. Trần Bình đi vào Vân Ca bình thường tu luyện gian kia yên lặng tinh thất. Vân Ca chính khoanh chân ngồi tại trên bồ đoàn, quanh thân có nhàn nhạt sóng linh khí. Từ khi nàng sẽ tu luyện đằng sau, thậm chí đã rất ít xuất động phủ. Cảm nhận được Trần Bình khí tức, nàng mở mắt ra, đôi tia thanh tịnh con ngươi nhìn về phía Trần Bình. Sau đó nàng đứng người lên, động tác trôi chảy tự nhiên đối với Trần Bình thi lễ một cái, không nói gì. Có lẽ nàng đã đối với đã từng khôi phục bộ phận ký ức. Căn cứ mẫu thân Lâm Thị bình thường phản hồi, Vân Ca linh trí trưởng thành cấp tốc, bây giờ đã tương đương với 15-16 tuổi thiếu nữ, có thể tiến hành phức tạp giao lưu cùng suy nghĩ, năng lực học tập cực mạnh. Nhưng ở tình cảm biểu đạt bên trên, lại càng phát thiếu thốn. Mấy người cho nàng khi đi học, nàng đều lại đột nhiên đang suy nghĩ cái gì, sau đó thất thần một đoạn thời gian. Trần Bình đối với nàng những chuyện này đều không có hứng thú. Hắn đồng dạng đem đại cửu thiên huyền công truyền thụ cho nàng, cũng kiên nhẫn chỉ điểm hành công lộ tuyến cùng mấu chốt khiếu huyệt. Vân Ca, mặc dù không có biểu đạt ra tình cảm, lại là biểu đạt ra hứng thú. Nàng học được rất nhanh. Lần này kết quả không để cho Trần Bình thất vọng. Vân Ca cho thấy kinh người ngộ tính, nàng lặng lặng địa thính lấy, trong mắt khi thì hiện lên suy tư cùng nhưng quan mang, rất nhanh liền hiểu công pháp tinh nghĩa, cũng thành công nhập môn bắt đầu tu luyện. Nàng một lần nữa khoanh chân ngồi xuống, nếm thử dựa theo công pháp vận chuyển thể nội cái kia cố đặc biệt linh khí, quanh thân ẩn ẩn có huyền ảo tối nghĩa khí tức lưu chuyển. Cùng đại cửu thiên huyền công miêu tả phù hợp, cùng Trần Bình lúc tu luyện dáng vẻ là nhất trí. Trần Bình có chút mừng rỡ. Không chỉ có như vậy, tại Trần Bình cung cấp sung túc đan dược tài nguyên duy trì dưới, nàng chỉ dùng hơn nửa năm thời gian, lợi dụng cực kỳ vững chắc, không có chút nào phù phiếm căn cơ, liên tục đột phá, nhất cử đạt đến luyện khí 3 tầng cảnh giới. Nó tốc độ tu luyện có thể xưng thần tốc, viễn siêu bình thường nhân tộc đệ tử. Trần Bình nhìn xem nàng bình tĩnh không lay động, hoàn mỹ không một tì vết gương mặt, trong lòng thầm than. Thân là chân linh Vân Ca, thiên phú tu luyện quả nhiên là ưu tú đến để cho người ta hâm mộ. Kiểm tra xong tình huống của mọi người, Trần Bình trong lòng cơ bản có bài. Về phần Thiền Vu cùng Diêu Mẫn hai vị đồ đệ, nghe nói là tiếp tông môn nhiệm vụ, đi ra ngoài lịch luyện, tạm thời không tại Thanh Sơn, tình huống cụ thể không được biết. Hắn cho hai người lưu lại phù truyền tin, nếu có chuyện quan trọng có thể liên hệ. Xử lý xong Thanh Sơn nội bộ sự vụ, Trần Bình quyết định lên đường tiến về Thanh Vân Phường thị một chuyến. Hắn cần tìm hiểu một chút chính mình danh nghĩa sản nghiệp kinh doanh tình huống, nhìn xem phải chăng có cần điều chỉnh địa phương. Bây giờ, hắn tại Thanh Vân Phường thị có được 3 nhà cửa hàng, phân biệt do khác biệt thủ hạ quản lý. Hắn không làm kinh động bất luận kẻ nào, cũng không có sử dụng Thanh Vân Tông phục sức, mà là đổi một thân phổ thông đạo bào màu xanh, như là một cái bình thường tán tu khách hàng, đầu tiên đi tới ở vào phường thị Đông Khu, do Vương Phát kinh doanh cửa hàng đan dược bên ngoài. Lối vào cửa hàng người đến người đi, mặc các loại phục sức tu sĩ ra ra vào vào, sinh ý nhìn coi như không tệ. Hắn đứng tại góc đường, thần thức nhẹ nhàng đảo qua trong cửa hàng bộ, cảm nhận được Vương Phát ngay tại sau quầy túi đầu đánh lấy tính toán, khí tức xác thực đã đột phá đến luyện khí tầng 7. Nhưng khí tức còn có chút bất ổn, sóng linh khí hơi có vẻ phù phiếm, hiển nhiên là vừa đột phá không lâu, cảnh giới còn chưa triệt để củng cố. Vương Phát năm nay đã 58 tuổi, Trần Bình trong lòng đánh giá một chút, lấy Vương Phát thiên phú và bây giờ không tính tuổi trẻ tuổi tác, chỉ sợ muốn tới 65 tuổi khoảng chừng mới có thể tu luyện tới luyện khí đại viên mãn. Đến lúc đó, tu sĩ khí huyết đã bắt đầu rõ ràng suy yếu, cho dù Trần Bình nguyện ý đến đỡ hắn trúc cơ, ban cho cực phẩm trúc cơ đan, xác suất thành công cũng sẽ tương đối khá thấp. Khả năng cần nhiều lần nếm thử, hao phí tài nguyên sẽ càng nhiều, lại ở mức độ rất lớn muốn nhìn bản thân vận khí cùng ý chí lực. Nhà này địa chỉ vắng vẻ cửa hàng, chủ yếu bán ra thượng phẩm cùng cực phẩm chân nguyên đan, thỉnh thoảng sẽ căn cứ Trần Bình chỉ lệnh, thả ra chút ít trúc cơ đan hấp dẫn lưu lượng khách, sinh ý một mực rất ổn định, danh tiếng cũng không tệ. Bây giờ, hàng năm có thể cho Trần Bình mang đến nước 300.000 linh thạch hạ phẩm lãi dòng nhuận. Trần Bình yên lặng gật đầu, đối với Vương Phát kinh doanh năng lực hay là công nhận, không có đi vào quấy rầy, quay người dung nhập dòng người rời đi. Tiếp lấy, hắn đi vào ở vào phường thị khu vực hạch tâm, do Vương Ánh phụ trách một nhà khác cửa hàng đan dược. Vương Ánh là Vương Phát chất nữ. Năm ngoái đầu năm, cũng chính là trước khi bế quan, Vương Phát ngay tại Trần Bình trước mặt đề cử, để Vương Ánh đi ra, một mình đảm đương một phía. Trần Bình tự nhiên là đáp ứng Vương Phát yêu cầu. Hiện tại Vương Ánh cũng coi là Thanh Sơn một trong đệ tử hạch tâm. Cửa hàng này quy mô ít hơn, nhưng sửa sang càng tinh xảo hơn trang nhã, ra vào phần lớn là khí tức cô đọng trúc cơ kỳ tu sĩ. Ngẫu nhiên cũng có mấy cái quần áo lộng lẫy luyện khí kỳ tu sĩ, tại trưởng bối dẫn đầu xuống tiến vào. Hắn dùng thần thức dò xét, cảm nhận được Vương Ánh ngay tại trong tiệm kiên nhận hướng một vị trúc cơ trung kỳ khách nhân giới thiệu cái gì, luyện khí 6 tầng tu vi có chút vững chắc, khí tức bình ổn. Nàng tuổi tác vẫn chưa tới 25 tuổi, mang trên mặt nụ cười tự tin, ứng đối vừa vặn. Trần Bình trong lòng gật đầu, Vương Ánh thiên phú không tồi, tính cách cũng cơ linh. Vốn đang lo lắng nàng không có khả năng một mình đảm đương một phía. Bây giờ xem ra, hay là chính mình quá lo lắng. Lấy Vương Phát biết người năng lực, tự mình lựa chọn tin tưởng là có thể. Không cần suy nghĩ nhiều. Tại hắn vô tình hay cố ý tại nguyên nghiên bên dưới, Vương Ánh tương lai trúc cơ cũng là khẳng định. Cửa hàng này bán ra đan dược càng cao cấp hơn, trừ thông thường đan dược, chủ yếu mặt hướng trúc cơ tu sĩ, bán ra như trúc cơ đan, huyền nguyên đan các loại hút hàng tài nguyên. Mặc dù khai trương thời gian không bằng Vương Phát người ra trước kia, nhưng bằng mượn đặc biệt nguồn cung cấp cùng định vị, hàng năm cũng có thể là Trần Bình cống hiến 300.000 linh thạch tại hữu chỉ toàn thu nhập, lợi nhuận có thể nhìn. Trần Bình tại ngoài tiệm ngừng chân quan sát một lát, nhìn thấy có khách thỏa mãn cầm một cái hộp ngọc rời đi, trong tiệm Vương Ánh cười đem khách nhân đưa ra cửa, hắn liền lặng lẽ rời đi, không có hiện thân. Cuối cùng một nhà, chính là ở vào phường thị Tây Nam khu vực, tương đối vắng vẻ một chút, do Viên Kinh Thiên tiếp nhận cũng kinh doanh phụ lục cửa hàng. Cửa hàng chiêu bài mới tinh, phía trên rồng bay phượng múa viết Viên Thị Phủ các bốn chữ lớn, bên trong trưng bày lấy các thức phụ lục, từ Lê giai hỏa cầu phù, kim cương phù đến nhị giai lôi kích phù, phi hành phù đều có, nhưng phẩm loại không tính quá nhiều. Tự nhiên, khách hàng cũng tương đối thưa thớt, chỉ có lẻ tẻ mấy cái luyện khí kỳ tu sĩ đang quan sát. Viên Kinh Thiên cũng không có phía trước sảnh, Trần Bình thần thức mò về hậu viện, cảm nhận được Viên Kinh Thiên ngay tại hậu viện trong một gian tinh thất, thần sát chuyên chú chỉ đạo hai tên nhìn chỉ có mười mấy tuổi tuổi trẻ học đồ vẽ một loại cơ sở nhất giai phù lục, thỉnh thoảng lên tiếng ôn nắn động tác tay của bọn họ cùng linh lực chuyển vận. Viên Kinh Thiên trúc cơ sơ kỳ tu vi đã triệt để vững chắc, trên thân còn mang theo nhàn nhạt chu sa cùng linh mạc đặc thù khí tức, hiện nhiên thường xuyên động thủ vẽ phù lục. Cửa hàng vừa mới cất bước một năm, Viên Kinh Thiên tự thân cần củng cố tu vi, tăng lên phù nghệ, tuyển nhận học đồ cũng còn tại giai đoạn bồi dưỡng, có thể ổn định cung cấp phù lục số lượng cùng phẩm giai cũng còn có hạn, chủng loại cũng không đủ phong phú. Bởi vậy, trước mắt cửa hàng thu nhập không cao, hàng năm chỉ có 10.000 linh thạch tả hữu lợi nhuận, miễn cưỡng duy trì thu chi cân bằng. Bất quá Trần Bình tin tưởng, theo Viên Kinh Thiên tự thân chế phù tiêu chuẩn tăng lên, cùng đám học đồ dần dần trưởng thành, có thể độc lập vẽ càng nhiều, cao cấp hơn phù lục, cửa hàng này tiềm lực sẽ dần dần phóng xuất ra, tương lai đều có thể. Hắn không có quấy rầy Viên Kinh Thiên dạy học, yên lặng thu hồi thần thức, quay người rời đi. Rời đi phường thị, Trần Bình lại đi một chuyến linh thực đường, hắn đi thẳng tới linh thực đường đại điện. Chương 382, một giáp thu đồ đệ chương 382, một giáp thu đồ đệ phó đường chủ Lưu Tiểu Vân sớm đã nhận được tin tức, tại cửa đại điện chờ đợi. Nhìn thấy Trần Bình, hắn lập tức tiến lên không mình hành lễ. Đường chủ. Trần Bình khoát khoát tay, đi thẳng tới chủ vị tòa hạ, nói ra: "Không cần đa lễ, nói tình huống một chút." Lưu Tiểu Vân đứng thẳng người, từ trong tay áo lấy ra một viên ngọc giản, hai tay chỉnh lên, sau đó bắt đầu báo cáo. "Đường chủ, linh thực đường năm nay tổng lít lợi là 365,000 linh thạch hạ phẩm." Hắn chỉ vào trên ngọc giản tập hợp số liệu. "Khấu trừ đệ tử bổng lộc, linh điền giữ gìn, vật liệu mua sắm, đệ tử mới an trí các loại hạng chi tiêu, còn lại linh thạch đã theo chúa công trước đó chỉ thị, toàn bộ đầu nhập giá cao giá trị linh điền cải tạo hạng mục." Hắn dừng một chút, nói ra nhân viên ghi chép một tờ kia. "Trước mắt trong đường tổng cộng có luyện khí kỳ đệ tử 312 người. Căn cứ riêng phần mình nhiệm vụ hoàn thành tình huống cùng độ cống hiến, trải qua hạch toán, bình quân mỗi người có thể đạt được ước 500 linh thạch niên kỳ đồng, cống hiến đột xuất đệ tử sẽ càng nhiều hơn một chút. Tại linh điền cải tạo phương diện, Lưu Tiểu Vân còn nói thêm linh điền cải tạo ghi chép bộ phận, chỉ vào phía trên số liệu nói rõ chi tiết. Chúng ta dựa theo đường chủ ngài trước đó chỉ thị, ưu tiên lựa chọn kinh tế giá trị cao, thị trường nhu cầu ổn định, lại cải tạo thành bản tướng đối với hơi thấp linh dược tiến hành đến nữa. Năm nay tập trung tài nguyên, trọng điểm cải tạo 12 mẫu linh điền, điều chỉnh thổ nhuễng thành phần, bố trí tụ linh trận pháp, chuyên môn dùng cho trồng trọt chân nguyên cỏ, mặt khác cải tạo 10 mẫu linh điền, xây dựng che bóng cùng dưỡng ẩm công trình, dùng cho trồng trọt tử sâm. Hai loại đều là nhị giai linh dược bên trong nhu cầu số lượng cực lớn lại giá trị tương đối cao chủng loại, không lo nguồn tiêu thụ. Dự tính tiếp qua mấy năm, liền có thể có không tệ thu hoạch, đến lúc đó ích lợi sẽ tăng thêm một bước. Trên mặt hắn mang theo một tia cảm giác thành tựu cùng đối với tương lai chờ mong. Trước mắt, linh thực đường danh nghĩa đăng ký ở trong danh sách, trải qua sơ bộ ẩn dưỡng cũng đã ổn định sản xuất linh điền, tổng cộng đạt tới 1.690 mẫu. Khai hoang làm việc còn tại tiếp tục đang tiến hành. Trần Bình một bên nghe báo cáo, một bên nhanh chóng dùng thần thức điều tra lấy nội bộ số liệu, đối chiếu Lưu Tiểu Vân giảng giải, khẽ bước cằm, biểu thị hài lòng. Linh thực đường phát triển sát thực đi vào tuần hoàn tốt. Lưu Tiểu Vân tiếp lấy giảm thấp xuống chút thanh âm, tiến lên một bước, nói ra: liên quan tới đường chủ phân phó bồi dưỡng hoạch tâm tâm phúc một chuyện, thuộc hạ trong 2 năm qua một mực tại bí mật quan sát khảo hạch, không dám có chút chủ quan. Trước mắt, trải qua nhiều vòng sàng chọn cùng âm thầm điều tra bối cảnh, sơ bộ tuyển định 3 người, cho là nó tâm tính trầm ổn, đối với linh thực có đặc biệt thiên phú và nhiệt tình, lại bối cảnh tương đối đơn giản, phù hợp yêu cầu. A, là cái nào 3 người? Trần Bình buông xuống ngọc giản, nhiều hứng thú nhìn về phía Lưu Tiểu Vân. Lưu Tiểu Vân cung kính trả lời: theo thứ tự là Chu Hướng Dương, 38 tuổi, luyện khí 8 tầng tu vi, nhị giai trung lịch ở thực sư, làm người trầm ổn lão luyện, bất thiện môn tử, nhưng ở thúc đẩy sinh trưởng linh thực, rút ngắn sinh trưởng chu kỳ phương diện rất có tâm đắc, là trong nội đường kỹ thuật nòng cốt. Thẩm Thanh, 30 tuổi, luyện khí 6 tầng, nhị giai hạ phẩm linh thực sư, tâm tư cẩn thận, quan sát nhập vi, đối với thổ nhượng cải tiến, nạn sâu bệnh chống có độc đáo kiến giải, làm việc kỹ lưỡng. Tô Đường, 29 tuổi, luyện khí 6 tầng, nhị giai hạ phẩm linh thực sư, tính cách sáng sủa hoạt bát, giỏi về xử lý quan hệ nhân mạch, tại đệ tử bên trong danh tiếng không sai, có thể đoàn kết đồng môn. Lưu Tiểu Vân kỹ càng giới thiệu nói, hiển nhiên đối với 3 người đặc điểm cùng năng lực đều hiểu rất rõ. Gọi bọn họ chạy tới thấy một lần. Trần Bình phân phó nói, hắn muốn tự mình nhìn xem 3 người này chất lượng. Là Lưu Tiểu Vân sắc lập khắp quanh người, đối với ngoài điện trở lấy một tên đệ tử phân phó vài câu. Rất nhanh, Chu Hướng Dương, Thẩm Thanh, Tô Đường 3 người bị dẫn tới đại điện. 3 người nhìn thấy ngồi ngay ngắn ở bên trên đường chủ Trần Bình, đều có chút khẩn trương, liền vội vàng tiến lên, cùng kính khom mình hành lễ. Đệ tử Chu Hướng Dương, Thẩm Thanh, Tô Đường bái kiến đường chủ. Thanh âm mang theo một tia câu nệ, không dám ngẩng đầu nhìn thẳng. Trần Bình ánh mắt bình tĩnh đảo qua 3 người. Chu Hướng Dương khuôn mặt giản dị, làn da bởi vì quanh năm tại linh điển lao động mà lộ ra đen kịt, hai tay thô ráp, ánh mắt kiên định mà chuyên chú, lộ ra một loại trang giá bà thức thực sự. Thẩm Thanh thân hình gầy gò, ngón tay tinh tế trắng nõn, giống như là thường xuyên loay hoay tinh tế vật, ánh mắt chuyên chú nhìn dưới mặt đất, có vẻ hơi hướng nội. Tô Đường thì lộ ra tương đối linh động, ánh mắt linh hoạt, vụ trộm dương mắt nhanh chóng ngắm Trần Bình một chút, lại lập tức túi đầu xuống, mang trên mặt vừa đúng cung kính. 3 người tu vi cùng linh thực sư đẳng cấp, tại đông đảo đệ tử bên trong sát thực thuộc về người nổi bật, là đáng giá bồi dưỡng hạt giống. Trần Bình miễn cưỡng 3 người vài câu. Không sai, người 3 người là linh thực đường nòng cốt, Lưu phó đường chủ đối với các ngươi khen ngợi có thừa. Ngày sau cần càng thêm cần cụ, dụng tâm nghiên cứu linh thực chi đạo, không thể lười biếng. Khẳng định bọn hắn là linh thực đường làm ra cống hiến, sau đó từ trong túi chứa vật lấy ra 3 cái đã sớm chuẩn bị xong bình ngọc, phân biệt ban cho 3 người. Đây là cực phẩm bồi nguyên đan, chung 10 hạt, cho các ngươi hiện giai đoạn tu hành rất có ích lợi, có thể trợ các ngươi tinh tiến pháp lực, củng cố tu vi. Nhìn các ngươi không quên sơ tâm, chuyên cần không ngừng, ngày sau là linh thực đường làm ra càng lớn cống hiến. 3 người vừa mừng vừa sợ, hai mặt nhìn nhau, gần như không dám tin tưởng. Cực phẩm bồi nguyên đan, đây đối với bọn hắn luyện khí kỳ đệ tử tới nói, thế nhưng là cực kỳ chân quý tài nguyên tu luyện. Chu Hướng Dương xoa xoa tay, Thẩm Thanh bờ môi giật giật, Tô Đường thì mở to hai mắt. Bọn hắn vội vàng chối từ. Đường chủ, cái này quá chân quý. Chúng thuộc hạ nhận lấy thì ngại, nhưng ở Trần Bình ôn hòa, nhưng không để hoài nghi ánh mắt kiên trì bên dưới, cuối cùng sợ hãi vừa cảm kích nhận lấy, nắm thật chặt bình ngọc, như là bưng lấy tuyệt thế chân bảo, liên tục không người nói tạ ơn, thanh âm đều có chút phát run. Đa tạ đường chủ trọng thượng. Thuộc hạ định không phụ đường chủ kỳ vọng cao, tất dốc hết toàn lực, là linh thực đường hiệu tự lực. Tâm tình kích động lộ rõ trên mặt. Đợi 3 người mang kích động cùng lòng cảm ơn tình lui ra sau, Trần Bình lại lấy ra 3 cái hơi lớn một chút bình ngọc, đưa cho Lưu Tiểu Vân. Cái này 3 bình cực phẩm chân nguyên đan, mỗi bình 20 hạt, ngươi cầm, ngươi bây giờ đã trúc cơ, đan này đối với ngươi củng cố cảnh giới, tinh tiến tu vi vẫn có không sai hiệu quả. Cố gắng tu luyện cho tốt, sớm ngày củng cố cảnh giới, tranh thủ tiến thêm một bước. Lưu Tiểu Vân kích động quỳ một chân trên đất, hai tay trịnh trọng tiếp nhận bình ngọc, thanh âm âm vang hữu lực, mang theo không gì sánh được trung thành. Tạ đường chủ trọng thượng, thuộc hạ nhất định cố gắng tu luyện, tinh tiến không ngớt, tuyệt không cô phụ chúa công vun trồng. Linh thực đường sự vụ cũng tất là đường chủ xử lý thỏa đáng. Trần Bình tín nhiệm cùng ban thưởng, để hắn càng thêm khăng khăng một mực. Đến tận đây, trong tông môn cùng phường thị sản nghiệp việc vặt cơ bản xử lý hoàn tất, các phương diện đều vận chuyển tốt đẹp, thậm chí vượt ra khỏi hắn mong muốn. Trần Bình trở lại Thanh Sơn Đạo phủ, ánh mắt xa xa nhìn về phía Thanh Vân Tông Sơn môn chủ Phong Phương hướng. Trưởng môn Lý Linh Phong mấy ngày trước đây liền đã đưa tin, liên quan tới tông môn một giáp một lần thu đồ đệ đại điện, sắp chính thức khởi động, cần các vị trưởng lão, đường chủ cộng đồng thương nghị cụ thể công việc cùng phân công. Đây đối với tông môn tới nói, là bổ sung máu mới, kéo dài truyền thừa đại sự. Một giáp thu đồ đệ Trần Bình trong mắt lóe lên mong đợi qua mang, hắn đi đến bên cửa sổ, đứng chắp tay, nhìn qua nơi xa mây mù lượn lờ dãy núi. Là thời điểm, là Thanh Sơn, thu nạp nhóm thứ hai máu mới cùng nền tảng. Hắn thấp giọng tự nói, bắt đầu tính toán tại sắp đến thu đồ đệ trong đại điện nên như thế nào làm việc, mới có thể bằng vào chính mình bây giờ địa vị cùng nhãn lực, là Thanh Sơn nhất mạnh chọn lựa đến chân chính tâm tính, thiên phú đều tốt, đáng giá bồi dưỡng nhân tài. Lần này thu đồ đệ, đối với hắn mà nói, đồng dạng là một cái trọng yếu cơ hội. Chương 383, việc nhân đức không nhường ai. Chương 383, việc nhân đức không nhường ai. Trần Bình trở lại Thanh Sơn đạo phủ, tính tọa điều tức không đến nửa ngày. Một đạo tản ra vầng sáng màu xanh đưa tin phi kiếm, liền xuyên tấu bên ngoài cấm chế, tinh chuẩn lơ lửng tại trước người hắn một thước chỗ. Hắn mở mắt ra, đưa tay gỡ xuống phi kiếm, thần thức chìm vào trong đó. Bên trong là trưởng môn Lý Linh Phong ngắn gọn mà minh xác lệnh triệu tập. Nội dung liên quan đến một giáp một lần thu đồ đệ đại điện, mệnh các đường chủ, trưởng lão lập tức tiến về chủ phong trưởng lão đại điện, thương nghị cụ thể công việc. Hắn đứng người lên, sửa sang lại một chút trên thân món kia đại biểu đường chủ thân phận màu xanh bảo phục. Sau đó, thân hình hắn khẽ động, chân nguyên trong cơ thể lưu chuyển, hóa thành một đạo tốc độ cực nhanh lưu quang màu xanh, trực tiếp bay về phía Thanh Vân Tông hạch tâm, Thanh Vân Phong. Lần này Trần Bình mục đích cũng là phi thường minh xác. Chuyện trọng yếu nhất là mượn lần này một giáp thu đồ đệ cơ hội, diệt trừ tông môn che chở cho, trong thôn trang nhỏ ẩn nút tất cả tinh quái. Dù sao hắn cùng trưởng môn ước định, chính là hắn tới làm việc bẩn việc cực, hồi báo tông môn cho tình nghĩa. Đương nhiên, tại trưởng môn Lý Linh Phong trong mắt, hắn là phẩm đức cao thượng, đáng giá tôn trọng. Là hắn Lý Linh Phong, nhất định phải lôi kéo nhân tài. Tình huống thật, là Trần Bình chính hắn thật sự là nhịn không được, không phải tiến hành lần tiêu diệt toàn bộ hành động. Yêu tộc giết hại các phàm nhân tính mệnh, đào tông môn căn cơ, đây là hắn không thể tiếp nhận. Chỉ có thể đem những tinh quái này yêu tộc quét dọn, dùng cái này đến trấn an nội tâm của hắn. Trưởng lão trong đại điện, giờ phút này bóng người nhốn nháo, bầu không khí so thường ngày bất kỳ lần nào hội nghị đều muốn nghiêm túc nặng nề. Trần Bình bước qua cao lớn mở cửa, trần bổn ánh mắt đảo qua toàn trường. Không chỉ có các đường trưởng sự, như luyện đan đường, luyện khí đường, chấp sự đường, hình luật đường, ngoại vụ đường các loại người chủ trì toàn bộ xuất hiện, trong tông rất nhiều quanh năm bế quan, ý đồ trùng kích bình cảnh trúc cơ trưởng lão cũng xuất hiện. Bọn hắn an tĩnh đứng tại đại điện hai bên, khiến cho trong điện nhân số viễn siêu ngày thường. Càng làm người khác chú ý chính là, tại trưởng môn Lý Linh Phong ngồi chủ vị hai bên, mới xếp đặt ba tấm rõ ràng càng thêm rộng lớn gỗ tử đàn chỗ ngồi, phía trên ngồi ngay thẳng ba vị lão giả. Một người thân mang cổ xưa áo bào cho, khuôn mặt tiểu thụy, hai mắt giống như bế không phải bế, phản phất đối với bốn bề hết thảy thờ ơ. Một người mặc ống tay áo có thêu vân vân rộng thùng thình bảo phục, ngón tay vô ý thức nhẹ nhàng đập lan can, phát ra vài không thể nghe thấy cục cục âm thanh, chính như có điều suy nghĩ. Người thứ ba thì lưng eo thẳng tắp như tùng, hai tay đặt ngang tại trên gối, ánh mắt trong lúc triển khai, ngẫu nhiên có tinh mang chợt lóe lên, làm cho người không dám nhìn thẳng. Ba người bọn họ khí tức trầm ngưng như núi, quanh thân chân nguyên dương cung mà không phát, lại tự nhiên hình thành một cô áp lực vô hình trận. Loại này cường đại linh áp, để trong điện tất cả trúc cơ tu sĩ đều cảm thấy tâm thần khẩn trương, chân nguyên vận chuyển tựa hồ cũng vướng víu nửa phần. Tử phủ chân nhân, mà lại là ba vị ngày thường thần long thấy đầu mà không thấy đuôi thái thượng trưởng lão. Trần Bình trong lòng khẽ nhúc đích, cấp tốc ước định lấy tông môn giờ phút này hiện lộ ở bên ngoài thực lực. Tăng thêm trưởng môn Lý Linh Phong bản nhân, cùng hai vị khác hắn biết được thường trú tông môn tử phủ chân nhân. Không biết nguyên nhân gì, cũng không từng tham dự lần này tông môn hội nghị. Giờ phút này Thanh Vân Tông trên mặt nổi tử phụ chiến lực, thình lình đạt đến 6 người. Trên mặt hắn bất động thanh sắc, tiên lặng đi đến đại biểu linh thực đường chỗ ngồi xuống, đồng thời thần thức mịt mờ lướt qua toàn trường, kết hợp qua lại nắm giữ tin tức cùng thời khắc này cảm giác, lại rất nhanh đến mức ra một cái đại khái số liệu. Trong điện tụ tập trúc cơ trưởng lão, tính cả chính hắn, tổng cộng 519 người. Mà trong tông môn luyện khí kỳ đệ tử, căn cứ các đường miệng di vang báo cáo chuẩn bị cùng tông môn gần đây thống kê số lượng, tổng số ứng đã đột phá 9.000, tiếp cận 10.000 số lượng. Thanh Vân Tông làm An Lý Quốc công nhận tứ lưu thế lực, khống chế phương viên 3000 dặm địa bàn, có được như thế quy mô tu sĩ lực lượng, cũng là phù hợp nó địa vị cùng nhu cầu. Chỉ là, để Trần Bình ngoại ý muốn chính là, nếu luận mỗi về trúc cơ tu sĩ lời nói, tựa hồ còn không bằng phía sau Bạch gia. Nên biết được, bên trong tòa đại điện này, chí ít có 2 thành trúc cơ trưởng lão là Bạch gia người. Như vậy xem ra, cái này Lý gia cùng Bạch gia thế lực, có lẽ mới thật sự là hải tâm. Về phần trên mặt nội Thanh Vân Tông, hẳn là chỉ là 2 cái gia tộc đẩy ra, trợ giúp 2 cái gia tộc làm việc công cụ mà thôi. Đương nhiên, những này cùng hắn Trần Bình không quan hệ. Hắn chỉ cần biết được, hiện tại Thanh Vân Tông có dạng gì thực lực liền có thể. Nhân viên lần lượt đến đông đủ, nặng nghề cửa điện tại 2 tên đệ tử chấp sự thôi thúc dưới, chậm rãi khép kín, phát ra tiếng vang trầm nặng, đem ngoại giới tia sáng cùng thanh âm ngăn cách. Ngoài ra, các loại trận pháp sáng lên, đem toàn bộ trong đại điện đều phong tỏa, bảo đảm nội bộ thương nghị nội dung sẽ không bộc lộ đến ngoại giới đi. Trưởng môn Lý Linh Phong không cần lên tiếng quá lớn, chỉ là ánh mắt bình tĩnh liếc nhìn toàn trường một tuần. Nguyên bản còn có chút ít thấp giọng nói chuyện với nhau, đại điện lập tức trở nên lặng ngắt như tờ, ánh mắt mọi người đều tập trung vào thượng thủ. Chư vị, Lý Linh Phong mở miệng, thanh âm bình ổn lại rõ ràng truyền vào mỗi một góc, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Hôm nay triệu tập chư vị, cách làm chính là ta Thanh Vân Tông một giáp một lần việc trọng đại, cũng liên quan đến tông ta tương lai 100 năm căn cơ, một giáp thu đồ đệ đại điện. Hắn hơi chút dừng lại, cho đám người tiêu hóa tin tức thời gian, sau đó tiếp tục nói: "Lần này đại điện, theo cựu lệ, phân 2 tiếng bước đi. Thứ nhất, tập trung kiểm tra đo lường. Tại tông ta quản hạt bên dưới tất cả huyện thành, chủ yếu thành trì, thiết lập thống nhất kiểm tra đo lường điểm, đem trong khu quản hạt tất cả 20 tuổi phía dưới phạm nhân tập trung, thống nhất si tra linh căn. Việc này liên quan đến nhân khẩu ước vạn, địa vực rộng rộng rãi, cần điều động đại lượng nhân thủ, cân đối các phương, tốn thời gian sợ hơn nửa năm. Hắn lời nói rõ ràng, trật tự rõ ràng, trong điện mọi người đều ngưng thần yên lặng nghe, không người lên tiếng đánh gãy. Thứ hai, Lý Linh Phong ngữ khí không thay đổi, nhưng nội dung lại làm cho phía dưới không ít người ánh mắt phát sinh biến hóa, toát ra các loại phức tạp cảm xúc. Nhằm vào tung khắp hoang dã khe núi, tin tức bế tắc, giao thông không tiện chi xa xôi tiểu trấn, thôn trang. Nơi đây khó mà được biết tông môn tin tức, hoặc cho dù biết được, cũng khó mà tiến về đại thành. Là không để đảm nhiệm một khả năng chi lương tài bị long đong, cần điều động chuyên gia đội ngũ, xâm nhập ở giữa, dần dần loại bỏ, điểm đối điểm tiến hành kiểm tra đo lường. Nói đến chỗ này, ánh mắt của hắn như nước, nhìn về phía dưới đen nghịt đám người. Tập trung kiểm tra đo lường chính là quan trọng nhất, liên quan đến tông môn lần này thu đồ đệ chi chủ thể chất số lượng, cần các đường chân thành hợp tác, phái ra đắc lực nhân thủ. Hiện tại, liền bắt đầu phân phối tất cả chủ yếu thành trì phụ trách đội ngũ. Vừa dứt lời, luyện đan đường đường chủ, một vị sắc mặt hồng nhuận phân phớt, thân hình cao gầy lão giả lập tức tiến lên một bước, thanh âm vang dội vượt lên trước mở miệng. Trưởng môn, ta luyện đan đường nguyện phụ trách đông bộ Lan Thương Tam thành cùng xung quanh khu vực. Trong đường đệ tử quanh năm cùng linh thảo đan dược liên hệ, đối với cỏ cây linh khí, nhân thể tư chất biến hóa cảm giác càng thêm nhạy cảm, tại kiểm tra đo lường linh căn có lẽ có tiên thiên trợ giúp ích. Hắn vừa dứt lời, bên cạnh vị kia dáng người khôi ngô, bắp thịt quần quật luyện khí đường đường chủ liền tiếp lời nói, tiếng như hùng trung. Trưởng môn, tây bộ Hắc Nham thành cùng Chu Biên quan trấn, hoàn cảnh phức tạp, nhiều chướng khí kim thạch, ta luyện khí đường đệ tử quanh năm ở nơi ấy hoạt động, cùng các loại khoáng thạch liên hệ, đối với chỗ này hoàn cảnh càng thêm quen thuộc, nơi đây chi kiểm tra đo lường, khi do ta đường phụ trách thỏa đáng nhất. Chấp sự đường trưởng quản tông môn đối ngoại liên lạc, cùng các đại thành trì nhỏ kết giao tập hợp, quan hệ mật thiết, đối với chỗ này nhân khẩu phân bố, thế lực tạo thành giải sâu nhất, việc này, ta chấp sự đường không thể đổ cho người khác. Chấp sự đường đường chủ cũng không cam rớt lại phía sau, ngữ khí trầm ổn nhưng mang theo tình thế bắt buộc. Hình luật đường đệ con làm việc nhất là nghiêm cẩn, thiết diện vô tư, có thể bảo đảm kiểm tra đo lường quá trình công chính không sai, ngăn chặn bất luận cái gì làm việc thiên tư chi khả năng. Hình luật đường trưởng lão thanh âm lạnh lẽo cứng rắn. Ngoại vụ đường quanh năm xử lý ngoại bộ sự vụ, giỏi về câu thông cân đối, có thể phụ trách nam bộ duyên hải chư thành trong khoảnh khắc. Các vị đường chủ, thâm niên trưởng lão nhao nhao ra khỏi hàng, tranh nhau phát biểu, trần thuật riêng phần mình ưu thế, đều muốn đem những này nhân khẩu đông đảo, kinh tế phồn vinh, xuất hiện chất lượng tốt đệ tử sát xuất hiện nhiên càng lớn thành trì kiểm tra đo lường nhiệm vụ ôm vào lòng. Chương 384, lẫn nhau từ chối. Chương 384, lẫn nhau từ chối. Trong đại điện nhất thời có vẻ hơi ồn ào, trong không khí tràn ngập một loại vô hình cạnh tranh không khí. Ai cũng rõ ràng, nếu có thể làm gốc bộ môn tuyển nhận đến một tên thiên linh căn hoặc dị linh căn đệ tử, không chỉ có là lập xuống đại công, càng có thể làm cho bụt đường miệng tương lai mấy chục năm tại trong tông môn địa vị, quyền nói chuyện cùng tài nguyên phân phối bên trên thu hoạch được ưu thế cực lớn, thậm chí khả năng ảnh hưởng tương lai tông môn quyền lực cách cục. Chỉ cần có thể có được một tên đệ tử như vậy, tương lai thu hoạch được tông môn nhiều tài nguyên hơn nghiêng là nhất định. Cho nên tất cả mọi người tranh nhau trẻ lớn, không ai nhường ai. Lưu Tiểu Vân đứng tại Trần Bình phía sau nửa bước vị trí, nhìn trước mắt lần này tranh nhau trẻ lớn, đánh võ mồm cảnh tượng, bờ môi có chút giật, trên mặt lộ ra một tia khó mà che giấu đội vàng. Hắn lặng lẽ vận chuyển linh lực hướng Trần Bình truyền âm, thanh âm mang theo thúc dụng. Đường chủ, chúng ta là không cũng nên tranh thủ một hai. Những thành lớn kia nhân khẩu cơ số lớn, xuất hiện hạt giống tốt cơ hội cũng nhiều. Nếu có thể thừa cơ dẫn vào mấy tên tiên phú thượng giai đệ tử, đối với linh thực đường tương lai phát triển cùng thực lực tăng lên, rất có ích lợi à. Trần Bình thân hình không động, như là vách núi bàn thạch, ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú lên phía trước tranh luận đám người, trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì ba động, đã không khát vọng, cũng không lo lắng. Nghe được Lưu Tiểu Vân truyền âm, hắn thậm chí ngay cả đầu cũng không quay, chỉ là đem chắp sau lưng tay phải, không dễ phát hiện mà hướng bên người nhẹ nhàng để ép, truyền lại ra một cái minh sát tin tức, giữ yên lặng, kiên nhẫn chờ đợi. Lưu Tiểu Vân nhìn thấy Trần Bình cái này rất nhỏ lại kiên định thủ thế, mặc dù trong lòng vẫn như cũ tràn đầy sự khó hiểu cùng một chút không cam lòng, nhưng vẫn là cưỡng ép nhấn xuống mở miệng xúc động, lựa chọn tuân theo. Hắn đối với Trần Bình có gần như mù quáng tín nhiệm, nếu đường chủ tại lúc này lựa chọn trầm mặc, không nói một lời, cái kia tất nhiên có thật sâu cấp độ suy tính, chính mình chỉ cần chờ lệnh làm cho liền có thể. Lý Linh Phong ngồi ngay ngắn tựa thủ, mặt không thay đổi nhìn phía dưới như là thị trường giống như tranh luận. Thẳng đến từng cái đường khẩu đều trần thuận hoàn tất, thanh âm yếu dần, hắn mới bắt đầu dần dần chỉ định người phụ trách tuyển, minh xác riêng phần mình phụ trách khu vực phạm vi. Bị điểm đến đường chủ hoặc trưởng lão mặt bên trên lập tức lộ ra nét mừng, chắp tay lĩnh mệnh. Không bị có một chút thì khó nén thất vọng, nhưng cũng không dám ở thái thượng trưởng lão trước mặt nhiều lời, đành phải yên lặng lui ra phía sau. Trần Bình từ đầu đến cuối duy trì trầm mặc, phản phất một chỗ đặng sẵn thân sự tình bên ngoài người đứng xem. Lưu Tiểu Vân nhìn xem từng cái bị coi là công việc béo bở đại thành trì danh ngạch bị chia cắt hoàn tất, linh thực đường từ đầu đến cuối không bị đề cập, trong lòng điểm này kỳ vọng triệt để thất bại, không khỏi âm thầm thở dài, chân mày nhíu chặt hơn. Như vậy quang minh chính đại bổ sung luồn máu mới, tăng lên đường khẩu thực lực cơ hội thật tốt, đường chủ vì sao không chút nào tranh thủ? Nhưng hắn nghĩ lại, đường chủ làm việc từ trước đến nay mưu định sau động, đi một bước nhìn ba bước, cử động lần này nhất định có chính mình chưa nhìn thấu nguyên do, chính mình làm phụ tá, hàng đầu chi vụ là chấp hành, mà không phải chất vấn. Tất cả đại thành trì kiểm tra đo lường đội ngũ rất nhanh phân phối hoàn tất. Lý Linh Phong lời nói xoay chuyển, nâng lên thu đồ đệ đại điện hạng thứ hai, cũng là thường thường dễ dàng nhất bị xem nhẹ một hạng, xa xôi địa khu kiểm tra đo lường. Thanh âm hắn chậm chậm mấy phần, ánh mắt đảo qua phía dưới. Tập trung kiểm tra đo lường mặc dù có thể bao trùm phần lớn người miệng, nhưng xa xôi đất nghèo cũng không có thể nhẹ bước bỏ. Cần biết, sơn dã giấu ngọc thô, nước sâu ẩn giao long. Nhưng nơi đây loại bỏ, điều kiện cực kỳ gian khổ, cần treo non lội suối, màn trời chiếu đất, tốn thời gian phí sức, lại thường thường buôn ba mấy năm, thu hoạch quá mức bé nhỏ, tại tu hành chỉ hoãn quá lớn. Nhưng vì tông môn lâu dài kế, là không bỏ sót bất luận cái gì một khả năng nhỏ nhoi, này bước không thể thiếu. Không biết vị nào trưởng lão, vị nào đường chủ, nguyện chủ động gánh trách nhiệm này. Thoại âm rơi xuống, trong đại điện lâm vào một loại quỷ dị yên tĩnh. Vừa rồi còn đang vì tranh đoạt đại thành trì danh ngạch mà trích dẫn kinh điển, dựa vào lý lẽ biện luận đám người, giờ phút này tập thể nghẹn ngào, biến thành tượng đất. Có người cúi đầu chuyên chú nhìn xem mũi giày của chính mình, phản phất phía trên có cái gì không giống bình thường đồ vật, cần cẩn thận nghiên cứu mới có thể biết được trong đó chân lý. Có người có chút ngửa đầu, nghiên cứu đại điện mái vòm phức tạp chất gỗ kết cấu cùng đường vân. Có người khô giòn nhắm mắt dưỡng thần, khí tức đều đều, tựa hồ đã nhập định. Không người ngẩng đầu cùng trưởng môn đối mặt, không người xê dịch bước chân, càng không người ứng thanh. Tất cả mọi người là tâm cảnh như minh nguyệt, tiến về những cái kia vắng vẻ không chịu nổi, linh khí mỏng manh thôn xóm, treo non lội suối, màn trời chiếu đất, nghiêm trọng chậm trễ tự thân tu hành tiến độ không nói, những địa phương kia nhân khẩu thưa thớt đến đáng thương, xuất hiện linh căn người sát xuất xa vời đến có thể bỏ qua không tính. Kể từ đó, đi những cái kia vắng vẻ sơn thôn địa phương, hoàn toàn chính là tốn công mà không có kết quả, đơn thuần lãng phí thời gian khổ sai sự tình. Lần trước một giáp thu đồ đệ, phụ trách việc này đội ngũ vất vả mấy năm, chạy gãy chân, cuối cùng mang về người có linh căn có thể đếm được trên đầu ngón tay, lại tư chất bình thường, biến thành tông môn nội bộ nhiều năm đàm thiếu. Vết xe đổ còn tại, ai còn nguyện ý đi đón cái này rõ ràng củ khoai nóng bằng tay. Lý Linh Phong nhìn phía dưới một mảnh im lặng, như là nước đọng giống như cảnh tượng, sắc mặt bình tĩnh như trước không gợn sóng, nhưng đặt ở gỗ tử đàn lan can ngón tay, dùng sức tại trên lan can vỗ một hồi. Cục diện này, trong lòng của hắn sớm đã đoán trước, nhưng chân chính đối mặt lúc, tận mắt thấy tất cả trưởng lão, đường chủ tại trên việc này lùi bước, đáy lòng vẫn không khỏi nổi lên một tia thật sâu thất vọng cùng ý lạnh. Hắn Lý Linh Phong người trưởng môn này, nên được tựa hồ không như trong tưởng tượng tốt như vậy. Hắn vốn cho rằng, chỉ cần mình mở miệng, liền nhất định sẽ có không ít đường chủ mở miệng duy trì. Nhưng bây giờ, những này được chỗ tốt lao ra hỏa, không chỉ có không lên tiếng duy trì, còn như cái vô sự người mở dạng, bốn chỗ nhìn loạn. Quả nhiên là để hắn thấy giận không chỗ phát tiết. Ngay tại mảnh này điên lặng cơ hồ muốn ngưng kết, trang diện trở nên xấu hổ vô cùng thời điểm. Trần Bình động, hắn đầu tiên là dương mắt, ánh mắt cùng phía trên Lý Linh Phong ngắn ngủi giao hội, nhỏ không thể thấy gật gật đầu, phảng phất đã đạt thành ăn ý nào đó. Lập tức, hắn hướng về phía trước vững vàng phóng ra một bước, bộ pháp không lớn, lại ổn định dị thường, thân hình thẳng tắp như tùng, rõ ràng mà thanh âm bình ổn như là đầu nhập giếng cổ cục đá, phá bỡ trong điện làm cho người khó chịu tính mịch. Chương 385, ủng hộ trưởng môn chương 385, ủng hộ trưởng môn, linh thực đường, nguyện phụ trách tất cả xa xôi thôn trang chi kiểm tra đo lường công việc. Thanh âm không cao, lại như là kinh lôi nổ vang tại mỗi người bên hai, chấn động đến rất nhiều người màng nhị ông tác hưởng. Mọi ánh mắt mang theo kinh ngạc, tìm tòi nghiên cứu, thương hại, thậm chí một chút xíu không che giấu nhìn đồ đần giống như ý vị, trong nháy mắt từ bốn phương tám hướng tập trung tại Trần Bình trên thân. Trong đại điện lâm vào so trước đó càng sâu yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Đám người làm sao cũng không có nghĩ đến, cái kia mở miệng đồ đần, đúng là trong tông môn danh tiếng vang xa Trần Bình, Trần trưởng lão. Ba hơi qua đi, tiếng ồ lên đột nhiên nổi lên, so vừa rồi tranh đoạt danh ngạch lúc càng thêm ồn ào. Trần đương chủ, ngươi có thể nghĩ xem rõ ràng, này không phải trò đùa. Một vị cùng Trần Bình từng có mấy lần gặp mặt, quan hệ còn có thể trưởng lão nhịn không được lên tiếng, trong giọng nói tràn đầy khó có thể tin cùng nhắc nhở chi ý, hắn thật không nghĩ tới Trần Bình sẽ gánh chịu này trách nhiệm, biết được là Trần Bình đằng sau, hắn liền lập tức mở miệng. Trần đương chủ cao thượng, xá dịch lấy khó, lấy đại cục làm trọng, lấy tông môn lợi ích làm đầu, lao phu bội phục. Có tâm tư linh hoạt trưởng lão lập tức mở miệng, lời nói nhìn như thẳng dương, lại lộ ra mấy phần khó nói nên lời ý vị, càng giống là một loại phủi sạch quan hệ tỏ thái độ. Trần Bình, ngươi đang làm gì a? Sao có thể đáp ứng chuyện như vậy, ngươi cũng quá hồ đồ rồi. Bạch Chỉ truyền âm trong thanh âm mang theo trách cứ. Trần Bình nhìn về phía nàng lúc, Bạch Chỉ còn đối với hắn cơ cơ đôi bàn tay trắng như phấn, dậm chân. Bộ dáng vội vàng vừa đáng yêu. Hai má nâng lên, một bộ hận sắt không thành dáng vẻ. Đối mặt chính mình trong lòng người, Bạch Chỉ là thật sốt ruột. Không ai so với nàng càng thêm biết được, nhiệm vụ này có bao nhiêu phiền phức. Nàng lần nữa truyền âm, thanh âm mang theo rõ ràng cháy bỏng cùng lo lắng. Trần Bình, đó là vũng bùn a. Một khi rơi vào đi, chỉ ít hao phí mấy năm trở lại đây không thoát thân được, tại tự thân tu hành tiến độ thật to bất lợi. Sẽ còn liên lụy toàn bộ đường khẩu. Nhanh thu hồi lời này, hiện tại còn không muộn a. Đứng tại Bạch Chỉ bên cạnh nó tỷ Bạch Nguyệt, cũng là đôi mi thanh tú nhíu chặt, nhìn về phía Trần Bình ánh mắt tràn đầy sự khó hiểu cùng lo lắng. Trần Bình giờ phút này phó bình tĩnh lạnh nhạt, phản phất đón lấy cái gì mị xoa bộ dáng, để nàng cảm thấy có chút quen thuộc. Trong lúc mơ hồ, tựa hồ cùng trong trí nhớ cái nào đó đồng dạng không theo lẽ thường ra bài, làm việc khó mà ước đoán thân ảnh trùng điệp một cái chớp mắt. Cái này khiến trong nội tâm nàng không hiểu dâng lên một tia kỳ quái. Hiện tại Trần Bình cảnh ngộ, tại sao cùng ngày đó trên cầu thang cảnh ngộ như vậy giống nhau? Cũng là mục tiêu công kích, cũng là hời hợt. Đương nhiên, nàng sẽ cảm giác nghi hoặc, có thể nàng sẽ không suy nghĩ nhiều. Bởi vì hắn là Trần Bình. Đối mặt bốn phía quăng tới khác nhau ánh mắt cùng vang lên bên tai rất nhiều hoặc thực tình hoặc giả ý khuyên can truyền âm, Trần Bình mặt không đổi sắc, như là không nghe thấy. Chỉ là đối với Bạch Chỉ phương hướng khẽ bước cằm, xem như đáp lại nàng lo lắng. Hắn lập tức chuyển hướng Lý Linh Phong, ngựa khí không có bất kỳ cái gì dao động, ngược lại càng thêm kiên định lặp lại cũng nói bổ sung. Trường môn, linh thực đường đệ tử hơn 300 người, ngày thường liền cùng linh điển thổ địa liên hệ, thơm canh mà thám, nhất là chịu được nhàm chán, ăn đến vất vả. Xâm nhập vùng đất xa xôi, cẩn thận loại bỏ, chính hợp ta đường đệ con chi tâm tính cùng năng lực. Trần Bính ở đây lập ngôn, chắc chắn tự mình đốc xúc trong đường đệ tử, cẩn thận loại bỏ mỗi một chỗ thôn trang, không bỏ sót bất luận cái gì một tên khả năng thân có linh căn phạm nhân, sẽ làm viên mãn hoàn thành hạng này nhiệm vụ, vì tông môn hết sức. Lý Linh Phong nhìn xem dưới đài đứng ra, thần sắc kiên định Trần Bính, trong mắt lóe lên một tia phức tạp cảm xúc, có vui mừng, có cảm kích, có lẽ còn có một tia không dễ dàng phát giác cái nấy, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại như chút được gánh nặng vui mừng. Tại tất cả mọi người lùi bước thời điểm, chỉ có Trần Bính đứng dậy, mà lại thái độ kiên quyết như thế, lời nói như vậy âm vang. Tuy nói trước đó, Trần Bính liền đáp ứng qua hắn, sẽ làm cái này khổ sai sự tình. Thật là đến lúc này, hắn có thể đứng ra, thực hiện chính mình đã từng ứng thuận hứa hẹn. Liên đại biểu cho hắn là một tên nhất ngôn cửu đỉnh người. Người như vậy, không khỏi lần nữa để Lý Linh Phong coi trọng một chút. Hắn bỗng nhiên đứng người lên, mấy bước đi đến Trần Bính trước mặt, đưa tay trùng điệp vô vô Trần Bính bả vai, lực đạo không nhẹ, thanh âm mang theo rõ ràng động dung cùng tán thưởng. "Tốt, tốt, Trần đương chủ, tông môn nếu có thể nhiều mấy vị ngươi như vậy trung thành chi sĩ, lo gì không thịnh. Việc này, liền toàn quyền giao cho ngươi cùng Linh Thực Đường phụ trách. Bản tọa tin ngươi, tông môn tin ngươi." Ánh mắt của hắn chuyển hướng toàn trường, thanh âm khôi phục uy nghiêm, mang theo quyết đoán. Linh Thực Đường đệ tử vì chuyện này buôn ba lao lực, khó tránh khỏi trì hoãn tự thân tu hành, hy sinh quá lớn. Bản tọa quyết định, phàm tham dự lần này xa xôi địa khu kiểm tra đo lường chi linh thực đường đệ tử, tại trong lúc này, tông môn đó đồng lộc hết thảy theo gấp đôi cấp cho. Chuyến này cần thiết một trong ứng vật tư, bao quát đan dược, phụ lục, pháp khí hao tổn, đều do tông môn khố phòng ưu tiên, đủ lượng ứng phó. Bất luận cái gì đường khẩu không được từ chối kéo dài. Quyết định này, không người đưa ra dị nghị. Dù sao, không người muốn tự mình bước chân cấp độ kia khổ sai, bây giờ có người chủ động đón lấy, dùng một chút linh thạch cùng vật tư làm bồi thường, để nó không lời nào để nói. Trấn an nó tâm, là tất cả mọi người vui mừng kết quả. Đương nhiên sẽ không có người tại lúc này nhảy ra phản đối. Lúc này, Thiên Công khai vật bộ môn Triệu Nguyên Khải tựa hồ bị Trần Bính hy sinh tinh thần lây, trên mặt hiện lên vẻ kích động, cảm thấy cũng nên vì tông môn chia sẻ, hắn tiến lên trước một bước, cất cao giọng nói: "Trưởng môn, Trần đương chủ nghĩa nâng, lấy đại cục làm trọng, làm cho người cảm phục." Ta Thiên Công khai vật bộ nguyện hắn lời còn chưa dứt, Trần Bính truyền âm đã ở hắn vang lên bên tai, ngữ tốc nhanh mà rõ ràng, mang theo không thể nghi ngờ ý vị: "Triệu sư huynh, chớ xúc động. Ngươi bộ môn trông nghiền, liên quan đến tông môn pháp khí, đan phương căn bản cách tân, can hệ trọng đại, không cho sơ thất. Há có thể bởi vì bực này việc bận phân tâm, chiêu đồ việc bận, giao cho Trần Mỗ liền có thể. Người an tâm dẫn đầu đệ tử nghiên cứu kỹ thuật, sớm ngày sản xuất càng nhiều thực dụng lợi khí, tăng lên tông môn thực lực tổng hợp, chính là đối với tông môn, đối với Trần Mỗ ủng hộ lớn nhất." Triệu Nguyên Khải nghe thấy lời ấy, phát nhiệt đầu não lập tức tỉnh táo lại, phía sau kinh chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. "Đúng vậy à, hán bộ môn những cái kia kiểu mới pháp khí phi hành tính ổn định khảo thí, liên hợp trận pháp phòng hộ ưu hóa, cùng mấy loại kiểu mới phụ lục công kích đại lượng công nghệ chế tác, đều đang đứng ở mấu chốt nhất giai đoạn. Sắc thực không thể rời bỏ hắn người chủ trì này cùng hạch tâm nòng cốt." Hắn cảm kích nhìn Trần Bính một chút, nói thầm một tiếng hổ thẹn, đem đã đến bên miệng lời nói nuốt trở vào, sửa lời nói: "Ta Thiên Công khai vật bộ, ổn thỏa ở hậu phương là Trần đường chủ cùng Linh Thực đường chư vị đồng nghiệp, cung cấp hết thể đủ khả năng chi phụ trợ, bảo đảm chuyến này thông hành, vật tư vận chuyển thông thuận, nếu có bất luận cái gì pháp khí hư hao, ưu tiên tiến hành thay đổi." Hội nghị đến tận đây, hết thể đều kết thúc. Chương 386, thần bí tiến hành chương 386, thần bí tiến hành đám người tán đi lúc, trải qua Trần Bính bên người, ánh mắt vẫn như cũ phức tạp. Có thực tình bội phục nó đảm đương, có âm thầm lắc đầu cảm thấy nó ngu xuẩn, cũng có thuần túy xem náo nhiệt, chuẩn bị ngày sau nhìn Linh Thực Đường trò cười. Lưu Tiểu Vân đi theo Trần Bính sau lưng, nhắm mắt theo đuôi rời đi bầu không khí ngưng trọng trưởng lão đại điện, bay khỏi Thanh Vân phòng. Trên đường đi, hắn từ đầu đến cuối trầm mặc không nói, cao mày, hiển nhiên tâm sự nặng nề. Thẳng đến bay khỏi chủ phong đủ xa khoảng cách, chung quanh mây mù lờ lờ, không còn gì khác tu sĩ thân ảnh, hắn rốt cục nhịn không được, mở miệng hỏi, thanh âm mang theo khó mà che giấu hoang mang: "Đường chủ, thuộc hạ ngu rốt, cử động lần này, đến tột cùng vì sao? Cái kia vùng đất xa xôi kiểm tra đo lường, rõ ràng tốn thời gian phí sức, khó có thu hoạch, sẽ còn nghiêm trọng chậm trễ trong đường đệ tử tu hành, chúng ta vì sao muốn chủ động ôm lấy? Cái này, đây rõ ràng là kiện hại mình lợi người sự tình a." Trần Bính dừng lại đột quang, lơ lửng tại quay cuồng trên biển mây, quay người nhìn về phía Lưu Tiểu Vân, ánh mắt thâm thúy, bình tĩnh không lay động, hắn chậm rãi nói, thanh âm không cao lại mang theo một loại kỳ lạ lực xuyên đấu. "Mây nhỏ, mắt thấy chưa hẳn là thật, lợi và hại, có khi cũng không phải là mặt ngoài xem ra đơn giản như vậy. Thi hành mệnh lệnh liền có thể, trong đó có thiếu, ngày sau ngươi tự sẽ biết được. Có lẽ chuyến này thu hoạch sẽ vượt xa khỏi ngươi mong muốn." Lưu Tiểu Vân nhìn xem Trần Bính cái kia chắc chắn mà thần bí ánh mắt, mặc dù đầy bụng nỗi băn khoăn như là đầy rối, cũng không bởi vậy giải khai nửa phần, nhưng trải qua thời gian dài đối với Trần Bính hình thành tuyệt đối tín nhiệm cùng phục tùng cuối cùng chiếm cứ thượng phong. Hắn hít sâu một hơi, như muốn đem trong lồng ngực phiền muộn cùng nghi hoặc đều phun ra, đè xuống lung tung trong lòng suy nghĩ, không người đáp, ngựa khi đã trở nên kiên định. "Là thuộc hạ minh bạch, định đương tuân theo đường chủ phân phó, toàn lực căn bài làm tốt việc này, tuyệt không cho đường chủ cản trở." Trở về Linh Thực Đường đại điện, Trần Bính không có một lát nghỉ ngơi, lập tức lấy đường chủ lệnh bài phát ra lệnh triệu tập tất cả tại đường đệ con, vô luận ngay tại xử lý loại sự tài nhân nội vụ đều là cần lập tức buông xuống, tiến về đại điện tập hợp. Đối mặt phía dưới hơn 300 song mang theo nghi hoặc cùng tìm kiếm ánh mắt con mắt, Trần Bính không có dư thừa nói nhảm, trực tiếp đứng ở trên thủ tuyên bố tông môn quyết định cuối cùng cùng tiếp xuống nhiệm vụ an bài. tông môn một giáp thu đồ đệ đại điện sắp đến, nhiệm vụ đã phân phối hoàn tất. Trần Bình thanh âm rõ ràng, truyền khắp đại điện mỗi một hẻo lánh. Ta linh thực đường, trải qua trưởng môn tự mình chỉ định, đem phụ trách lần này đại điện hạng thứ hai, tức tất cả xa xôi thôn trang, tiểu trấn chi linh căn kiểm tra đo lường công việc. Phía dưới đệ tử nghe vậy, lập tức xuất hiện một trận rất nhỏ bạo động cùng nghị luận âm thanh, không ít người trên mặt lộ ra rõ ràng kinh ngạc cùng vẻ không hiểu. Bọn hắn căn bản không có tiến hành qua dạng này hành động, cho nên đối với linh căn gì kiểm tra đo lường, không hiểu ra sao. Trần Bình đưa tay, hư không nhẹ nhàng để ép, một cỗ uy thế vô hình lan ra, lập tức đem nhỏ xíu tiếng nghị luận đè xuống, đại điện khôi phục căn tĩnh. Hắn tiếp tục nói, trong đường các đệ tử cần phân hai nhóm, một nhóm lưu thủ phụ trách giữ gìn trong đường tất cả linh điển, bảo đảm thường ngày sản xuất, nhất là cái kia hơn 20 mẫu trọng điểm cải tạo, trồng trọt chân nguyên có cùng tử sâm linh điển, chính là trong đường trọng yếu tài nguyên, không cho sơ thất. Một nhóm khác theo ta xuống núi, chấp hành kiểm tra đo lường nhiệm vụ. Ánh mắt của hắn đảo qua đám người, bắt đầu điểm danh, thanh âm trầm ổn. Triệu Dương, Triệu Minh, hai người lập tức từ trong đám người ra khỏi hàng, đi đến trong đại điện, không người đáp. Đệ tử tại, lấy hai người các ngươi, mang theo 147 tên đệ tử, lưu thủ đường cầu. Trần Bình ra lệnh, ngữ khí nghiêm túc. Linh điển chính là ta đường đặt chân căn bản, cũng là tông môn tài nguyên trọng yếu nơi phát ra một trong, cần phải thủ hộ chu toàn, thường ngày quản lý, tưới tiêu, bón phân, trừ sâu, hết thảy như cũ, không được có mảy may thư giãn. Nếu có sơ suất, duy nhĩ các loại là hỏi. Là đệ tử linh mệnh, chắc chắn dốc hết toàn lực thủ hộ linh ruộng. Hai người cùng kêu lên trả lời, Chu Hướng Dương sắc mặt trầm ổn, ánh mắt kiên định. Triệu Minh ánh mắt chuyên chú, đã đang tự hỏi người lưu thủ tay phân phối. Triệu Dương thì chăm chú gật đầu, mang trên mặt bị ủy thác trách nhiệm trịnh trọng. Hai người là Triệu Nguyên Khải nhét vào linh thực đường nhân tài, là Triệu gia đệ tử thiên tài. Triệu Nguyên Khải cố ý dặn dò Trần Bình, chính mình hai cái chất nhi thiên phú không tồi, lại là người địa thấp, đợi một thời gian, có thể thành hắn một sự giúp đỡ lớn, để Trần Bình cực kỳ bồi dưỡng. Như vậy, Trần Bình lần này liền cố ý rèn luyện hai người năng lực, để cho bọn họ tới ngắn ngủi quản lý toàn bộ linh thực đường. Đệ tử còn lại, chung 162 người. Trần Bình nhìn về phía những người còn lại bảy, ánh mắt đảo qua từng tấm hoặc tuổi trẻ hoặc thành thục gương mặt. Theo ta cùng Lưu Phó Đường chủ xuống núi, chấp hành lần này xa xôi thôn trang kiểm tra đo lường nhiệm vụ. Chuyến này nhiệm vụ trọng đại, bao trùm địa vực lớn, tốn thời gian khả năng không ngắn, cần làm tốt trưởng kỳ buôn ba lao lực, màn trời chiếu đất chi chuẩn bị. Hắn lập tức bắt đầu tiến hành kỹ càng phân tổ. Căn cứ danh sách cùng tu vi đi chép, đem 162 người, chính xác chia làm 54 tiểu tổ, mỗi tổ 3 người. Phân tổ lúc, hắn cố ý tiến hành mạnh yếu phối hợp, bảo đảm mỗi tổ do 2 tên tu vi tại luyện khí tầng 5 trở lên, kinh nghiệm tương đối phong phú, xử sự tương đối lão luyện đệ tử, dẫn đầu một tên luyện khí sơ kỳ hoặc tuổi còn nhỏ, cần rèn luyện đệ tử. Hắn đem phân tổ danh sách trực tiếp lấy thần thức lạc ấn tại trên ngọc giản, giao cho Lưu Tiểu Vân, mệnh nó lập tức công bố cũng tổ chức. Phân tổ hoàn tất, Trần Bình nghiêm túc, ánh mắt đảo qua sắp xuất phát đám người, trầm giọng nói: "Các ngươi chuyến này, gánh vác hai hạng chức trách, cần ghi nhớ tại tâm, nghiêm ngặt chấp hành. Thứ nhất, kiểm tra đo lường linh căn. Đến chỉ định thôn trang sau, lập tức cùng trong thôn người chủ trì câu thông, sử dụng chắc linh quật, là trong thôn tất cả 20 tuổi phía dưới phàm nhân, dần dần tiến hành kiểm tra đo lường, không được bỏ sót một người. Như phát hiện thân có linh căn người, cần kỹ càng ghi chép nó tính danh, tuổi tác, địa chỉ, linh căn thuộc tính cùng đại khái mạnh yếu, thích đáng trấn an nó cùng người nhà, đồng thời lập tức thông qua phủ truyền tin, báo cáo nó chỗ tọa độ, chờ đợi đến tiếp sau tụ hợp chỉ lệnh, thống nhất mang về tông môn." Hắn dừng một chút, tăng thêm ngữ khí, cường điệu điểm thứ hai. "Thứ hai, điều tra nghe ngóng dị thường. Tại kiểm tra đo lường linh căn sau khi, cần cẩn thận hỏi thăm thôn trưởng, thôn lão cùng phổ thông thôn dân, gần trong vòng 1-2 năm, trong thôn cùng xung quanh sơn lâm, ruộng đồng, phải chăng phát sinh qua bất luận cái gì cổ quái, không cách nào theo lẽ thường giải thích sự tình. Tỷ như, thôn dân hoặc xúc vật không hiểu mất tích, lại tra không hạ lạc, có tiếng người sừng tận mắt nhìn đến quỷ dị thân ảnh hoặc nghe được không rõ quái thanh, mảng lớn ruộng trong vòng một đêm xuất hiện không cách nào giải thích phá hư vết tích, nguồn nước đột nhiên trở nên đục ngầu, mang theo mùi vị khác thường, hoặc trong thôn tập tục đột biến, có thôn dân hành vi cử chỉ khác hẳn với thường ngày, như ban ngày mê man, đêm ra ban ngày nằm, ánh mắt ngốc trệ, lực lớn vô cùng trở chút. Phàm là có bất kỳ điểm đáng ngờ, vô luận lớn nhỏ, nhất định phải kỹ càng ghi chép lúc chuyện xảy ra ở giữa, cụ thể địa điểm, kỹ càng tình hình, liên quan đến cả người lẫn vật, cùng tồn tại tức thông qua trong tay các ngươi khẩn cấp phụ truyền tin, báo cáo cho phụ trách tuần sát khu vực kia trúc cơ trưởng lão, cũng chính là ta cùng Lưu Phó Đường chủ. Không được đến trễ, càng không được giấu giếm cơ báo." Nhìn thấy phía dưới đệ tử trên mặt lộ ra nghi hoặc cùng một chút khẩn trương, Trần Bình giải thích nói, ngựa khí chậm lại chút. "Thế gian thôn xóm, nhiều tới gần sơn dã đất hoang, linh khí mỏng manh, khó tránh khỏi có chút không có thành tựu tinh quái, âm hồn lưu thoán quái phá, có lẽ có một chút sơn dã yêu thú ngẫu nhiên quấy rầy. Tu sĩ chúng ta đã thụ tông môn cung phụng, thưởng một phương tài nguyên, che chở trong khu vực quản lý chi sinh linh, thanh trừ những tai họa ngầm này, bảo cảnh an dân, cũng là thuộc bổn phận chi trách. Lần này quy mô lớn xuống nông thôn kiểm tra đo lường, chính có thể tiện thể thực hiện hạng này chức trách. Nhớ lấy, các ngươi nhiệm vụ thiết yếu chính là phát hiện cũng báo cáo, không phải là để cho các ngươi tự mình đi xử lý những dị thường này. Gặp có dị thường, không thể bởi vì hiếu kỳ mà tùy tiện tới gần dò xét, hết thảy lấy tự thân an toàn làm trọng, kịp thời báo cáo liền có thể. Tự có trúc cơ trưởng lao tiến về kiểm tra đối chiếu sự thật xử trí. Chúng đệ tử nghe nói chỉ là đối phó chút không có thành tựu tinh quái yêu thú, lại không cần tự mình mạo hiểm, chỉ cần phát hiện cũng báo cáo, cảm thấy an tâm một chút, nguyên bản có chút khẩn trương cảm xúc cũng trầm tĩnh lại, cùng kêu lên đồng ý cẩn tuân đường chủ chi mệnh. Định đương cẩn thận loại bỏ, kịp thời báo cáo. Trần Bình nhìn phía dưới đệ tử, trong lòng suy nghĩ lại là càng sâu tầm, không cách nào nói ra miệng nguyên nhân. Chương 387, kỳ văn dị sự. Chương 387, kỳ văn dị sự. Trần Bình cơ hồ có thể khẳng định, những huyện thành kia đại thành đã sớm bị yêu tộc thẩm thấu khống chế, thành lập vững chắc cứ điểm. Dù sao hắn cũng thanh trừ qua một phương cỡ lớn huyện thành yêu tộc thẩm thấu tình huống, còn muốn so với trong tưởng tượng càng thêm nghiêm trọng. Những này càng thêm xa xôi, tông môn giám thị lực lượng yếu hơn không lớn thôn trang, cũng không phải tỉnh thổ. Tất nhiên tồn tại yêu tộc tầng dưới chót nhan tuyến, ẩn nút ở đây, hơn phân nửa là thực lực nhỏ yếu, không dám tùy tiện bại lộ đê giai yêu tộc. Bọn chúng cẩn thận từng ly từng tí, không dám quy mô lớn hại người, để tránh gây nên tông môn chú ý, đưa tới tai họa ngập đầu. Nguyên nhân chính là hắn thực lực thấp, mới đối linh thực đường những này luyện khí kỳ đệ tử uy hiếp có hạn. Mượn cơ hội này, đã có thể nổ những này phân tán nhạn tuyến, suy yếu yêu tộc tin tức mạng lưới, cũng có thể rèn luyện các đệ tử năng lực ứng biến cùng đoàn đội hợp tác. Càng có thể âm thầm sưu tập, phân tích khả năng tồn tại yêu tộc đặc thù, khác hẳn với nhân tộc linh thực bồi dưỡng pháp. Liên quan tới yêu tộc thần thông bao phủ bí mật, hắn không cách nào đối với bất kỳ người nào nói rõ. Cái kia bao phủ toàn bộ An Lý quốc khủng bố đại thần thông sẽ trong nháy mắt xóa đi tương quan ký ức, nói cũng là phí công. Hắn chỉ có thể lấy thanh lý tinh quái, bảo cảnh an dân vì công mở lý do, đi thanh trừ yêu tộc cần nút thế lực chi thực. Tất cả tiểu tổ rất nhanh từ Lưu Tiểu Vân nơi đó nhận lấy đủ lượng chắc linh quật, khẩn cấp phụ truyền tin, tiêu chuẩn phân lượng đan dược chữa thương, hồi khí đan cùng linh thạch thiết tế. Sáng sớm hôm sau, sắc trời vừa tảng sáng, 160 dư tên linh thực đường đệ tử, tại Trần Bình cùng Lưu Tiểu Vân dẫn đầu xuống, tại linh thực đường trước đại điện quảng trường tập hợp. Theo Trần Bình ra lệnh một tiếng, đám người cùng nhau xuống núi, căn cứ Trần Bình an bài thôn trang vị trí, hướng phía thôn trang này tiến lên. Tuy nói tất cả mọi người là phổ thông luyện khí tu sĩ, có thể ra đi thủ đoạn coi như không ít. Trừ bay bên ngoài, có gián thần hành chi phủ, tăng tốc tốc lực, hữu dụng chinh phục linh sủng, thay thế hai chân, nhanh chóng rời đi. Còn có triệu hoán đặc thù hạt giấy, kề sát đất mà bay, rất có tu sĩ phong thái. Các loại đạo cụ, tốc độ không đồng nhất. Bất quá, đều mang một loại xuất trình giống như nghiêm túc, như là rời ổ bảy vòng, trùng trùng điệp điệp rời đi Thanh Vân Tông sân môn. Đám người hóa thành vô số đạo lưu quang, đi đến không biết tương lai. Kế hoạch bắt đầu nghiêm ngặt chấp hành. Tất cả mọi người không hề nghĩ rằng, lần này một giáp thu đồ đệ sự tình, Trần Bình cũng sớm đã yên lặng kế hoạch xong. Bởi vì có kế hoạch tồn tại, đám người chấp hành nhiệm vụ hiệu suất cao một mảng lớn. 54 tiểu tổ, căn cứ trước đó phân phối xong khu vực địa đồ cùng hành động lộ tuyến, như chính xác quân cờ, rơi vào Thanh Vân Tông trong phạm vi thế lực các ngõ ngách. Bọn hắn xâm nhập dãy núi nhăn nheo chỗ thôn xóm, xuyên qua khu đồi núi dài rất trại, đặt chân bình nguyên biên giới cùng đất hoang giáp giới hộ nông dân tộc. Dựa theo địa đồ tiêu chí, tìm kiếm những cái kia tản mát các nơi, thường thường chỉ có mấy chục hộ trên trăm gia đình thôn trang nhỏ. Trần Bình cùng Lưu Tiểu Vân thì mang cha mẹ mình hai người, còn có mấy tên linh thực đường mới đệ tử chấp pháp, tạo thành hạch tâm chỉ huy cùng khẩn cấp xử lý tiểu đội, với một kiện tốc độ tương đối nhanh, gánh chịu số lượng cũng lớn hơn lâu thuyền trạng pháp khí phi hành mà bay ra. Pháp khí là Trần Bình từ tông môn lâm thời thân giọng, chính là một chiếc tam giai hạ phẩm phi thuyền pháp khí. Có chút cơ tu sĩ chân nguyên điều động, phi thuyền mới có thể thuận lợi tiến hành phi hành. Đây là tu tiên giới quy tắc, chỉ có chút cơ chân nguyên, có đầy đủ ngưng thực linh nguyên mới có thể khu động pháp khí để bay. Bằng không mà nói, bằng vào luyện khí tu sĩ linh khí thúc đẩy pháp khí phi hành lời nói, không gian nửa chén trà nhỏ thời gian, thể nội linh khí liền sẽ tiêu hao sạch sẽ. Đây cũng là vì gì chỉ gặp chút cơ tu sĩ phi hành, không thấy luyện khí tu sĩ phi hành nguyên nhân một trong. Trong phi thuyền không gian khá lớn, đủ để dung nạp mấy người thời gian dài ở lại cùng tu luyện. Bọn hắn cũng không cố định dừng lại vào chỗ nào đó, mà là tại tất cả tiểu tổ phụ trách trên khu vực không ngừng tuần sát. Phi thuyền đối với Trần Bình tới nói là một cái di động trung tâm chỉ huy. Bọn hắn một phương diện tiếp thu tất cả tiểu tổ định kỳ hồi báo hành trình cùng tình huống bình thường, cân đối giải quyết tất cả tiểu tổ khả năng gặp phải như là lộ tuyến mê thất, cùng nơi đó thôn dân câu thông không khoái các loại phổ thông vấn đề. Một phương diện khác cũng là trọng yếu nhất, chính là tùy thời chuẩn bị xử lý tất cả tiểu tổ thông qua khẩn cấp phụ truyền tin báo cáo tình huống dị thường. Hành động bắt đầu ban sơ mấy ngày, Trần Bình mang theo người chuyên môn dùng cho tiếp thu khẩn cấp tin tức đưa tin mẫu phủ liên tiếp không ngừng mà sáng lên ánh sáng nhạt. Phản hồi về tới tin tức cấp tốc ấn chứng phán đoán của hắn. Báo đường chủ, Hắc Thủy thôn tiểu tổ báo cáo, theo thôn dân phản ứng, gần nửa năm bên trong có 3 người tại ban đêm không hiểu mất tích, đều là tại ngoài thôn sơn lâm biên giới hoạt động lúc không thấy, thôn dân truyền ngôn từng tại mất tích địa điểm phụ cận đã nghe qua trầm thấp gào thét, không cũng biết dã thú. Báo, Thạch Lâm thôn tiểu tổ phản ứng, trong thôn nhiều hộ nhà nông chăn nuôi gà vịt gần tháng lúc đến thường chút ít mất đi, mới đầu tưởng rằng con trộn, nhưng thiết trí bây dập vô hiệu, trên mặt đất thỉnh thoảng thấy dính trượt đục ngầu vết tích, nghi không phải phổ thông dã thú cách làm. Báo, Tiểu Khê thôn tiểu tổ báo cáo, có mấy danh ngoan đồng công bố, đang lúc hoàng hôn tại phía sau thôn sơn lâm lúc đốn tuổi, nhìn thấy có di chuyển nhanh trong bóng đen lướt qua bụi cây, hình dáng tướng mạo không rõ, tốc độ cực nhanh, thoáng qua tức thì. Báo, hoàng thổ pha thôn tiểu tổ phát hiện, nên thôn gần đây có mấy danh thanh niên trai tráng thôn dân hành vi dị thường, ban ngày tinh thần bề bại, thích ngủ khó tỉnh, vào đêm sau ngược lại tinh thần sáng láng, trong thôn du đãng, nhưng ánh mắt ngốc trệ, phản ứng trì độn, tra hỏi trả lời vừa bài báo, lý ra thung lũng thôn tiểu tổ cấp báo, ngoài thôn một mảnh phát triển rất tốt ruộng trong vòng một đêm không hiểu khô héo, mặt đất có lưu thiêu đốt giống như cháy đen vết tích, lại cơn giận dữ thiêu đốt dấu hiệu, cũng không xét đánh vết tích báo, Lạc Phượng thôn tiểu tổ báo cáo, trong thôn duy nhất giếng nước gần nửa tháng đến thủy chất trở nên đục ngầu, mang theo ẩn ẩn tanh hôi, thôn dân uống sau có nhiều người xuất hiện tiêu chảy vô lực triệu chứng đủ loại dị thường báo cáo, từ khác nhau phương hướng, khác biệt không lớn thôn trang tụ tập đến Trần Bình nơi này. ngắn ngủi mấy ngày, trước hết nhất đến cũng bắt đầu công tác 50 cái thôn trang, cơ hồ mỗi cái thôn đều báo lên tình huống tương tự. Mặc dù cụ thể biểu hiện khác nhau, có liên quan đến cả người lẫn vật, có liên quan đến hoàn cảnh, nhưng đều ẩn ẩn chỉ hướng có thứ không phải người, siêu việt bình thường dã thú lực lượng trong bóng tối hoạt động, ảnh hưởng những thôn trang này an bình. Chương 388, chém yêu đoạt được. Chương 388, chém yêu đoạt được. Ngoài ra, tại linh căn kiểm tra đo lường phương diện, kết quả thì lộ ra có chút thảm đạm, thậm chí có thể nói làm cho người bề bại. Ban sơ kiểm tra đo lường 50 cái thôn trang, tổng cộng kiểm tra hơn 5 vạn tên vừa độ tuổi phàm nhân, cũng chính là 20 tuổi trở xuống người trẻ tuổi. Cuối cùng, chỉ ở bên trong một cái tên là Kháo Sơn Chân thôn nhỏ, phát hiện một tên thân có linh căn người, vẫn chỉ là kém nhất ngũ linh căn tư chất. Tư chất như thế, có lẽ do Trần Bình Thiên Phú sẽ hơi mạnh lên một chút. Có thể cái này ngũ linh căn tiên phú, linh quang yếu ớt, cùng linh khí lực tương tác kém. Tương lai con đường tu hành nhất định gian nan. Tỷ lệ này, để Trần Bình đều âm thầm nhíu mày. Trong cổ tịch thường nói, phàm nhân linh căn tư chất người, vạn bên trong có một thuyết pháp, tại lúc này bằng lãnh hiện thực trước mặt, lộ ra như vậy là quan mà không thực tế. Tình huống thật có thể là, tại linh khí tương đối mỏng manh thế giới phàm tục, 10 vạn người bên trong, đều chưa hẳn có thể ra một cái có được linh căn người. Con đường tu tiên điểm xuất phát, đối với cái này mênh mông chúng sinh mà nói, từ xuất sinh một khắc kia trở đi, liền đã bị một đạo vô hình hồng cầu châu ngăn cách. Có thể vượt qua người, quả thật phượng mao lân giác. Nhận được dị thường báo cáo sau, Trần Bình liền không chút do dự chỉ huy lâu thuyền, điều chỉnh phương hướng, tiến về đối ứng thôn trang. Bọn hắn đầu tiên sẽ cùng chú lưu nên thôn tiến hành kiểm tra đo lường tiểu tổ tụ hợp. Nghe kỹ lưỡng hơn hiện trường báo cáo, hiểu rõ dị thường phát sinh vị trí cụ thể, tần suất, đặc thù cùng khả năng phạm vi ảnh hưởng. Sau đó, Trần Bình sẽ để cho những người khác tại ngoài thôn nơi an toàn chờ đợi, chính hắn thì phóng xuất ra cái kia đạt tới tử phụ sơ kỳ cường đại thần thức, tinh chuẩn khóa chặt những tinh quái kia vị trí. Tại thần thức của hắn quét hình bên dưới, những cái kia cao nhất bất quá luyện khí 3-4 tầng thực lực đê giai yêu tộc, nó nông cạn ẩn nấp thủ đoạn cùng điểm này yếu ớt yêu lực ba động, như là trong đêm tối đom đóm giống như rõ ràng, không chỗ che thân. Hắn thậm chí có thể đại khái phân biệt ra được những yêu này lực thuộc tính khuynh hướng cùng mạnh yếu đẳng cấp, khóa chặt mục tiêu vị trí cụ thể, số lượng cùng đại khái hình thái đặc thù sau. Trần Bình bình thường sẽ không đích thân xuất thủ, mà là đem hành động này rèn luyện Chu Hưng Dương, Thần Thanh, Tô Đường cái này ba tên trọng điểm bồi dưỡng đối tượng thực chiến cơ hội. Hắn sẽ trực tiếp mà minh xác, chỉ rõ phương vị cùng tình quái đại khái hình thái đặc thù. Tỷ như thôn đầu đông mức bỏ thổ địa miếu tượng thần sau, ẩn nấp một đoàn âm khí, hình như bạn bèo mèo đen hoặc thôn nam dưới dòng suối nhỏ du lịch trong nước bùn, ẩn nút một vật, giống như cực đại cá trạch, nhưng có tứ chi. Sau đó do Chu Hướng Dương tổ ba người thành chiến thuật tiểu đội, phối hợp với nhau, ý theo ngày thường huấn luyện hình thức, tiến đến tiêu diệt toàn bộ. Lưu Tiểu Vân thì tại một bên áp trận, thần thức đồng dạng tản ra, mặc dù cảm giác không bằng Trần Bình rõ ràng, nhưng cũng một mực khóa chặt chiến trường khu vực, bảo đảm sẽ không xuất hiện bất luận ngoài ý muốn gì, tùy thời chuẩn bị ra tay cứu viện. Những này bị phát hiện tinh quái hình thái khác nhau, phần lớn xấu xí mà bặm mẹo. Có hình như phóng đại mấy lần, da lông hiện ra mất tự nhiên màu xám đen, hai mắt buốc lên đục ngầu hồng quang con chuột lớn. Có giống như bặm mẹo nhúc đích, mặt ngoài che kín quỷ dị chất nhầy, như là giỏi bỏ nhuyễn trùng. Có thì là một đoàn lơ lửng không cố định, tản ra lạnh lẽo tận xương khí tức mơ hồ hắc quang. Còn có thì phụ thuộc vào một ít vừa mới chết không lâu thi thể động vật hoặc mục nát trên cây, khiến cho sinh ra dị biến, hành động cứng ngắc mà tràn ngập tính công kích. Những này đê giai tinh quái dáng vẻ, quả nhiên là thiên kỳ bách quái. Cùng những cái kia cỡ lớn yêu tộc tinh quái so ra, quả nhiên là nhìn liền cấp thấp được nhiều. Ngoài ra, bọn chúng đều có một cái điểm giống nhau, thực lực thấp. Tại Chu Hướng Dương trầm ổn nặng nề thổ hệ thuật pháp vây kích, Thần Thanh tinh chuẩn điều khiển kim hệ phi châm pháp khí xuyên thẳng qua. Tô Đường thì là dùng linh hoạt một hệ quấn quanh dây leo kiểm chế phối hợp xuống. Những này đê giai yêu tộc thường thường trèo chống không được mấy hiệp liền bị chém giết. Thân thể đang bị hủy diệt trong nháy mắt sẽ nhanh chóng hóa thành một cỗ hoặc nồng hoặc nhạt khói đen. Đằng sau sẽ mang theo một cỗ khó ngửi mùi tiêu tán ở trong không khí, chỉ để lại cực kỳ mờ nhạt, cơ hồ khó mà phát giác lưu lại yêu khí cùng khôi phục yêu thân thi thể. Mỗi khi Trần Bình chỉ huy đám người diệt sát những này tinh quái lúc, Lưu Tiểu Vân đứng ở một bên, trên mặt luôn luôn mang theo rõ ràng hoang mang cùng mờ mịt. Tại hắn thần thức cảm chi bên trong, Chu Hướng Dương ba người thường thường là hướng về phía không có vật gì nơi hẻo lánh, hoặc là một chút nhìn chỉ là hơi quái dị chút dã thú tỉ như một cái hình thể hơi lớn chuột đồng vặn bẹo bóng cây tỉ như bị mưa gió thổi gãy cành khô phát động công kích. Hắn không nhìn thấy cũng cảm giác không đến bất luận cái gì minh sắc yêu khí hoặc tinh quái thực thể khí tức ba động. Chỉ có tại Chu Hướng Dương bọn hắn công kích rơi xuống, cái kia đồ vật vị trí đột nhiên có khói đen toát ra cũng tiêu tán. Hắn mới hậu chi hậu giác, mang theo một chút hoảng hốt ý thức được, vừa rồi nơi đó tựa hồ xác thực tồn tại một loại nào đó không sạch sẽ, không bình thường đồ vật bị thanh trừ. Đường chủ, cái này một lần sau khi chiến đấu kết thúc, Lưu Tiểu Vân nhịn không được mở miệng, chỉ vào trên mặt đất lưu lại một nắm lóe ra yêu ớt lang quang, xúc tu lạnh buốt lũ lụt rái cá thân thể. Vừa rồi vật kia, thuộc hạ vì sao hoàn toàn cảm giác không đến nó tồn tại? Chỉ cảm thấy chỗ không gian kia khí tức hơi có âm hàn và mèo. Nếu không có tận mắt nhìn đến công kích có hiệu lực cũng có yêu tộc thi thể lưu lại, thuộc hạ cơ hồ muốn cho là bọn họ tại đối với không khí thi pháp. Trần Bình nhìn xem Lưu Tiểu Vân cái kia tràn ngập không giảng hòa bản thân ánh mắt hoài nghi, trong lòng dâng lên một cỗ thâm trầm cảm giác bất lực cùng bất đắc dĩ. Hắn tinh tường nhớ kỹ, ngay tại hơn 2 canh giờ trước, bọn hắn mới tại một thôn khác xử lý sạch một cái tương tự hắc điều yêu. Nhưng hiển nhiên, liên quan tới một lần kia ký ức, thậm chí đối với yêu tộc khái niệm này rõ ràng nhận biết, đều đã tại Lưu Tiểu Vân trong đầu trở nên mơ hồ và mèo. Đã bị cái kia vô hình vô tích nhưng lại ở khắp mọi nơi đại thần thông chi lực quấy nhiễu, bao trùm, thậm chí bộ phận xóa đi. Hắn không cách nào giải thích, cũng vô pháp đối kháng cỗ này siêu việt tử phủ, thậm chí khả năng liên quan đến tầng thứ cao hơn lực lượng. Hắn chỉ có thể sắc mặt như thường, ngữ khí bình thản đáp lại, mang theo một loại không thể nghi ngờ kết luận. Không cần quá truy đến cùng lúc nào tới nguyên, chỉ cần nhớ kỹ, chúng ta xác thực thanh trừ nguy hại thôn dân chi yêu, đồng thời mỗi lần thanh trừ, thường thường có thể có thu hoạch, hoặc vật liệu, hoặc tin tức, cái này liền đầy đủ. Lưu Tiểu Vân cái hiểu cái không gật đầu, mặc dù nghi ngờ trong lòng cùng loại kia nhận biết bên trên cắt đứt cảm giác cũng không tiêu trừ, nhưng đường chủ nếu nói như vậy, lại kết quả đúng là thanh trừ yêu vật nào đó cũng thu được vật thật, hắn cũng không hỏi tới nữa. Hắn theo lời tiến lên, coi chừng đem yêu quái kia thi thể thu hồi. Hắn cảm giác đến, mỗi lần thanh trừ hết những này không hiểu thấu xuất hiện tình quái sau, đường chủ tựa hồ cũng có thể từ đó thu hoạch một chút liên quan tới linh thực bồi dưỡng vụn vặt tin tức hoặc phân biệt ra một chút đặc thù tài liệu công dụng. Cái này khiến hắn mặc dù hoang mang, nhưng cũng dần dần quen thuộc loại này không bình thường bình thường. Về phần đường chủ, luôn đi sở những yêu vật này băng lãnh thi thể, vậy thì càng thêm để hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Trần Bình liếc qua mê mang Lưu Tiểu Vân, đằng sau lại thấy được càng thêm mê mang giết quái tổ ba người. Hắn chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Thần thông chi lực này, quả nhiên là bá đạo đến cực điểm. Trước một cái chớp mắt vừa giết hết yêu, tiếp theo một cái chớp mắt liền quên mất không còn một mảnh. Đáng sợ đến bực nào vĩ lực. Trần Bình bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ có thể mang theo cái này bốn cái mưu lệ, tiếp tục chấp hành nhiệm vụ.